Chương 657, chạy xiết vô cùng hỗn độn loạn lưu, Hồng Hoang chư thánh lo lắng. Chương 657, chạy xiết vô cùng hỗn độn loạn lưu, Hồng Hoang chư thánh lo lắng. Tiểu tại Hàn Tuyệt luyện hóa hỗn độn trùng cũng trong lúc đó, hỗn độn loạn lưu ở ngoài đấu pháp cũng hạ màn. Một viên đen kịt cực kỳ từ lâu tắt ánh sao phá phế tinh thể bên trên, không gian dường như vải vóc giống như bị xé đứt. Hắc ám thông đạo bên trong đi ra hai bóng người, Càn Khôn lão tổ đầy mặt không thích, trong giọng nói càng là mang theo sâu sắc sự phẫn nộ. Dương Mi, chúng ta cũng không phải đánh không lại bọn hắn, chạy cái gì cùng bọn họ làm a? Càn Khôn lão tổ vừa nói, đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh bên không ngừng nuốt vào nhà ra ra Càn Khôn tạo hóa chi khí trị liệu thân thể trên sâu, thấy được tận xương vết thương kinh khủng. Trước trong đại chiến, Thông Thiên giáo chủ có thể không dùng một phần nhỏ Chu Tiên tứ kiếm không ngừng hướng về Càn Khôn lão tổ trên người đổi hoa đao. Dương Mi lão tổ liếc mắt một cái Càn Khôn lão tổ trên người thương thế, hờ hững nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Âm Dương đã cướp được Sơn Hà xã tác đồ, chúng ta không cần thiết cùng Hồng Hoàng chư thánh tiếp tục đấu pháp, chỉ cần đem Âm Dương từ hỗn độn loạn lưu bên trong tiếp đi ra coi như là thắng. Dương Mi lão tổ một đầu tóc bạc không gió động, trong tròng mắt tràn đầy cơ trí ánh mắt. Mục đích của bọn họ từ trước đến nay đều không phải là đánh giết Hồng Hoàng chư thánh, mà là cướp giật hỗn độn trung. Bây giờ hỗn độn trung đã rơi vào trong lòng bàn tay, cần gì phải không chịu thua kém với lợi. Nghe Dương Mi nói như vậy, Càn Khôn cũng biết muốn báo thù chỉ có thể chờ lần sau. Chỉ có thể đem báo thù trong danh sách La Hầu bỏ đi, đem Thông Thiên giáo chủ gia nhập Hồng Hoàng tất sát bảng. Làm xong này hết thảy, Càn Khôn lão tổ mới mở miệng nói, Âm Dương việc này xác thực làm xinh đẹp, nếu không phải là hắn đầy đủ dứt khoát, chúng ta thiếu chút nữa thì cùng hỗn độn trung lỡ mất gì may. Xác thực. Dương Mi lão tổ yên lặng gật đầu. Lần này hỗn độn một chiến Hồng Hoang chư thánh có thể nói là cho hắn lên bài học. Nguyên bản lần này hắn chọn cái bản, một là xông làm chết La Hầu cái này gậy quấy cứ đi, hai chính là nghĩ tìm một chút Thái Thanh lão tử hư thực. Không nghĩ tới đối phương lại không, càng không có nghĩ tới sau này sẽ phát sinh chuyện. Loại này vạn sự không tại bản thân điều khiển bên trong cảm giác, để Dương Mi phi thường không thoải mái. Bất quá tốt tại kết quả là tốt. Âm Dương lão tổ tại cuối cùng bước ngoặt đoạt lấy Sơn Hà xã tác đồ, cũng trốn vào hỗn độn loạn lưu bên trong, như vậy hỗn độn trùng cũng coi như là thành công vào tay. Còn có một chỗ tốt chính là, Dương Mi lão tổ cơ bản nhận thức biết rõ Hồng Hoang chư thánh thực lực. Tuy rằng Hồng Hoang chư thánh bên trong đại bộ phận đều là công đức thành thánh, nhưng quả nhiên vẫn là không thể coi thường. Tiểu hôm nay mà nói, ba vị thánh nhân liên thủ tiểu có thể chặn lại chính mình. Mà đây là Thái Thanh lão tử, Hồng Quân lão đạo không ra tay tình huống hạ, nếu như hai người này lộ mặt tình hình có thể sẽ hỏng bét hơn. Quả nhiên muốn đi vào Hồng Hoang còn phải trước tiên nghĩ biện pháp phân hóa Hồng Hoang chư thánh. Cũng không biết mình để lộ ra có liên quan bản cổ đại thần di sản chuyện có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, cần phải hiệu quả sẽ không kém đi. Dương Mi lão tổ vẫn cứ có thể hồi tưởng lại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tròng mắt chiến ý cùng khát vọng. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này mắt cao với đỉnh, chắc là không cách nào nhịn được có người có thể liên tục tại trên đầu hắn. Chỉ cần lên tâm tư này, tự có phân hóa cơ hội. Càn Khôn lão tổ mượn dùng Càn Khôn năng lực, nghĩ muốn khôi phục trên người mình thương thế. Nhưng Càn Khôn tạo hóa chi khí nhưng chậm chạp không cách nào chữa trị trên người kiếm thương. Chu Tiên tứ kiếm sát khí kinh người, phá tan rồi Càn Khôn lão tổ hỗn độn ma thần thân thể sau này, này hai cố khí tức đã thâm nhập thể nội, trong thời gian ngắn bên trong là không cách nào tống ra. Chỉ có thể khác tìm thời gian sẽ chậm chậm chữa thương. Càn Khôn lão tổ nhíu mày chặt chẽ, thật phiền phức, hay là trước đi tìm Âm Dương đi. Vậy thì đi thôi. Dương Mi phục hồi tinh thần lại, mang theo Càn Khôn lão tổ lại một lần bước chân vào không gian khe nước bên trong. Này một lần hai người thẳng đến hỗn độn loạn lưu vị trí mà đi. Vòng trời nước há nơi sâu xa, hỗn độn sông ngầm như sôi trào huyền hoàng huyết hà quần quần gào thét. Cách thật xa, Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cũng có thể cảm giác được lần này hỗn độn loạn lưu chạy xiết cùng cực không ổn định. Càn Khôn lão tổ giơ tay chặn đứng một đạo hắc bạch nhị khí, là Âm Dương khí tức, nghĩ đến là tiến nhập hỗn độn loạn lưu sau này cùng nữ hoa đấu với nhau rồi, cũng chỉ có thể là như vậy. Dương Mi lão tổ gật gật đầu, hắn nhìn này hỗn độn loạn lưu hình thành sông ngầm sôi trào mãnh liệt, mà còn có rõ ràng gãy vỡ dấu vết, nghĩ đến cũng chỉ có thánh nhân đại chiến mới có thể chấn động đoạn sông ngầm. Vốn là hỗn loạn tới cực điểm hỗn độn loạn lưu, trải qua thánh nhân đại chiến thăng ôn qua sau đó, bây giờ hoàn cảnh biến được càng thêm ác liệt, các loại pháp tắc lực lượng điên cuồng va chạm nhau, muốn đi vào sợ là được ăn chút đau khổ. Dương Mi lão tổ tóc bạc buông xuống tinh hà, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo màu xanh u mang chậm rãi rơi tại hỗn độn sông ngầm bên trên, tạo thành một đạo bậc thềm. Đây là Dương Mi lão tổ nghĩ muốn xây dựng ra một cái càng an toàn đường đi. Có con đường này, hắn đi vào sau này cũng tốt đường cũ trở về. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vừa mới dựng lên một cái đường đi. Hỗn độn sông ngầm bên trong có một khối đỏ ngầu pháp tắc kết tinh cùng một viên ám tử sắc pháp tắc kết tinh ầm ầm va chạm. Ánh lửa cùng lôi quang đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, Dương Mi dựng xây đường đi ầm ầm sụp xuống. Không được sao? Dương Mi phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy, cũng không có quá thất vọng. Thôi, tựu như thế vào đi thôi, chẳng qua tìm chút thời giờ tìm trở về đường. Dương Mi lão tổ xông lên trước tiên bước vào hỗn độn sông ngầm bên trong. Càn Khôn lão tổ vội vàng đuổi theo, hắn trên người bây giờ tổn thương còn chưa tốt, cũng không dám cách Dương Mi quá xa. Ở nơi này hai vị hỗn độn ma thần tiến nhập hỗn độn sông ngầm bên trong buôn ba chốc lát sau đó. Hỗn độn loạn lưu ở ngoài, năm bóng người khoan thai đến chậm, chính là Hồng Hoang chư thánh. Nữ hoa đạo hữu đuổi vào này hỗn độn loạn lưu bên trong, chúng ta nhất định phải mau chóng chi viện. Thông Thiên giáo chủ nói, tiểu hai tay ấn tại cái hộp kiếm trên, dự định tiến vào bên trong, nhưng còn không có bước vào trong đó, tiểu bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngăn lại. Thông Thiên đạo huynh đừng nội, này hỗn độn loạn lưu chạy xiết cực kỳ, mà thời gian, không gian đều mười phần hỗn loạn, chúng ta cũng không cần tùy tiện bước vào trong đó tốt. Vậy chúng ta tiểu ở bên ngoài làm chờ. Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ không thích. Trước ta đã nói không cần thả đi Càn Khôn cùng Dương Mi, bây giờ hai người bọn họ biến mất đã lâu sợ là đã tiến nhập hỗn độn loạn lưu bên trong, nếu như là để cho bọn họ hai cùng âm dương hội hợp, nữ hoa tiểu nguy hiểm. Thông Thiên giáo chủ phát ngôn nói năng hùng hồn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng phản bác không được. Nhưng nhìn chạy xiết vô cùng hỗn độn loạn lưu, lại không thể không mở miệng nhắc nhở. Thông Thiên đạo huynh, chúng ta cũng không am hiểu không gian phương pháp, nếu như tiến vào bên trong rất dễ dàng bị Dương Mi phân mà hóa, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không là không lo lắng nữa a. Dù sao Sơn Hà xã tắc đồ bên trong không chỉ có hỗn độn trùng, còn có diệt thế hắc liên. Có một lần hỗn độn cuộc chiến bọn họ phương Tây nhị thánh cũng là trả giá khá nhiều. Tự nhiên hy vọng nữ hoa có thể bình yên trở về, thuận tiện đem hai cái bảo bối mang về. Nhưng bọn họ càng lo lắng hỗn độn loạn lưu là Dương Mi cả bấy. Bọn họ ôm đoàn tự nhiên không sợ Dương Mi, nhưng nếu như tách ra vậy thì thật có khả năng bị từng cái kích phá. Trầm mặc thật lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng. Tam đệ, Chuẩn Đề nói cũng không phải không có đạo lý, tốt như vậy, hai chúng ta tiến vào bên trong, những người khác lưu thủ bên ngoài tiếp ứng. Cũng chỉ có thể như thế. Sau đó Thông Thiên liên thủ với Nguyên Thủy bước vào hỗn độn loạn lưu bên trong. Hỗn độn loạn lưu ở ngoài chỉ để lại Chuẩn Đề, tiếp dẫn, Hàn Tuyệt. Chuẩn Đề rảnh rỗi kẻ nhạt, đi tới Hàn Tuyệt bên người. Linh Tôn, ngươi bình thường chú ý nhiều nhất, hôm nay thế nào như thế yên tĩnh? Hàn Tuyệt liếc Chuẩn Đề nhìn một chút. Hắn bản thể bận bịu luyện hóa hỗn độn trùng, đương nhiên không có thời gian bồi hắn tán gẫu. Chương 658, hỗn độn trùng nhận chủ, Dương Mi lão tổ trợn tròn mắt, âm dương điên rồi. Chương 658, hỗn độn trùng nhận chủ, Dương Mi lão tổ trợn tròn mắt, âm dương điên rồi. Hỗn độn loạn lưu nơi sâu xa, một chỗ ngọc thạch sơn nhạc bên trên. Hàn Tuyệt quanh chân mà ngồi. Trước mặt là vạn ngàn đạo hào quang đan dệt thành hoa mỹ màn trời. Mà tại vạn ngàn sáng mở ngay chính giữa, hỗn độn trùng trôi nổi giữa không trung, vô cùng yên tĩnh. Nguyên bản quấn quanh tại hỗn độn trùng bên ngoài thân thể lực chi pháp tác xiển xích đã lùi đến hai bên. Hàn Tuyệt chính không ngừng đem chính mình thần thức vùi đầu vào hỗn độn trung bên trong, chỉ chờ hỗn độn trung hoàn toàn tiếp nhận chính mình, lần này luyện hóa coi như là kết thúc. Hỗn độn trung bị lực chi pháp tắc một trận lực lớn gạch phi áp chế sau đó, đã đàng hoàng. Đương nhiên cũng có thể là cảm giác được bản cổ đại thần dành riêng pháp tắc lực lượng, cho nên mới đàng hoàng cũng có nói. Hàn Tuyệt trên người đạo bào theo gió chống đãng, cảm giác được luyện hóa tiến độ, nhẹ giọng nỉ nó nói, nhanh hơn nhanh hơn. Lần này hắn tiến về phía trước hỗn độn, quả nhiên như quái tượng nói tới sẽ có thu hoạch. Hơn nữa thu hoạch so với hắn trong tưởng tượng muốn lớn được nhiều. Ngoại trừ hỗn độn trung cùng diệt thế hắc liên ở ngoài, lực chi pháp tắc chân ý cũng mở ra Hàn Tuyệt tầm nhìn. Đem cái khác pháp tắc dung hợp với bản thân lực chi pháp tắc bộc phát ra uy năng, vượt ra khỏi Hàn Tuyệt dự liệu. Tiêu trước mắt biểu hiện ra tiềm lực tới nói, sợ là xa tại ma đạo bên trên. Phía trước Hàn Tuyệt cũng thường từng thử đem ma đạo chỉnh thể dung nhập lực chi pháp tắc, nhưng kết quả thất bại, lực chi pháp tắc cùng ma đạo cũng không tương dung. Nghĩ muốn dung hợp chỉ có thể đem ma đạo tháo dỡ thành đơn độc pháp tắc mới được. Hàn Tuyệt phỏng đoán đây cũng là hai loại bất đồng hỗn nguyên con đường. Thứ nhất loại hỗn nguyên đại đạo chính là lấy đại lượng cùng loại hình pháp tắc tạo thành nói. Thứ hai loại nhưng là lực chi pháp tắc loại này bá đạo tới cực điểm con đường. Tất cả pháp tắc lực lượng tất cả thuộc về lực chi pháp tắc. Thời gian pháp tắc lực lượng, không gian pháp tắc lực lượng, nhân quả pháp tắc lực lượng, phàm là cùng lực lượng kéo được trên quan hệ, đều có thể bị lực chi pháp tắc dung hợp thu nạp. Thuộc về lực lớn gạch phi hoàn mỹ điển phạm. Hàn Tuyệt đấy lòng đều mơ hồ bay lên có muốn hay không chuyển tu lực chi pháp tắc ý nghĩ. Cái này ý nghĩ chỉ là xuất hiện tiểu ôm căn đầu óc. Dù sao đã có bản cổ đại thần cái này tiên phong tại. Sau này đường cũng không cần thăm dò, trực tiếp đứng ở trên vai người khổng lồ. Không cần thái quá mệt nhọc tiểu có thể lên đỉnh. Nhưng nghĩ đến bản cổ đại thần khả năng còn có hậu thủ, Hàn Tuyệt tiểu lập tức thanh tỉnh áp chế lại tham niệm trong lòng. Có La Hầu, Dương Mi hai người tại trước. Này chút bốn nên ngã xuống lao đang dồn dập xuất hiện, không không để Hàn Tuyệt trong lòng sản sinh bản cổ đại thần kỳ thực còn chưa ngòm cụ tỏ ý nghĩ. Nhưng nên có tâm phòng bị người nha. Bản cổ đại thần không có ý đồ xấu tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu thật là có cái kia Hàn Tuyệt cũng không có khả năng bó tay chịu trói. Ai, hồng hoang thế nào càng ngày càng nguy hiểm, lão đang hoành hành a. Hàn Tuyệt không nhịn được mở miệng nổ nước bọt. Này trước có Dương Mi, sau đó có bản cổ đại thần, trời biết nói tương lai còn sẽ phát sinh cái gì. Trước mắt vẫn là tăng cao thực lực tốt, dù sao thực lực càng mạnh tương lai lựa chọn cũng là càng nhiều. Hàn Tuyệt hai mắt lửa nóng nhìn về phía hỗn độn trùng, có bảo vật này phòng hộ cũng không cần lo lắng bị Dương Mi một đòn phải giết, chính là cầm đến nhằm vào Dương Mi tốt nhất trí bảo. Theo Hàn Tuyệt cuối cùng một tia thần thức truyền vào trung thể, hỗn độn trùng đột nhiên bắn ra vô lượng hào quang, vạn ngàn nói hỗn độn chi khí như trăm sông về biển giống như tràn vào trung thân. Trong phút chốc, trung thể mặt ngoài hoa văn toàn bộ sáng lên, bắn ra khai thiên tích địa giống như áp lực mênh mông. Hàn Tuyệt dưới chân ngọc thạch sơn nhạc tại này cố lực lượng hạ từng tấc nứt toát, hóa thành một biển. Đúng ạng. Trung thân ầm ầm rung động, phát sinh một tiếng vang rội cổ kim óng ngọng. Sóng âm chỗ đi qua, không gian như gương mặt giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lại trong nháy mắt gây dựng lại. Hỗn độn trung trôi nổi trong hư không, bề ngoài hiện ra nhật nguyệt tinh thần, núi sông sông biển bóng mở. Hàn Tuyệt đứng chắc tay, quanh thân đạo vận cùng hỗn độn trung cộng hưởng, sau đó hỗn độn trung chủ động bay đến Hàn Tuyệt đỉnh đầu, buông xuống vạn ngàn nói tường thủy ánh sáng, cuồn cuộn uy áp bao phủ thiên địa. Từ đó, cái này hồng hoang lưu lạc chí bảo, giờ khắc này triệt để nhận chủ. Hàn Tuyệt vươn tay phải ra, hỗn độn trung chủ động thu nhỏ, rơi tại trên lòng bàn tay. Cảm giác tự hỗn độn trung bên trong truyền tới thân mật tâm ý, Hàn Tuyệt cười nói, bảo bối tốt. Thủ đoạn xoay chuyển đem hỗn độn trung cất vào đến. Yêu giống trước nói qua giống như, Hàn Tuyệt lần này ra ngoài thứ hai thu hoạch lớn chính là minh bạch lực chi pháp tắc chân ý này, để hắn hồi lâu tất công chưa hết tu vi mơ hồ bị lay động. Hôm nay qua sau đó, hắn cách đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên năm trọng thiên tiểu càng tiến lên một bước. Hỗn độn loạn lưu. Dương Mi cùng Càn Khôn thuận theo từ hỗn độn loạn lưu tạo thành sông ngầm chậm chậm buôn ba. Không là bọn họ không nghĩ nhanh, mà là thật sự là nhanh không nổi. Hỗn độn sông ngầm đã trải qua âm dương lão tổ cùng nữ hoa một chiến, hoàn cảnh biến được phức tạp hơn. Dương Mi cùng Càn Khôn thường thường có thể nhìn thấy giữa không trung trôi nổi các loại các dạng pháp tắc kết tinh. Món đồ này chỉ cần đụng tới thì sẽ nổ. Hơn nữa hiệu quả cũng có bất đồng riêng. Tuy rằng lấy bọn họ hỗn nguyên cảnh giới thực lực có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng cân nhắc đến hỗn độn sông ngầm tình hình thật sự là quá không ổn định, hơi có chút động tĩnh có thể sẽ đưa tới càng nhiều không biết biến hóa. Này đối với bọn họ tìm tới âm dương lão tổ tới nói không phải là chuyện tốt. Dương Mi cùng Càn Khôn cũng chỉ có thể đàng hoàng chậm rãi bước buôn ba. Tốt tại âm dương lão tổ tiện đường lưu lại không ít đen nhánh lông chim. Này ngược lại là thay bọn họ chỉ rõ phương hướng. Hai người buôn ba một hồi sau đó tiểu ngừng lại. Càn Khôn lão tổ tay cầm quạt hương bổ lớn nhỏ màu đen lông chim, hai tay một than bất đắc dĩ nói, không được, không tìm được dấu vết. Tuy rằng âm dương lão tổ trước rất gà tặc lưu lại manh mối, hiện tại bọn họ giao thủ sau này, tất cả manh mối đều bị thổi bay. Càn Khôn cùng Dương Mi hai người hoặc là sẽ không tìm được màu đen lông chim, hoặc là tiểu trước mặt xuất hiện chồng chất thành núi lông chim. Thật sự là không cách nào làm tiếp tham khảo. Không sao. Dương Mi lão tổ sắc mặt hờ hững, tình huống như thế hắn tự nhiên cân nhắc đến rồi. Sau đó liền cần hắn thông qua trong không gian lưu lại dấu vết, đến phán đoán âm dương lão tổ vị trí. Nơi này cũng không lâu lắm, Dương Mi còn thật tìm được chút dấu vết. Dương Mi tại phía trước dẫn đường, Càn Khôn tại đằng sau theo sát. Cũng không biết qua bao lâu, xuyên qua rồi bao nhiêu tầng tầng lớp lớp, thật giả khó phân biệt không gian thông đạo, vừa mới đến một chỗ tướng vì là rộng rãi nơi. Cần phải chính là nơi này. Dương Mi lão tổ khá là kích động. Căn cứ hắn phán đoán, nơi này không gian lưu lại âm dương nhị khí là nồng nặc nhất. Này chứng minh âm dương lão tổ liền ở ngay đây không xa. Nhìn chung quanh bốn phía, Dương Mi còn thật thấy được trên trời đen nhánh thân ảnh to lớn. Đây chính là âm dương lão tổ chân thân chim lớn. Âm dương. Dương Mi lão tổ phất phất tay đang định chào hỏi. Lời còn chưa dứt, tiêu gặp cái kia to lớn bóng đen từ trời cao lao xuống mà xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau một khắc, đen kịt nhưng hiện ra lạnh lẽo hàn quang ưng chảo đã tới Dương Mi trước mặt. Dương Mi, Càn Khôn, làm gì như thế nhiệt tình? Chương 659, Dương Mi lão tổ suy đoán, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên năm trọng thiên. Chương 659, Dương Mi lão tổ suy đoán, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên năm trọng thiên. Cực kỳ to lớn hắc bạch con ưng lớn từ trời cao lao xuống, đen kịt ưng chảo mang theo lạnh lùng tiếng xé gió, lấy thế không thể đỡ tư thế hướng Dương Mi, âm dương hai người đánh giết mà tới. Bất thình lình tình hình để Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đều sợ không được đầu óc, chỉ có thể vội vã tránh né. Xé tan, hỗn độn loạn lưu chống rông hỗn loạn, Dương Mi lão tổ hoa chút công phu mới xé rách ra một khối không quá ổn định không gian khe nứt. Tuy rằng không ổn định, nhưng cũng không phải không thể dùng. Dương Mi lão tổ kéo lấy Càn Khôn, tại thế ngàn cân treo sợi tóc trốn vào đến rồi không gian khe nứt bên trong. Mười phần nguy hiểm tránh ra đòn đánh này. Một đòn không trúng, to lớn ưng chảo đánh vào trắng tinh ngọc thạch bên trên. Oeng, ngọc thạch bị dễ dàng xuyên thủng, nhấc lên một trận màu vàng sẫm cát đá. Nhận dư âm ảnh hưởng quanh mình pháp tắc kết tinh cũng bị chấn chung quanh di động, có trực tiếp tụ đụng vào nhau, lại là dẫn đến một trận tốc độ ánh sáng, vốn là hỗn loạn hỗn độn loạn lưu càng ngày càng rối loạn. Nhưng mà âm dương lão tổ đối với này không để ý chút nào, chỉ là nhìn cái kia hai cái bóng đen biến mất phương hướng, ưng mâu thu nhỏ lại. Không gian pháp tắc, tiểu tắc kia còn dám tại ta trước người lộ mặt. Âm dương lão tổ vừa giận lại khí. Hắn sai đem Dương Mi nhận thành thần bí kia đạo nhân, này mới trực tiếp độc thủ. Dù sao hai người sử dụng đều là không gian pháp tắc, khí tức thật sự là quá giống. Sẽ không để ngươi chạy trốn. Âm dương lão tổ giang hai cánh ra, dường như rời dây cung mũi tên giống như vậy, túi xuống sông ra ngoài. Hỗn độn loạn lưu không gian hỗn loạn, coi như là không gian pháp tắc tu sĩ cũng không có khả năng ly khai quá xa, vì lẽ đó thần bí kia đạo nhân sát suất lớn còn ở xung quanh. Ý niệm tới đây, âm dương lão tổ thì càng hăng hái. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sau đó. Từ nữ hoa nương nương trong tay lấy được sơn hà xã tắc đồ thời gian, âm dương đều tự nhận là cái này chim sẻ. Nhưng không nghĩ tới chim sẻ phía sau còn theo lão lục. Rầm. Hỗn độn loạn lưu một chỗ nơi yên tĩnh. Không gian vặn vẹo thành mất thăng bằng định màu đen thông đạo. Càn Khôn lão tổ từ trong cái khe không gian đi ra, hát mặt nổ nước bọt nói, âm dương điên rồi. Tại sao đột nhiên đối với chúng ta độc thủ? Không rõ ràng. Dương Mi lão tổ cũng là trưởng hai sở không được đầu óc, chỉ có thể lẩm bẩm lầu bầu suy đoán. Chẳng lẽ có người giả trang thành chúng ta đã lừa gạt âm dương? Ngươi vừa tại âm dương trong tay gặp được sơn hạ xã tắc đồ không có. Nghe Dương Mi nói như vậy, Càn Khôn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, sau đó mới ngự khí khẳng định nói, không có. Không được. Chẳng lẽ sơn hạ xã tắc đồ lại bị nữ hoa cướp đi? Càn Khôn lão tổ sau đó phát hiện, quái không thể hắn nhìn âm dương một bộ dáng vẻ nóng nảy, nguyên lai là chuyện như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy. Dương Mi lão tổ than thở một tiếng, sắc mặt không tốt lắm nhìn. Hắn đều nửa trận khui rượu chát, không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi đem sơn hà xã tắc đồ đoạt lại. Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh tiểu đi ra ngoài. Bất quá đi chưa được mấy bước hắn tiểu dừng lại, không là tỉnh táo lại, mà là tìm không được đường. Lấy Càn Khôn lão tổ góc nhìn đối với xung quanh tiến hành quan sát, đập vào mắt chính là một mảnh thuần trắng. Tại hỗn độn loạn lưu bên trong không có thời gian chính xác trôi qua, các địa phương thời gian trôi qua đều không giống nhau, cái này cũng là hỗn độn loạn lưu nhất ẩn bên trong nguy hiểm chí mạng. Như là bình thường hỗn độn sinh linh không cẩn thận đi nhầm vào nơi đây, tốt nhất là không nên tùy tiện đi loạn, bằng không đi nhầm vào một chỗ tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh không gian, khả năng một hơi thở không tới tiểu hóa thành xương khô. Dĩ nhiên, chờ tại chỗ cũ không đi cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Dù sao nơi này không chỉ thời không hỗn loạn, càng không có thiên địa phân, vạn sự vạn vật đều là chưa phân trạng thái, đợi thừa hải gian quá dài thì sẽ mất đi phương hướng cảm giác, cuối cùng cũng chỉ có thể lạc lối trong đó. Hỗn độn sinh linh phàm là tiến nhập nơi này cũng chỉ có thể liệu một phen vật khí. Vật khí tốt một chút có thể lưu cái toàn bộ thi. Vật khí thiếu một chút tựu chết không toàn thây. Hỗn độn loạn lưu ảnh hưởng một loại vẫn là thánh nhân bên dưới tu sĩ, thánh nhân đúng là có thể không sợ uy hiếp. Bọn họ bị khốn tại hỗn độn loạn lưu bên trong nhiều nhất cũng chính là lạc lối phương hướng. Trong thời gian ngắn bên trong không ra được thôi. Càn Khôn lão tổ hiện tại gặp phải chính là như vậy vấn đề. Hắn liền đường đều không nhận rõ đường nói chi đến đi tìm nữ hoa nương nương. Nhìn trước mặt tầng tầng lớp lớp bất đồng không gian mặt, Càn Khôn lão tổ một hồi rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là Dương Mi lão tổ đứng ra giải quyết dứt khoát. Không cần lo lắng, chúng ta vẫn là có cơ hội. Dương Mi lão tổ nghiêm túc thận trọng. Nữ hoa nghĩ rời đi nơi này không hao tốn chút thời gian là không được, chậm rãi tìm là được rồi. Nói, Dương Mi lão tổ toàn thân bắn ra màu xanh hào quang, hắn tay phải bấm quyết bắt đầu từng cái phân biệt trước mặt tầng tầng lớp lớp bất đồng không gian. Chỉ cần nữ hoa động thủ một lần cái kia xung quanh tiểu nhất định sẽ lưu lại linh lực, hay hoặc là nhất định sẽ lưu lại pháp lực dấu vết. Này chút đồ vật Dương Mi đều có thể nhận biết được, tìm ra được tiểu dễ dàng hơn. Có. Dương Mi đột nhiên mở miệng. Tìm được. Càn Khôn lão tổ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không nghĩ tới Dương Mi động tác nhanh như vậy. Hừm, có một chỗ đối phương có không gian rung động, không là âm dương có thể là nữ hoa. Dương Mi lão tổ mười phần khẳng định nói. Vậy chúng ta hiện tại tự đi, hay là trước cùng âm dương hội hợp? Hỗn độn loạn lưu bên trong quá loạn, Càn Khôn cảm giác vẫn là ôm đoàn tốt, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Sợ là không được. Dương Mi lão tổ thoáng chần chừ. Cái kia đạo khí tức cách xuất khẩu đặc biệt gần, nếu như đi trước tìm âm dương ta sợ bọn họ trực tiếp rồi rời đi. Cái kia thôi. Nghe Dương Mi nói như vậy, Càn Khôn cũng là không bắt buộc. Việc cấp bách vẫn là muốn cấp về Sơn Hà xã tác đồ tốt. Hai người rất nhanh tiểu biến mất tại vùng không gian này. Khác một bên, hỗn độn loạn lưu lối bảo. Bạch. Một đạo thanh bình kiếm khí chém mở pháp tắc kết tinh. Pháp tắc kết tinh nội bộ pháp tắc lực lượng còn không nổ phát, tiểu bị Thông Thiên giáo chủ kiếm khí tiêu diệt. Đùa bỡn cái kiếm hoa, Thông Thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm trở vào bao. Địa phương bị quái này thật phiền phức, cũng không biết nữ hoa đạo hữu ở nơi nào. Chân đạp hư không, Thông Thiên giáo chủ nhìn một mảnh hỗn loạn loạn lưu, không nhịn được nổ nước bọt. Hỗn độn loạn lưu là không uy hiếp được thánh nhân, nhưng bọn họ nếu như lạc lối trong đó cũng rất phiền phức. Muốn tìm người vậy thì phiền phức hơn, cũng chỉ có thể thử vận may. Thử một lần đi, sống phải thấy người chết muốn gặp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở Thông Thiên giáo chủ bên cạnh người. Tự phong thần đại chiến sau này, hai người tiểu lại cũng không có giống như hôm nay kể vai chiến đấu. Tiểu tại Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đau đầu nên làm gì tìm nữ hoa nương nương thời điểm. Trước mặt hỗn độn sông ngầm thượng không gian vặn bẹo rạn nứt. Dương Mi, Càn Khôn từ bên trong đi ra. Hai nhóm người hai mặt nhìn nhau. Dương Mi, Càn Khôn, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Không có cái gì dễ nói, trực tiếp động thủ. Hỗn độn sông ngầm lại song song chuyết bị các thánh nhân giao thủ dư âm cho cắt nát. Lúc này, hỗn độn loạn lưu nơi sâu xa, Ngọc Thạch Sơn nhạc bên trên. Hàn Tuyệt chậm rãi thu công. Lực chi pháp tắc mang đến cho hắn chỗ tốt còn tại dự liệu của hắn bên trên. Hắn đã thành công đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên năm trọng thiên. Chương 660, trả lại Sơn Hà xã tác đồ, bần đạo nhưng thật ra là người tốt. Chương 660, trả lại Sơn Hà xã tác đồ, bần đạo nhưng thật ra là người tốt. Hỗn độn loạn lưu nơi sâu xa, Ngọc Thạch Sơn nhạc. Ngoài dự liệu thu hoạch, Hàn Tuyệt cảm thụ thể nội càng ngày càng sâu không lường được gốc gác, đáy lòng tiểu càng phát an tâm. Đại tranh chi thế, chỉ có chính mình thực lực mạnh mẽ mới xem như là lớn nhất lá bài tẩy. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên năm trọng thiên nói yếu không yếu, nói có mạnh hay không. Nhưng phối hợp với Hàn Tuyệt tinh thông các loại pháp tắc lực lượng, chỗ tối còn có hỗn độn chung này hồng hoang thứ nhất phòng ngự trí bảo kề bên người, như thế một bộ bố trí hạ xuống, Hàn Tuyệt cũng có thể làm được đứng ở thế bất bại. Cảm giác mình tại ổn chưa tiến thêm một bước, Hàn Tuyệt trong đầu linh quang lóe lên, xuất hiện một thủ vẻ. Đánh không nổi tự chạy, lòng bàn chân bôi dầu hay. Tạm thời tránh mũi nhỏ khéo, tương lai lại xưng hảo. Ổn chữ trong lòng lao, bảo toàn sinh mạng là thật chiêu. Chờ đến cơ duyên đến, trở tay đem địch tiêu diệt. Ngâm xong vẻ Hàn Tuyệt khỏe miệng ý cười tiểu càng đậm. Không tồi không tồi, này thơ nhất định phải sao chép với ổn tự kinh bên trong. Hàn Tuyệt hăng hái, phi thường hài lòng. Trở về sau đó nhất định phải để Bích Vân cùng Thải Vân nhiều nhiều sao chép, như vậy mới có thể không hưởng công ta dụng tâm lương khổ, tiểu nhỏ chép cái 500. 1000 lần đi, nếu như để người bên ngoài biết còn tưởng rằng chúng ta chép không dạy nổi. Nói đến hắn cũng đã lâu không có khảo sát hai con nhỏ tu vi tiến triển. Mặc dù nói Hồng Hoang Hàn Duy, hàng ngày tu hành độ khó biến to lớn, nhưng Bích Vân cùng Thải Vân làm Hàn Tuyệt sư muội tu hành tài nguyên là tuyệt đối không thiếu. Có lượng lớn tu hành tài nguyên dưới tình huống, không nói đột phá chuẩn thánh, nhưng làm cái đại La Kim Tiên vẫn là dư sức có thừa. Từ Ngọc Thạch Sơn nhạc trên chậm rãi đứng lên. Hàn Tuyệt huy tụ trong đó, giải khai bố tại phía trên vùng không gian này 100.000 nhiều loại trận pháp. Luyện hóa hỗn độn chung chính là đại sự. Càng không cần phải nói chỗ tối còn có âm dương lão tổ cùng nữ hoa nương nương đang tìm chính mình. Hàn Tuyệt cũng là lo lắng tại trong quá trình luyện hóa hai vị này sẽ tìm tới cửa. Cho nên mới trước giờ bố trí xuống trận pháp, này cũng rất hợp lý đi. Theo trận pháp bị từng cái giải khai, chiếu rọi tại Ngọc Thạch Sơn nhạc bên trên điểm điểm tinh quang cũng chậm rãi tiêu tán. Luyện hóa xong hỗn độn chung, cũng nên xử lý bảo vật này. Hàn Tuyệt nhìn trong lòng bàn tay dục giả dục dịch, liên tục nghĩ muốn thoát ly nắm trong tay Sơn Hà xã tác đồ. Sơn Hà xã tác đồ không cần áp chế hỗn độn trùng, tự nhiên cũng thì có thoát khỏi Hàn Tuyệt dư lực. Bảo vật này cùng hỗn độn trùng, diệt thế hắc liên không giống nhau, là có chủ linh bảo, mang theo người cũng không tiện. Hàn Tuyệt cùng nữ hoa nương nương quan hệ cũng thật không tệ, hắn cũng không thế nào cần Sơn Hà xã tác đồ, thật sự là không cần thiết cường hành luyện hóa bảo vật này. Còn quay lại tốt rồi. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt thả đối với Sơn Hà xã tác đồ áp chế. Sau một khắc, Sơn Hà xã tác đồ hóa thành một đạo linh bảo ánh sáng nhanh chóng hướng về nữ hoa nương nương vị trí bỏ chạy. Hàn Tuyệt nhưng là lập tức đi theo. Hỗn độn loạn lưu nội bộ thời không hỗn loạn, trải qua thánh nhân đại chiến sau đó tiểu nghiêm trọng hơn. Nếu như để nữ hoa nương nương tự mình tìm tòi đường về nhà, số may khả năng mười mấy năm tiểu về hồng hoang, nếu như vận khí kém, đó chính là mấy trăm năm đến hơn 1000 năm không chờ nữa. Còn không bằng Hàn Tuyệt ra tay trực tiếp đem đưa đến xuất khẩu tốt. Hỗn độn loạn lưu như sôi trào mực nước cuộn. Nữ hoa nương nương tay trắng xô ra hai bên trước mặt thời không loạn lưu, bước vào một mảnh chưa bao giờ đi qua trong không gian. Hỗn độn loạn lưu bên trong không gian hỗn loạn không phải chỉ là nói xuông, có thể bị cuốn vào nơi này ngoại trừ những linh bảo kia ở ngoài, có lúc cũng sẽ bao quát tiểu thiên thế giới. Một số tiểu thiên thế giới gặp khó có thể chịu đựng tai nạn sau đó, toàn bộ thế giới bị chia năm xẻ bảy, có một bộ phận bị cuốn vào đến rồi hỗn độn loạn lưu bên trong. Trừ những thứ này ra, cũng không có thiếu là linh bảo nội bộ tự thành tiểu thế giới. Trải qua không biết bao nhiêu năm tích lũy, hỗn độn loạn lưu bên trong đã tụ tập số lượng lớn đến kinh người phá toái không gian, này chút không gian chồng chất cùng nhau, tầng tầng lớp lớp, khó phân biệt thật giả. Tiểu nữ hoa nương nương quan sát được tiểu không hạ trăm vạn số lượng, mà đây vẫn chỉ là hỗn độn loạn lưu bên trong băng sơn một góc. Những nơi khác vậy thì càng nhiều. Nữ hoa nương nương chân đạp thanh liên tiến nhập phá toái không gian bên trong. Đập vào mắt là một cái lúc sáng lúc tối tiểu thế giới, nơi này đã không có thái dương, cũng không có mặt trăng, trên trời mang theo chính là phá toái tinh thần. Mảnh này phá toái không gian thật sự là quá không ổn định. Nữ hoa nương nương chỉ là tiến nhập nơi đây, tạo thành một lần nho nhỏ sốc này, tiêu chấn động được tiểu thế giới lơ lửng phá toái tinh thần gì rào rơi hướng hư vô. Cũng không phải nơi này, đã bị khốn nơi đây trăm năm. Nữ hoa nhẹ giọng than thở. Nàng khắp nơi tại truy tầm thần bí đạo nhân tung tích, vì là này xuyên qua rồi vô số phá toái không gian. Có chút không gian tốc độ chạy cực nhanh, rõ ràng chỉ tại bên trong đợi mấy hơi thở, đi ra sau này thân thể cảm giác đã vượt qua đến mấy năm. Như vậy phá toái không gian, nữ hoa nương nương đã tiến nhập 40, 50 cái, hơn nữa tiếp theo chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Nữ hoa nương nương nhìn trước mặt tầng tầng lớp lớp phá toái không gian cũng cảm giác một trận vô lực. Đây nếu là từng cái tìm, không biết muốn tìm tới thời điểm nào, muốn không làm giòn toàn bộ phá hủy. Nữ hoa nương nương giữa hai lông mày xuất hiện lạnh lẽo phong mang. Ngược lại không phải là nàng không có kiên trì, mà là nàng lo lắng không tìm được thần bí kia đạo nhân. Dương Mi lão tổ đám người trước tiên tìm được nàng. Nếu như vậy có thể gặp phiền toái, cùng xuyên qua mấy triệu cái phá toái không gian, thẳng thắn một thanh hủy diệt. Nếu như thần bí kia đạo nhân vừa vặn trốn ở trong đó, tiểu thế giới kia bị phá hỏng hắn cũng không thể không lộ diện. Lo lắng duy nhất chính là, làm nổ này tầng tầng lớp lớp không gian sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Đồ chơi này tiểu tương tự với cất núi số hiệu, có thể liên tục tồn tại với hỗn độn loạn lưu bên trong, còn không ra vấn đề. Tiểu đại biểu này chút phá toái tiểu thế giới, ở đây hỗn độn loạn lưu bên trong vẫn là cơ bản ổn định. Nếu như tự mình ra tay đem này cơ bản ổn định cho đánh vỡ, sẽ mang đến cái gì dạng hậu quả, nữ hoa nương nương còn không biết. Bất quá phỏng đoán cũng sẽ không xấu đi đến nơi nào. Nàng đều đã làm tốt ngã xuống đánh thôi. Đã tại thấp nhất, thế nào đi đều là hướng lên trên. Nữ hoa nương nương tay trắng khẽ nâng, hồng tú cầu xuất hiện trong lòng bàn tay, hồng tú cầu bên trong 3000 màu đỏ sợi tơ lan tràn mà chỗ mã tại trăm vạn phá toái không gian bên trên. Chỉ chờ nữ hoa nương nương dùng sức lôi kéo, tiểu có thể phá này hỗn độn loạn lưu sinh ra ban đầu vẫn tồn tại tầng tầng phá toái không gian. Đang định động thủ, chợt thấy linh đài rung động. Cái kia bị thần bí đạo nhân cướp đi Sơn Hà xã tác đồ, càng nghịch hỗn độn loạn lưu gào thét mà tới. Ồ, nữ hoa khẽ ồ lên một tiếng, lúc này thả hồng tú cầu. Sơn Hà xã tác đồ tiểu tại thần bí kia đạo nhân trong tay, bây giờ Sơn Hà xã tác đồ trở về chắc hẳn đạo nhân kia không ở chỗ này nơi phá toái trong không gian. Nữ hoa nương nương trong lòng dâng lên đề phòng, hướng về Sơn Hà xã tác đồ nơi phương vị mà đi. Không lâu lắm tiểu gặp một đạo linh quang hướng chính mình mà tới. Nữ hoa nương nương huy tụ đem linh quang từ giữa không trung bắt hạ, chính là của nàng linh bảo Sơn Hà xã tác đồ. Đạo hữu, đây là ý gì? Nữ hoa nương nương mắt vượng bên trong xuất hiện vẻ nghi ngờ, lạnh lùng nhìn trước mặt không hề che giấu chút nào thân hình thần bí đạo nhân. Hàn Tuyệt đơn độc gặp mặt nữ hoa ôm quyền cười nói, bần đạo nhưng thật ra là người tốt. Chương 661, hư khung tán nhân, hỗn độn sông ngầm bị lao tội. Chương 661, hư khung tán nhân, hỗn độn sông ngầm bị lao tội. Nữ hoa nương nương mặt mày ngậm lấy ba phần thanh sương, khóe môi hơi dương độ còn đúng lúc chỗ tốt, tựa như cười mà không phải cười. Đạo hữu, người tốt có thể sẽ không lấy đi Ngô Sơn sông xã tắc trong bản vẽ bà bối. Vừa nữ hoa đầu ngón tay chạm đến Sơn Hà xã tắc đồ trong ngáy mắt, tiểu đã biết trong đó hỗn độn chung đã bị lấy đi. Đạo hữu lời ấy sai rồi, chí bảo tiểu tại trước mặt, trời cho không lấy, phản nhận tội lỗi. Hàn Tuyệt mặt không đỏ, tim không đập mạnh mở miệng. Trên thực tế cũng là như vậy, hắn không lấy đi này linh bảo, chờ Dương Mi chạy tới này hỗn độn chung nữ hoa cũng không mang được. Cùng tiện nghi người ngoài, còn không bằng hắn khổ cực một điểm thu xuống bảo vật này. Dù sao hắn chính là địa đạo nói hồng hoa người. Nghe trước mặt đạo nhân nói như vậy, nữ hoa nương nương đột nhiên trầm mặc. Bầu không khí cũng biến được sốt ruột lên. Tiểu tại Hàn Tuyệt cho rằng nữ hoa muốn động thủ thời điểm, nữ hoa nương nương đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Đạo hữu đúng là thành thật. Nàng là cân nhắc qua động thủ, nhưng cẩn thận châm trước một chút vẫn bỏ qua. Trước mặt đạo nhân này tuy rằng nhìn thấy được bất tỉnh hôn chậm chậm, một bộ lười biếng dáng vẻ, nhưng trên thực tế là cùng Dương Mi lão tổ giống như không gian pháp tắc tu sĩ. Coi như tu vi không bằng Dương Mi, nhưng tiểu một ngón kia tùy ý xuyên toa thời không giữa bản lĩnh nghị muốn lưu lại, thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên không động thủ còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là nữ hoa nương nương cảm giác trước mặt đạo nhân có mấy phần quen thuộc, còn có mấy phần hảo cảm vô hình. Cái cảm giác này không nói ra được, nhưng xác thực tồn tại. Có hảo cảm không giả, nhưng nữ hoa nương nương cũng sẽ không bởi vì này không giải thích được mấy phần hảo cảm mà yên tâm bên trong đề phòng. Đạo hữu, lấy đi hỗn độn chung lại đem sơn hà xã tắc đồ trả lại, hẳn là còn có cái gì chuyện quan trọng. Nữ hoa nương nương gặp trước mặt đạo nhân chậm chạp không ly khai, cũng không động thủ, đáy lòng không khỏi nhiều mấy phần suy đoán. Bần đạo nghĩ cùng đạo hữu kết bạn đồng hành, Hàn Tuyệt tùy tiện tìm một lý do. Dương Mi đã tiến nhập hỗn độn loạn lưu, ta nếu như là một mình đụng tới ba người bọn họ, khó tránh khỏi hai quyền khó địch bốn tay, vì lẽ đó muốn mời đạo hữu kết bạn đồng hành. Như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đạo hữu ý như thế nào? Dương Mi đã tới. Nữ hoa nương nương nghe cái này tin tức, không nhịn được con người co rút nhanh. Âm Dương cũng tốt, Càn Khôn cũng được, nữ hoa nương nương đều không sợ, nhưng Dương Mi nàng sát thực đánh không nổi. Bằng không trước, nữ hoa cũng sẽ không làm ngọc đá cùng vỡ dự định. Dương Mi bước vào hỗn độn loạn lưu tin tức để nữ hoa cảm thấy kiêng kỵ, nhưng nàng rất nhanh tựu phân tích ra lợi và hại, phượng lông mày hơi nhíu, nụ cười trên mặt càng đậm. Dương Mi bước vào hỗn độn loạn lưu, đạo hữu cần phải càng hoang mang mới đúng, dù sao hỗn độn trùng đã không ở trong tay ta. Âm Dương, Càn Khôn, Dương Mi ba người tại sao tiến nhập hỗn độn loạn lưu? Còn không phải là vì hỗn độn trùng mà tới. Nữ hoa nương nương trong tay không còn hỗn độn trùng, tự nhiên đã không phải là mục tiêu thứ nhất. Huống hồ coi như nàng ngã xuống, cũng sẽ tại Hồng Hoang Thiên Đạo không gian sống lại. Trước mặt đạo nhân này nhưng là khác rồi. Đạo hữu thông minh. Hàn Tuyệt cũng không che đậy đậy, gật gật đầu cho nữ hoa một cái không cách nào cự tuyệt đề nghị. Nơi này hỗn độn loạn lưu, trải qua mấy lần thánh nhân đại chiến ảnh hưởng, đã biến được cực không ổn định, không gian càng là dạn nước không biết bao nhiêu, đạo hữu nếu như là một mình đi về phía trước sợ là không có nghìn năm rất khó tìm đường đi ra ngoài. Không bằng đạo hữu cùng ta hợp tác cùng thắng, không quản tiếp theo có thể hay không đụng tới Dương Mi, ta đều sẽ đưa đạo hữu đi ra ngoài. Nghe nói, nữ hoa nương nương môi đỏ mở nhẹ, vừa dự định phản bác, nhưng một hồi tưởng lại chính mình tại đó sao nhiều phá toái không gian bên trong lạc lối trăm năm, tiểu không có như vậy nhiều khuyến khích. Thôi, tiểu như đạo hữu nói đi. Nữ hoa nương nương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trước mặt đạo nhân tuy nói lai lịch không rõ, nhưng ít ra có thể khẳng định là cùng Dương Mi ba người không là một bọn, hiện giai đoạn biết cái này cũng đủ rồi. Rất nhanh hai người tiểu bổ sung nói rõ một ít vấn đề chi tiết sau này, đồng thời đối với đại đạo tuyên thể tạm thời đặt thành đồng minh quan hệ. Ta chính là Hồng Hoang nữ hoa, không biết đạo hữu là phương nào tu sĩ. Hàn Tuyệt trầm mặc chốc lát sau đó mới mở miệng chậm rãi nói, không ngực, thưa cùng tám nhân. Hàn Tuyệt nói nửa thật nửa giả. Trước hắn cắn nuốt tinh thần ma thần, không chỉ thừa kế tu vi của đối phương, cũng thừa kế đối phương ký ức. Không ngực là chân thực tồn tại, thưa cùng tám nhân cũng là một cái xuất hiện tinh thần ma thần trong trí nhớ tu sĩ. Tại sao nhớ được như thế rõ ràng? Đó là bởi vì tinh thần ma thần gặp được hư không tán nhân hài cốt, đồng thời tại vị này tán nhân trên người cướp đoạt đến rồi một bút không ít di sản. Trước mắt phần này di sản còn giấu tại không ngực bên trong. Tương lai Hàn Tuyệt đều dự định đi lấy. Hàn Tuyệt lựa chọn như thế cái ngã xuống tu sĩ làm mã giáp, cũng sẽ không sợ sau này có người hoài nghi. Hư không tán nhân, hư không tán nhân. Nữ hoa nương nương nhìn hư không tán nhân cái kia lười biếng dáng vẻ, không khỏi mở miệng cười nói, đúng là phù hợp đạo hữu cá tính. Hỗn độn sông ngầm cuồn cuộn như mặc hải, vạn bèo thời không tại sóng biển lôi kéo ra đen kịt cái nước, ám tử sắc thiểm điện như cự mãng giống như quấn quanh dâng trào mạch nước ngầm. Hỗn độn loạn lưu dấu vết càng ngày càng kém. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì bốn người đối lập. Hỗn độn sông ngầm bên trên, bốn bóng người mang theo hủy thiên diệt địa uy áp đang kịch liệt đấu pháp. Đấu pháp sinh ra dư âm, để hỗn độn sông ngầm nhấc lên trăm trượng cao sóng tượng. Thông Thiên giáo chủ kiếm quang như thác nước, Chu Tiên tứ kiếm bắn ra màu đỏ tươi kiếm khí cắn nát hư không, trôi đi qua sông ngầm đông lại thành màu máu đông tuyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên dương ra, khai thiên lịch địa uy áp hóa thành màu vàng vừa lớn, mỗi một lần chém vào đều ở trong tối sông bề ngoài cày ra sâu không thấy đáy khe. Cùng với đối nghịch Dương Mi, Càn Khôn cũng là một bước không lùi. Dương Mi lão tổ quanh thân lưu chuyển thanh mang, không ngừng đem Chu Tiên tứ kiếm truyền tống tách ra, để tránh khỏi tạo thành kiếm trận. Càn Khôn lão tổ hai tay kết ấn, Càn Khôn đỉnh nuốt vào nhà ra Càn Khôn khí, sông ngầm càng tại miệng đỉnh hình thành vòng xoáy khổng lồ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn màu vàng bữa lớn nuốt vào trong đó. Quanh mình vô số thời không loạn lưu cũng khó thoát bị thôn vệ vận mệnh. Bốn vị đỉnh cấp tu sĩ đấu pháp, để hỗn độn sông ngầm triệt để mất đi cân bằng. Thời không bắt đầu điên cuồng co sụp cùng bành trướng, trước nháy mắt nơi nào đó còn tại ngưng kết thành hỗn độn tinh bích, tiếp theo một cái chớp mắt liền nổ tung thành đầy trời bụi mịn. Loạn lưu bên trong bắt đầu nổi lên hỗn độn cương phong. Cương phong bên trong bổ sung thêm các loại nguyên náo pháp tắc lực lượng, nguy hiểm dị thường. Thánh nhân đại chiến, thánh nhân không có bị thương, mà hỗn độn sông ngầm nhưng là bị lao tội. Dương Mi lão tổ trên mặt cái kia hai cái dường như Dương Mi một loại lông mày, bị cương phong thổi phấp phới không ngừng. Càn Khôn, đừng cùng bọn họ lãng phí thời gian, đi trước tìm nữ hoa. Dương Mi lão tổ có chút ngứa, rất không dễ dàng nhận biết được điểm sóng pháp lực, còn tưởng rằng là nữ hoa, ai biết là Thông Thiên giáo chủ. Việc cấp bách cũng không phải là đấu pháp, mà là trước một bước tìm tới nữ hoa. Chỉ cần trước tiên Hồng Hoang chư thánh một bước tìm tới nữ hoa nương nương, cũng từ trong tay của hắn cướp được sơn hà xã tắc đồ tiểu đã đứng ở thế bất bại. Dương Mi nói tiểu cho Càn Khôn mở ra một cái, đầy đủ hắn thông qua không gian khe nứt. Được. Càn Khôn đồng ý, một đầu ba tiến bảo. Lúc này bất kể là Dương Mi, vẫn là Nguyên Thủy, Thông Thiên, đều không biết hỗn độn trùng đã bị người luyện hóa. Chương 662, hỗn độn trùng bị luyện hóa. Nữ hoa nương nương kinh ngạc đến ngây người. Chương 662, hỗn độn trùng bị luyện hóa. Nữ hoa nương nương kinh ngạc đến ngây người mắt gặp Càn Khôn lão tổ muốn chạy trốn cách chiến trường. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc mắt nhìn nhau hậu quả đoạn ra tay. nguyên bản vây Dương Mi lão tổ Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm thay đổi phương hướng, mang theo lạnh lùng sát khí đâm về phía Càn Khôn lão tổ, trên thân kiếm hiện ra hàn quang đóng băng sôi trào hỗn độn xung ầm. Muốn trốn. Bên hai vang vọng thông thiên giáo chủ kêu gọi đầu hàng, phía sau là đủ để người sợ hãi tuyệt thế sát kiếm, Càn Khôn lão tổ sắc mặt khó nhìn, hai tay không nhịn được đè ở nơi ngực. Trước bị Chu Tiên tứ kiếm tạo thành thương thế, lại bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Càn Khôn lão tổ đang định kích phát đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh đánh trả, liền nghe được Dương Mi lão tổ giọng trầm thấp. Trực tiếp đi, đừng quay đầu lại. Xuất phát từ đối với Dương Mi tín nhiệm và hỗn độn trung trình độ trọng yếu, Càn Khôn cuối cùng vẫn là không có quay đầu lại tiến thẳng vào không gian khe nước bên trong. Nguyên bản khóa chặt Càn Khôn Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm cũng bị Dương Mi lão tổ lợi dụng không gian pháp tắc ngăn lại. Hai thanh sắc kiếm phía trước đều xuất hiện màu đen không gian khe nước. Tại xuất hiện thời gian Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm đã đụng vào nhau. Cong. Một tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm tiếng. Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm trong đó va chạm khơi dậy điểm điểm hỏa tinh. Dương Mi lão tổ nhìn Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, mà không hề cảm xúc nói, hai vị đối thủ là ta. Ngược lại không phải là Dương Mi không muốn đi tìm nữ hoa nương nương, mà là tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trước mặt, hắn cùng Càn Khôn là không có khả năng toàn thân trở lui, chúng quy phải lưu lại một người chặn lại này nhị thánh. Càn Khôn cùng Thông Thiên giáo chủ trước giao thủ bị Chu Tiên kiếm trận chém lão thảm, tự nhiên không thể nào là đối thủ, càng không cần phải nói lần này còn nhiều hơn cái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Mi phỏng đoán nếu là hắn không ra tay chặn lại này nhị thánh, cái kia Càn Khôn lão tổ được lão thảm, có thể bị hai người này tinh tế băng thành cái cỏi. Ầm ầm ầm. Hỗn độn loạn lưu bầu trời màu tím hỗn độn lôi quang xẹt qua, chiếu sáng sông ngầm bên trên ba bóng người. Một chọi hai. Lẽ ra nên tới nói là ưu thế thật lớn. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt căn bản không có nhẹ nhõm chuyện, có chỉ là không nói ra được nghiêm nghị. Dương Mi lão tổ tuy rằng không bằng Thiên Đạo Hồng Quân, nhưng cũng là nhị thánh đụng phải số một số hai đại địch. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao có thâm hậu hiểu ngầm. Hai cái tuy rằng một câu nói chưa nói, nhưng cùng lúc đều là một chuyện. Thông Thiên giáo chủ lấy ra bốn chôi tuyệt thế hung kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại tay cầm bản cổ phiên. Chu Tiên kiếm trận màu đỏ tươi huyết mang cùng bản cổ phiên huyền hoàng thần quang đồng thời ra tay cắn nát thời không. Hỗn độn loạn lưu nháy mắt nước toát, cuồn cuộn không ngừng dường như mực nước một loại sông ngầm cũng nháy mắt bị quyết đoán. Thật sự phá vỡ thành vô số khối không gian, bây giờ tại Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ hạ càng bị đánh thành giới tử lớn nhỏ. Này không khác với tăng lên Dương Mi lão tổ phá toái không gian độ khó. Làm xong này hết thảy, Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm: "Nữ Hoa đạo hữu, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi." Chặn lại mạnh nhất Dương Mi, đây đã là Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm được tốt nhất kết quả. Lời không hợp ý nửa câu nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ cùng Dương Mi nói hơn một câu, tay cầm bản cổ phiên quét ngang, phiên mặt bên trong khai thiên lực địa bóng mở hóa thành núi cao ép xuống, mỗi đạo hư ảnh đều mang theo khai thiên lực địa vĩ lực. Thông Thiên giáo chủ tay làm kiếm đầu ngón tay hình, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm, khuynh khắc dễ ra. Kiếm khí chỗ đi qua, hư không từng tấc sụp xuống thành hỗn độn vòng xoáy. Dương Mi lão tổ cười lạnh một tiếng, cùng nhị thánh triển khai cực kỳ hung hiểm đấu pháp. Ba người đại chiến tạm thời ấn hạ không biểu. Càn Khôn lão tổ bị Dương Mi đưa đến hỗn độn loạn lưu nơi sâu xa nhất. Hắn vừa từ trong cái khe không gian chui ra, tựu bị trên trời bóng đen to lớn theo dõi. Mắt nhìn Âm Dương lão tổ nói chuyện bản thể liền muốn ra tay với hắn, Càn Khôn lão tổ vội vã lấy ra Càn Khôn đỉnh, lấy nghiệm chứng thân phận. Càn Khôn. Trên trời bóng đen to lớn lao xuống mà xuống, sắp tới đem đụng tới mặt đất thời gian hóa thành hình người. Âm Dương lão tổ nhìn một chút Càn Khôn bên cạnh người, không nhịn được hỏi, "Dương Mi, thế nào chỉ một mình ngươi? Chúng ta đụng tới phiền toái." Càn Khôn khoát tay áo một cái. "Trước tiên không nói cái này, chúng ta hay là trước từ nữ hoa trên tay đoạt về hỗn độ chung." Hỗn độn chung lại trở về nữ hoa trên tay. Âm Dương lão tổ kinh hãi đến biến sắc. Đã sớm nghe nói qua Hồng Hoang truyền ngôn, nữ hoa nương nương ra tay thật tác động. Không nghĩ tới lại như thế dũng mãnh, lại có thể từ thần bí kia đạo nhân trong tay đoạt về hỗn độn chung. Càn Khôn lão tổ mắt nhìn Âm Dương phản ứng không quá đúng, sửng sốt một cái. Không trên tay nữ hoa. Âm Dương lão tổ hoa chút thời gian, đem ngọn nguồn giải thích một lần. Như thế nói có một cái giống như Dương Mi tinh thông không gian pháp tắc tu sĩ, cho hỗn độn chung chặt đổ. Càn Khôn lão tổ tiếng nói đều để cao mài đủ. Này đặt cái nào lại đụng tới đại năng? Còn có cao thủ. Chẳng lẽ là Dương Mi trước nhắc qua chính là cái kia sinh động trong bóng tối tu sĩ? Càn Khôn trước nghe Dương Mi nhắc qua đời miệng, nhưng dù sao liên tục không có xuất hiện, hắn cũng là không có để ở trong lòng. Ai biết là thần bí tu sĩ vừa ra tới tiểu cho hắn đến cái lớn. Bọn họ ba cùng Hồng Hoang chư thánh đánh sống đánh chết liền vì tranh này hỗn độn chung. Kết quả ngươi nói cho hắn bị người chặt đổ. Càn Khôn lão tổ phi thường tan bỡ, cứ thế với thân thể đều có chút run rẩy. Vì là tranh bảo, hắn thừa nhận rồi người thường nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Hiện ở trên thân mình đều hiện đầy Chu Tiên tứ kiếm lưu lại vết kiếm. Này bốn chôi tuyệt thế hung kiếm sắc khí, từ lâu thuận theo trên thân thể miệng vết thương, tiến nhập Càn Khôn lão tổ thể nội. Yêu những thành thị này không tìm chút thời giờ, tốn chút đánh đổi dễ dàng là không có khả năng được chữa. Âm Dương lão tổ chính mình cũng tại nổi nóng, nhưng hắn biết rõ Càn Khôn lão tổ mới là trả giá nhiều nhất, cũng chỉ có thể mở miệng an ủi. Chúng ta còn có cơ hội, cái kia tên ngốc tuy rằng cũng tinh thông không gian pháp tắc, nhưng tu vi không bằng Dương Mi, coi như lấy được hỗn độn trùng cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa, chúng ta đem hắn ngăn chặn, trước tiên đem đồ vật cấp trở lại hắn nói. Nghe Âm Dương lão tổ nói như vậy, Càn Khôn lão tổ cũng là bình tĩnh lại. Cũng là, coi như cướp được loại này trí bảo, cũng không có khả năng như vậy nhanh luyện hóa. Bọn họ còn có cơ hội. Mọi người đều biết, có thể bị xưng là tiên thiên trí bảo linh bảo, chúng nó đều có một điểm giống nhau, đó chính là một loại có 48 đến 50 đạo cấm chế. Những cấm chế này cũng đại biểu này chút linh bảo cường độ. Như Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung Trở Khai Thiên Tam Bảo có 50 đạo cấm chế, là cao cấp nhất tiên thiên chí bảo. Nghĩ muốn luyện hóa loại này chí bảo, cần phải hao phí thời gian dài. Nghĩ phải nhanh chóng luyện hóa, chỉ có thể là chí bảo chủ động phối hợp. Nay cùng chủ động nhận chủ sắp xỉ. Nhưng Khai Thiên Tam Bảo nhưng là cùng qua bản cổ đại thần linh bảo. Bình thường lại thế nào khả năng có được loại này cấp bậc chí bảo phối hợp, chí ít Càn Khôn cho rằng ở đây như thế nhiều thánh nhân đều không làm nổi. Hai người chỉnh đốn lại cờ trống, rất nhanh cựu bắt đầu sưu tầm lên chung quanh sóng pháp lực. Khác một bên, Hư Không Tán Nhân cùng Nữ Hoa Nương Nương cùng đi về phía trước. Đúng rồi, Hỗn Độn Trung ngươi thu đi nơi nào? Có thể tuyệt đối đừng để nó chạy nữa. Nữ Hoa Nương Nương đột nhiên mở miệng. Vừa nàng đều rút xong, quên hỏi Hỗn Độn Trung đi nơi nào. Hỗn Độn Trung không có bị luyện hóa, vậy thì chỉ có thể bị khốn tại cái nào đó linh bảo bên trong tiến hành áp chế. Nhưng Nữ Hoa không nhìn thấy nuốt lại Hỗn Độn Trung linh bảo, vì lẽ đó không nhịn được hiếu kỳ mở miệng. Mở miệng sau này Nữ Hoa tiểu hối hận. Này sợ là chạm tới Hư Không Tán Nhân bí mật. Vừa nghĩ mở miệng giải thích, không cần thiết nói cho nàng biết. Tiểu gặp Hư Không Tán Nhân trước một bước đưa tay phải ra. Ở nơi này, Nữ Hoa Nương Nương chỉ nhìn thấy nguyên bản che khuất bầu trời chí bảo, ngưng tụ thành dài ba tấc nhỏ trùng, trôi nổi tại Hư Không Tán Nhân trong lòng bàn tay. Nữ Hoa Nương Nương con người khiếp sợ. Chương 663, Hỗn Độn Trung lần thứ nhất đối địch, Càn Khôn lão tổ ngứa. Chương 663, Hỗn Độn Trung lần thứ nhất đối địch, Càn Khôn lão tổ ngứa. Hư Không Tán Nhân lòng bàn tay trôi nổi tự quay dài ba tấc nhỏ trùng, để Nữ Hoa Nương Nương lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nàng cái nào một lần truy đuổi Hỗn Độn Trung không là trời nghiêng tây bắc, lở đất đông nam. Hỗn Độn Trung có thể như thế yên tĩnh, như thế ngoan ngoãn, coi như là Nữ Hoa Nương Nương cũng là lần thứ nhất gặp. Hỗn Độn Trung có thể khéo léo như thế, cũng chỉ có thể là bị luyện hóa. Nữ Hoa Nương Nương nhất thời có chút hoảng hốt. Hỗn Độn Trung dầu gì cũng là khai thiên tam bảo một trong, tại tiên thiên chí bảo bên trong cũng là cao nhất cấp bậc cái kia loại. Từ Sơn Hà xã tắc độ bị đoạt đi, đến Hỗn Độn Trung bị luyện hóa, này mới qua bao lâu? Nữ Hoa Nương Nương thân thể cảm giác cũng mới bất quá đi qua trăm năm thôi. Vẫn là bởi vì nàng qua lại phá toái không gian thời gian, bị hỗn loạn thời gian cho ảnh hưởng, này đổi thành Hư Không Tán Nhân trải qua thời gian chỉ có thể càng ngắn hơn. Nhưng mà Hỗn Độn Trung chính là bị luyện hóa. Nữ Hoa Nương Nương nhìn trước mặt một mặt lười biếng Hư Không Tán Nhân, đều muốn không nhịn được đặt câu hỏi. Này con hải ly sao? Lời đến bên miệng, Nữ Hoa Nương Nương vẫn là chưa có nói ra khẩu. Hai người chỉ là ngắn ngủi quan hệ hợp tác, hỏi không nhất định sẽ có đáp án, trái lại có xác suất sẽ tại hai người vốn là không thế nào vững chắc trong hợp tác lưu lại một cái nhỏ bé khe hở. Đây hoàn toàn không cần thiết, Nữ Hoa chỉ có thể đem nghi hoặc sâu sắc giấu trong đáy lòng. Sau này, hai người tuy rằng kết bạn đồng hành nhưng lời cũng ít rất nhiều. Hàn Tuyệt thủ đoạn xoay chuyển, đem Hỗn Độn Trung cho thu lại rồi. Hắn lựa chọn bại lộ Hỗn Độn Trung cũng là có chính mình suy tính, tiếp hạ 10 có 8 9 lại còn có khả năng sẽ dùng đến bảo vật này. Dù sao không được Hư Không Tán Nhân có thể sẽ không tinh thần phát tác, càng sẽ không ma đạo. Cái gì xuyên tâm tỏa, tụ lý Càn Khôn, ngũ sát thần quang, các loại, một chuỗi lớn pháp thuật cùng trận pháp đều bị rời. Hàn Tuyệt sức chiến đấu thẳng tắp giáng xuống. Như vậy cục diện hạ sẽ phải cân nhắc đến có sát suất đụng tới Dương Uy, vậy này Hỗn Độn Trung tiểu không thể không lấy ra. Ầm ầm ầm. Bầu trời màu đỏ lôi đỉnh tại gào hét. Màu đỏ thấm lôi quang hầu như đem Hỗn Độn sông ngầm nhuộm thành màu máu. Hỗn Độn loạn lưu hoàn cảnh mắt trần có thể thấy càng ngày càng kém. Hàn Tuyệt quan sát Hỗn Độn sông ngầm, phát hiện đã không cách nào xuyên thấu qua Hỗn Độn sông ngầm dòm ngó đến những thế giới khác độc tính. Bởi vì thánh nhân đại chiến ảnh hưởng, Hỗn Độn sông ngầm đâu đâu cũng có dâng trào lăn lộn mặt sông, nguyên bản cùng những thế giới khác liên hệ cũng là đứt đoạn mất. Tình huống không tốt lắm a, Hàn Tuyệt nhìn thấy Hỗn Độn loạn lưu bây giờ dáng vẻ, đột nhiên cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Này Hỗn Độn loạn lưu cho Hàn Tuyệt cảm giác rất giống như đồ vật, giống một cái hồng hoang có đồ vật. Kỳ danh là huyết hải. Hàn Tuyệt thật cảm giác Hỗn Độn loạn lưu giống thăng cấp bản huyết hải. Mọi người đều biết, hồng hoang huyết hải tại địa phủ xuất hiện trước là hồng hoang xuống nước nói. Huyết hải bầu trời khắp nơi đều trôi nổi chết đi người hồn phách, bọn họ không cách nào luân hồi chuyển thế, địa phủ xuất hiện trước, chỉ có thể bị vọt tới huyết hải, vô năng phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực. Cái này cũng là huyết hải được gọi là hồng hoang công thoát nước nguyên do. Bây giờ Hỗn Độn loạn lưu cho Hàn Tuyệt cảm giác chính là một cái số lớn huyết hải. Không chỉ có là cỡ lớn, hơn nữa cũng là nguy hiểm nhất huyết hải. Nhớ lúc đầu Minh Hà lão tổ trên bầu trời huyết hải dương kích phương Tây Nhị Thánh, theo lý mà nói là khẳng định khó thoát một chết. Nhưng phương Tây Nhị Thánh vẫn là kiêng kỵ huyết hải, lo lắng giết Minh Hà, huyết hải cái này xuống nước nói tự nổ. Xuống nước nói nếu như nổ, bên trong vật dơ bẩn chẳng phải là tiên đâu đâu cũng có. Đây chính là một việc lớn. Chính bởi vì không muốn thiếu hạ công đức, chuẩn đề cùng tiếp dẫn mới thả Minh Hà lão tổ một thành. Mà bây giờ Hỗn Độn loạn lưu, theo Hàn Tuyệt đã kể bên nổ tung. Hỗn Độn xuống nước nói nổ ra sẽ mang đến loại biến hóa nào? Hàn Tuyệt cũng không biết, cũng không nghĩ biết. Nơi đây càng ngày càng không ổn định, Nữ Hoa đạo hữu chúng ta vẫn là mau rời khỏi tốt. Hàn Tuyệt nói đầu ngón tay điểm hướng hư không, vạch ra một cái không quá ổn định không gian thông đạo. Sau một khắc, Hàn Tuyệt chui vào trong đó. Nữ Hoa không do dự rất nhanh cũng đi vào theo. Hỗn Độn loạn lưu khác một bên. Hết sức chăm chú dán mắt không gian rung động Càn Khôn lão tổ trinh sát đến rồi này sóng chấn động bé nhỏ. Tìm được. Càn Khôn lão tổ sắc mặt vui mừng. Có người vừa động dùng pháp lực xé rách không gian, khẳng định không là Dương Mi, chỉ có thể là cái kia thần bí tu sĩ. Âm Dương lão tổ nghe nói vui mừng khôn xiết. Chúng ta này sẽ lên đường. Hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến không gian rung động chỗ. Hai vị này Hỗn Độn ma thần một lòng nghĩ muốn đoạt về Hỗn Độn Trung, tốc độ so với ngày thường nhanh hơn không ít. Tuy rằng vẫn là phí đi một phen chắc trở, nhưng còn thật để cho bọn họ tìm được Hàn Tuyệt cùng Nữ Hoa Nương Nương. mắt nhìn đây là thần bí đạo nhân cùng nữ hoa nương nương một đường đồng hành. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cũng là trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đạo nhân này cùng Hồng Hoang các thần là một bọn? Âm Dương lão tổ kinh ngạc mở miệng. Càn Khôn lão tổ móc ra Càn Khôn đỉnh. Quản hắn có phải hay không một bọn, trước tiên động thủ lại nói. Hai đánh một biến thành một đánh một, ưu thế nhất định là không còn. Nhưng Càn Khôn cũng không sợ. Hắn tin tưởng Dương Mi lão tổ nhất định có thể thoát khỏi Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, không được bao lâu thời gian tiểu có thể tìm tới bọn họ. Chờ Dương Mi một đến, bắt này thần bí đạo nhân còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ưu thế tại ta hả? Ý niệm tới đây, Càn Khôn cùng Âm Dương trực tiếp tiểu A đi tới. Kê cận này khoảng cách, tự nhiên cũng không có khả năng chạy trốn Hàn Tuyệt cảm giác. Nữ Hoa đạo hữu, phiền phức đã tìm tới cửa. Ừm. Nữ Hoa nương nương nhẹ gật đầu, lấy ra chứng đạo chỉ bảo hồng tú cầu. Ta cùng với đạo hữu đồng minh tại ly khai hỗn độn loạn lưu trước liên tục hữu hiệu, đạo hữu cứ việc yên tâm. Nói xong nữ hoa nương nương cũng không hàm hồ, đem thánh nhân pháp lực chuyển vào hồng tú cầu bên trong, hướng về trên trời to lớn bóng đen đánh ra ngoài. Nữ hoa nương nương lựa chọn đối thủ của mình, Hàn Tuyệt cũng không cần chọn. Tiểu tử, mau giao ra hỗn độn trùng, bảo vật này không là ngươi có thể chấm mút đồ vật. Người chưa đến, trước tiên nghe tiếng, cùng kêu lên thoáng như tiếng sấm, đây chính là Càn Khôn lão tổ. Đối với nửa đường chặn đồ hỗn độn trung thần bí đạo nhân, Càn Khôn lão tổ tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Nói liền trực tiếp động thủ. Càn Khôn đảo ngược, Càn Khôn lão tổ bạo quát, trong tay Càn Khôn đỉnh ầm ầm chuyển động, Càn Khôn khí hóa thành hai cái cự long bay lên trời, thân rồng quấn quanh, thiên địa pháp tắc toàn bộ hỗn loạn. Thảo phạt thủ đoạn tự nhiên là kinh người, nhưng Hàn Tuyệt đối mặt hai cái bay lên không mà đến cự long mặt không biến sắc. Nghĩ muốn hỗn độn trung, đến tự chính mình tới lấy đi. Sau một khắc, Hàn Tuyệt thôi thúc hỗn độn trung. Hỗn độn trung tử mang ngút trời, Hàn Tuyệt giơ tay chói lại trung dọc theo, trong phút chốc tiếng trung nổ vang, sóng âm xé rách thời không, hóa thành vạn ngàn hỗn độn lôi kiếp bổ về phía Càn Khôn lão tổ. Hỗn độn trung trung thân hiện ra khai thiên lịch địa phù văn cổ xưa, mỗi một đạo hoa văn đều tỏa ra chấn áp trừ thiên uy áp, trung đỉnh buông xuống huyền hoàng chi khí, như màn trời giống như bao phủ chu vi một triệu dặm. Chí bạc oai, khủng bố như vậy. Càn Khôn lão tổ hai mắt trừng lớn, không dám tin tưởng. Hỗn độn trung bị người luyện hóa. Chương 664, như thế nào chí bảo, hỗn độn trung đáng sợ sức phòng ngự, Hàn Tuyệt kiếm ngứa chương 664, như thế nào chí bảo, hỗn độn trung đáng sợ sức phòng ngự, Hàn Tuyệt kiếm ngứa như là tại đáp lại Càn Khôn lão tổ nghi hoặc, hỗn độn trung chấn động, phát sinh một tiếng chấn động hoàn vũ du dương tiếng trung. Đúng ạng. Tiếng trung nổ vang, sóng âm hóa thành vạn ngàn hỗn độn lôi kiếp, chỗ đi qua, pháp tắc kết tinh băng giải vì là bụi mịn, không gian bị đánh nát thành giới tử lớn nhỏ. Hỗn độn trung bị luyện hóa này thế nào khả năng? Càn Khôn lão tổ vẫn cứ nơi với trạng thái thất thần. Hắn vẫn cứ không nghĩ ra, làm khai thiên tam bảo một trong hỗn độn trung thế nào khả năng nhanh như vậy bị người luyện hóa. Nay đổi thành Dương Mi sợ là cũng muốn hơn 1000 năm. Chẳng lẽ này thần bí đạo nhân nhưng thật ra là bản cổ đại thần khôi phục, bằng không hỗn độn trung thế nào có thể như thế phối hợp? Nhưng đã định trước không ai sẽ cho Càn Khôn lão tổ đáp án này. Thẳng đến trên trời Âm Dương lão tổ một tiếng gào thét truyền đến, mới để Càn Khôn lão tổ phục hồi tinh thần lại. "Càn Khôn, ngươi phát cái gì sững sờ?" Phục hồi tinh thần lại, Càn Khôn lão tổ vội vã tế lên Càn Khôn đỉnh phản chế. Càn Khôn đỉnh trôi nổi trong hư không, Càn Khôn lão tổ dự định giở lại cho cũ, hướng về Càn Khôn đỉnh bên trong truyền vào lượng lớn pháp lực đem hỗn độn trung dẫn tới hỗn độn lôi đỉnh nôn vào trong đó. Ý nghĩ rất tốt, nhưng sự thực cũng không để hắn toàn nguyện. Càn Khôn lão tổ vừa muốn đến Càn Khôn đỉnh bên trong truyền vào hỗn nguyên pháp lực, liền bị tiếng chuông vang chấn động được tán loạn, không khỏi lảo đảo lùi lại. Thiếu một chút tiểu bị này tiếng chuông vang tiếng chấn động được ngã xuống đất. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn bệnh, Hàn Tuyệt cũng không lưu thủ, tiếp tục ra tay thôi thúc hỗn độn trùng. Hắn chính là lần thứ nhất dùng loại này trí bảo đấu pháp, đối với hỗn độn trùng cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, chỉ có thể là thuận theo hỗn độn trùng mang đến cho hắn một cảm giác thi pháp. Khai thiên tích địa, vạn pháp quy thư. Làm khai thiên tam bảo một trong, tuy rằng hỗn độn trùng trọng phòng ngự, nhưng tự mang khai thiên năng lực cũng không thể coi thường. Hàn Tuyệt thôi thúc hỗn độn trùng phát ra chấn động để Hàn Tuyệt đều mơ hồ cảm giác khó chịu, nhưng này không chút nào giảm thôi thúc hỗn độn trùng ý nghĩ. Làm trung bên trong sông ra hỗn độn chi khí cụ tượng thành bản cổ bóng mở thời gian, Hàn Tuyệt mới xuất hiện một nụ cười. Mà Càn Khôn lão tổ gặp được bản cổ bóng mở, mặt đều bị dọa nhìn. Phản phất lại trở về khai thiên thời gian, bản cổ một bữa đầu một cái hỗn độn ma thần tàn cục. Cái kia một ngày hắn lại nhớ lại bị bản cổ đại thần chi phối hoảng sợ. Từ hỗn độn chi khí quan sát bản cổ bóng mở tay cầm mở đầu phủ, từng bước một đi tới. Càn Khôn lão tổ trên mặt tái nhợt tràn đầy kinh khủng, hai tay cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy, cuống quýt lấy ra Càn Khôn đỉnh đồng thời, lại lấy ra bát phương trận đồ. Nhưng còn đến không kịp bày trận, bàn cổ bóng mở sẽ đến trước mặt, khai thiên phủ cao cao dơ lên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt, có chỉ là bình thường, nhưng lại cực kỳ lưu loát một bữa. Càn Khôn đỉnh kháng một chút, bề ngoài xuất hiện nhỏ bé vết rách, mà bát phương trận đồ trực tiếp nhẹ nhõm bị chia ra làm hai. Càn Khôn lão tổ bản thân càng là phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, quanh thân đạo bảo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra che kín vết máu da thịt, sợi tóc tại loạn lưu cùng tiếng chuông bên trong căn căn dựng thẳng, hệt như điên cuồng. Càn Khôn, ta tới trợ ngươi. Hỗn độn loạn lưu bầu trời, Âm Dương lão tổ không để ý bị hồng tú cầu đánh thương tích khắp người thân thể, cũng muốn cứu hạ Càn Khôn lão tổ. Chỉ thấy Càn Khôn lão tổ khuôn mặt vặn méo như ác quỷ, quanh thân đạo bảo từng tấc băng giải, lộ ra che kín vết rách màu đồng cổ da thịt. Theo một tiếng phá vỡ vân tiêu tiếng rít, thân hình của hắn ầm ầm tăng vọt, hóa thành một che khuất bầu trời đen kịt chim khổng lồ. Này chim đen cánh chim triển khai đủ có mấy vạn dặm dài, mỗi một cái lông chim đều lấp lóe u lanh ánh kim loại. sắc bén đầu ngón tay trên quấn quanh âm dương nhị khí ngưng tụ thành xiềng xích, mỏ chim bên trong càng là nuốt vào nhà ra ngọn lửa màu tím thẫm. Chim đen đập cánh máy mắt, toàn bộ hỗn độn loạn lưu đều kịch liệt rung động. Đen nhánh cánh chim xẹt qua hư không, mang theo từng đạo thời không vết rách, chỗ đi qua, sâu ngầm bên trong thời không mảnh vỡ dồn dập bị xoắn thành một mịn. Nó giống như một viên màu đen lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng lấy hư không tán nhân lao xuống mà hạ. Cái kia sắc bén đầu ngón tay, phản phất có thể đem hỗn độn chúng kể cả hư không tán nhân cùng xé nát. Đối mặt thế tới hung hăng đen kịt con ưng lớn, Hàn Tuyệt trong con ngươi xuất hiện một vẻ kinh hỉ. Lần này giao thủ kỳ thực cũng là hắn quen thuộc hỗn độn chung một cái quá trình. Hỗn độn chung nói là hồng hoang thứ nhất phòng ngự chí bảo, nhưng cụ thể có thể làm được cái gì trình độ Hàn Tuyệt cũng không rõ ràng, bây giờ cuối cùng là có cơ hội thử trên thử một lần. Cảm giác được Hàn Tuyệt gặp nguy hiểm, hỗn độn chung tự động hội chủ, không tiếp tục để ý co quắp ngã xuống đất, vô cùng chật vật cản khôn lão tổ. Hỗn độn chung trên phủ văn hào quang đại thịnh, hóa thành một đạo sáng chói màn ánh sáng phóng lên trời, màn ánh sáng bất thiên bất ỷ rơi tại Hàn Tuyệt trên người. Làm hắc ứng lợi trảo động chạm màn sáng trước mắt, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Đu ạng. Hắc ứng lợi trảo bên trên quấn quanh âm dương nhị khí tại màn ánh sáng trên điên cuồng bắt động, nhưng không cách nào lay động mảy may. Đu ạng. Hỗn độn chung lại là một tiếng nổ vang. Sau một khắc, hỗn độn chung thể biểu quang hoa lưu chuyển, hắc ứng công kích bị toàn bộ gãy ngược, mạnh mẽ lực phản chấn động cho nó cánh chim run rẩy, không phát không được ra một tiếng không cam lòng kêu to, thân hình bay ngược ra ngoài. Âm Dương lão tổ vì là có thể ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, không thể không lại biến về hình người. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hỗn độn chung lại bị thần bí kia đạo nhân luyện hóa. Thế nào có thể? Thế nào sẽ? Âm Dương lão tổ trong miệng phát sinh lộng sát âm thanh, nghe được liền để người không rét mà run. Hắn hầu như muốn đem trong miệng răng nhọn cắn nát. Bước lên trọng thương sắp chết nguy hiểm, cường hành từ thông thiên giáo chủ trong tay phá vòng đây. Sau này lại nhân lúc nữ hoa nương nương không chú ý, đoạt lấy sơn hà xã tác đồ, nhảy vào nguy cơ vô hạn hỗn độn loạn lưu. Này hết thệ cũng là vì cái gì? Còn không phải là vì đạt được hỗn độn chung. Kết quả nỗi khổ tâm của chính mình như tính thành người khác giá y hiền này để Âm Dương lão tổ làm sao không giận. Hỗn độn chung vốn nên là hắn. Âm Dương lão tổ trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, hai tay hắn điên cuồng kết ấn, trong tay xuất hiện một chiếc gương, âm dương nhị khí dường như hai cái vĩnh hằng cổ sáng đánh về phía hỗn độn chung. Cho ta phá. Âm Dương nhị khí mạnh mẽ va chạm tại hỗn độn chung trên, nhấc lên cơn bão năng lượng làm cho cả hỗn độn loạn lưu đều nổi lên điên cuồng gió. Vô số trôi nổi ở giữa không trung pháp tắc kết tinh bị thổi về phương xa. Nhưng hỗn độn chung như cũ vẫn không nhúc nhích. Thật như tuyên cổ trường tồn sơn nhạc nguy nga, trung người khai thiên phủ văn lưu chuyển, huyền hoàng chi khí buông xuống, đem âm dương nhị khí toàn bộ chặn lại. Mặc cho âm dương lão tổ đem hết toàn lực, hỗn độn trung liền một tia lay động đều không có. Trái lại từ trung bên trong truyền ra trận trận uy áp, chấn động được âm dương lão tổ khí huyết cuộn cuộn, khoe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Hắn đầy mặt khiếp sợ cùng không cam lòng, nhìn cái kia lù lù bất động hỗn độn trung, cuối cùng minh bạch như thế nào chí bảo. Không biết nói gì không chỉ là càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ, còn có tại hỗn độn loạn lưu bầu trời nhìn tình thế phát triển nữ hoa nương nương. Hỗn độn chung thật sự bị luyện hóa. Nữ hoa tự lẩm bẩm, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Hư không tán nhân cũng không có lừa dối hắn, hắn thật sự tại cực ngắn thời gian bên trong luyện hóa hỗn độn chung. Cục cục két. Hỗn độn sông ngầm phát sinh một trận thanh âm kỳ quái. Trải qua mấy lần thánh nhân đại chiến tàn phá, hỗn độn loạn lưu cuối cùng là lúng túng gánh nặng, muốn nổ tung. Sông ngầm bên trong thời không loạn lưu điên cuồng co sụp, hình thành hố đen vòng xoáy không ngừng thôn vệ xung quanh hết thảy. Vòng xoáy biên giới không gian tinh bích nổ tung tiếng vang liên tục không ngừng. Chương 665, xong chuyện phủ lão đi. Ẩn sâu thân cùng tên chương 665, xong chuyện phủ lão đi, ẩn sâu thân cùng tên hỗn độn sông ngầm ở ngoài có thông thiên, nguyên thủy VS Dương Mi. Bên trong có hư không tán nhân, nữ hoa VS Càn Khôn, âm dương. Hỗn độn loạn lưu cuối cùng cũng coi như đến rồi có thể thừa nhận cực hạn. Sông ngầm mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu co rút lại sụt xuống, chảy xuôi không ngừng sông ngầm cũng xuất hiện khô kiệt tình hình. Làm sông ngầm triệt để khô cạn, đen như mực lòng sông dưới đáy nổi lên hình mạng nhện vết rách, mỗi một đạo khe nứt đều tại nuốt vào nhà ra yên diệt hết thảy đèn kịt sương mù. Một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ tại hỗn độn loạn lưu bên trong từ từ áp ủ hỗn độn loạn lưu ở ngoài, vô số nghỉ lại tại hỗn độn loạn lưu chung quanh hỗn độn sinh linh cũng bắt đầu sao động bất an, dồn dập lựa chọn chủ động rời xa hỗn độn loạn lưu. Chúng nó biết, một khi hỗn độn loạn lưu phát sinh nổ tung, tóe ra lực lượng, chỉ cần trong nháy mắt tiểu có thể đem chúng nó áp xúc thành so với bụi trần càng nhỏ bé giới tử. Loại này có thể phá hủy hết thể sự vật khủng bố lực lượng, để hỗn độn các sinh linh dồn dập trốn đi. Nhưng nằm ở bao tác trung tâm chư thành nhóm, nhưng không tính dễ dàng thu tay lại. Lúc hạng, hỗn độn chung lại phát sinh một tiếng ngao ngao. Mười phần nhẹ nhõm bắn ra càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ liên thủ xâm lấn. Bất kể là càn khôn đỉnh vẫn là âm dương nhị khí đối với hỗn độn chung một chút hiệu quả không có. Càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ sử dụng cả người giải lực, dùng ra loại thủ đoạn nào, hỗn độn chung đều là lù lù bất động. Thương tổn không có đánh ra bao nhiêu. Hai người ngược lại là bị hỗn độn chung phản tổn thương chỉnh vô cùng chật vật. Trong đó bị thương nghiêm trọng nhất thuộc về càn khôn lão tổ, trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Bất kể như thế nào dễ ruột nhưng mà kết quả đều là không tế với chuyện. Càn khôn lão tổ sợi tóc lăng loạn dán ở trên mặt, cả người vết máu loang lổ, hiện lộ hết xa xút, chán trường tư thế. Có người buồn tiểu nhất định có người hoan hỉ. Hàn Tuyệt tâm tình lúc này tiểu vô cùng tốt. Đắc ý nha. Hỗn độn chung không hổ là hồng hoang phòng ngự thứ nhất chí bảo, càng khôn cùng âm dương dằn vặt như thế lâu, vẫn cứ không có đối với hỗn độn chung tạo thành một điểm thương tổn, dù cho là một điểm vết chảy đều không có. Bây giờ Hàn Tuyệt phòng ngự có hỗn độn trùng, thảo phạt có sát thần thương, sức chiến đấu có thể nói là chiếm được chưa từng có tăng lên. Muốn nói quyết điểm duy nhất, vậy thì chỉ có là đúng hỗn độn trùng nắm giữ còn chưa đủ sâu. Bất quá đây cũng chỉ là soi mói thôi. Chỉ cần sử dụng hỗn độn trùng số lần tăng nhiều, Hàn Tuyệt hoàn toàn nắm giữ hỗn độn trùng uy năng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sức phòng ngự sát thực kinh người, cũng không biết thảo phạt thủ đoạn làm sao. Hàn Tuyệt lẩm bẩm lầu bầu nhìn về Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ. Hai người này quả thực chính là có sẵn đông cát. Trải nghiệm hỗn độn trùng uy năng tốt nhất đối tượng. Không dùng liền uổng phí a ý niệm tới đây. Hàn Tuyệt tiếp tục thôi thúc hỗn độn trùng, trôi nổi đỉnh đầu hỗn độn trùng, thay đổi trước phòng ngự tư thế. Cổ điển trung thể lưu chuyển khai thiên lịch địa huyền ảo phù văn, 12 nói tiên tiên đạo văn như vật còn sống giống như đi khắp, như là đang tích góp lực lượng. Giết! Càn Khôn lão tổ hai tay khẽ bổ, thiên địa chi lực hội tụ thành núi cao bóng mờ ầm ầm ép xuống. Âm Dương lão tổ đầu ngón tay âm dương nhị khí quấn quanh, mô phỏng theo tiên tiên chí bảo thái cực đồ mang theo hắc bạch lưu quang cắn giết mà tới. Hỗn độn trùng long long rung động, ba tiếng trung động như thực chất thua đi. Lúc hạng, thứ nhất nói tiếng trung vang lên thời gian, Càn Khôn lão tổ ngưng tụ núi cao bóng mờ từng tấc nứt toác, đá vụn ở không trung yên diệt thành hỗn độn chi khí. Lục hạng. Thứ hai nói tiếng chuông kích đãng, Âu Dương lão tổ bắt chước được tới thái cực đồ bề ngoài hiện ra mạng nhện vết rách, hắc bạch nhị khí bị chấn động được hỗn loạn cuốn ngược. Lục hạng. Thứ ba nói tiếng chuông vang lên, hỗn độn trung thể đột nhiên bắn ra vạn ngàn hào quang, khai thiên tiếng chuông hóa thành thực chất âm nhận, hai vị hỗn độn ma thần thủ đoạn nháy mắt bị đánh thành một biển. Mạnh mẽ dư âm chấn động được Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ miệng nôn máu tươi bay ngược mà ra. Hàn Tuyệt cảm thụ qua hỗn độn trung thảo phạt thủ đoạn sau đó thuận miệng lời bình nói, bình thường thôi. Cái này bình thường thôi chủ yếu là cùng trong hỗn độn sức phòng ngự so với. Trong hỗn độn phòng ngự sát thực muốn xa cao với thảo phạt. Hàn Tuyệt cũng thỏa mãn. Hỗn độn trung ngoại trừ công phòng một bên ngoài cơ thể, còn có cái khác mấy lớn diệu dụng. Trong đó tiểu dính đến chân áp khí vận cùng diễn biến thiên đạo, khống chế thời không, luyện hóa nguyên tố. Năm đó Vu Yêu đại chiến, Thông Thiên giáo chủ tiểu 10 phần trông mà thèm hỗn độn trung trấn áp khí vận năng lực. Dù sao huyền môn tam giáo chỉ có tiệt giáo không có trấn áp khí vận chi bảo. Trước đây nếu như là chiếm được này hỗn độn trung, tuy rằng phong thần đại chiến sẽ vẫn như cũ bạo phát, nhưng độ chấn động cùng trình độ thảm thiết sẽ giảm mạnh. Bây giờ tiệt giáo lớn ẩn, đối với hỗn độn trung khát vọng cũng là không có như vậy lớn hơn. Luyện hóa nguyên tố tự nhiên là chỉ có luyện hóa địa thủy hỏa phong năng lực. Tại Hàn Tuyệt không có đi tới tiệt giáo chính xác thời gian tuyến bên trong. Tiệt giáo hủy diệt, Thông Thiên giáo chủ tiểu lâm vào điên cuồng, kêu gào luyện lại địa hỏa thủy phong, lại mở hồng hoang. Luyện hóa nguyên tố tự nhiên cũng đại biểu hỗn độn trung có luyện hóa hồng hoang năng lực. Bất quá bất kể là trấn áp khí vận cùng diễn biến thiên đạo, vẫn là luyện hóa nguyên tố, đối với Hàn Tuyệt trợ giúp đều không lớn. Ngược lại là công phòng một thể, khống chế thời không năng lực, để Hàn Tuyệt được ích lợi không nhỏ. Khống chế thời không tên như ý nghĩa. Hỗn độn trung có xoay chuyển chư thiên thời không lực lượng, có thể cầm cố thời gian, dùng xung quanh thời gian tĩnh chỉ hoặc chậm lại, còn có thể trấn áp không gian, để không gian không cách nào bị dễ dàng đánh vỡ hoặc bặm mẻo. Thậm chí có thể bặm mẻo thời không, điên đảo âm dương, chế tạo ra thời không thác loạn khu vực đến khốn địch hoặc tiến hành chiến lược chuyển rời. Trước đây lần thứ nhất gặp được Dương Mi lão tổ thời gian, Thái Thanh lão tổ vận dụng thái cực đồ phong tỏa không gian cũng là khống chế thời không năng lực lượng. Chỉ bất quá, Dương Mi lão tổ đã tiếp cận thiên đạo cảnh. Thái cực đồ đối với hắn có nhất định ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không đủ để hoàn toàn khống chế Dương Mi lão tổ. Tuy rằng Dương Mi đối với hỗn độn trung khống chế thời không năng lực có nhất định phòng bị cũng khắc chế, nhưng cái này cũng không đại biểu hỗn độn trung không mạnh. Chỉ cần dùng tốt, như thường có thể tại thời khắc mấu chốt cho Dương Mi lão tổ đến một cái một đòn chí mạng. Hỗn độn trung so với thái cực đồ, nói là nhất toàn diện tiên thiên chí bảo cũng không quá đáng. Lưu tại Hàn Tuyệt cảm thán hỗn độn trung hoàn mỹ đồng thời, hỗn độn loạn lưu cuối cùng là đến cực hạn. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời. Hỗn độn sông ngầm nổ tung trước mắt, không gian như phá toái ngói lưu ly bắn tóe ra vạn ngàn mảnh vỡ. Hàn Tuyệt hơi nhướng mày, hắn có thể không nghĩ bị tiến nhập hỗn độn loạn lưu trong lúc nổ tung. Nữ hoa đạo hữu, nhanh cách. Hàn Tuyệt đạo âm xuyên thấu hỗn độn, thức tỉnh liên tục quan chiến nữ hoa nương nương. Hỗn độn trung che phủ trên người Hàn Tuyệt ngăn cách hỗn độn chi khí cùng pháp tắc kết tinh ảnh hưởng. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng hỗn độn trung khống chế thời không năng lực, phối hợp lên trên chính mình không gian pháp tắc. Cứng rắn sinh sinh ở đây không gian hỗn loạn tới cực điểm hỗn độn loạn lưu bên trong, cường hành chế tạo ra một cái kim tiểu ngang qua hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn. Đi. Kéo lên nữ hoa, Hàn Tuyệt hóa thành lưu quang thẳng tới kim tiểu. Phía sau, hỗn độn sông ngầm tự hành hủy diệt băng giải. Tại ly khai hỗn độn loạn lưu cuối cùng một khắc, Hàn Tuyệt nhạy bén nhận biết được có một đạo sắc bén ánh mắt rơi tại trên người mình. Quay đầu lại liền gặp được sắc mặt âm tình bất định Dương Mi lão tổ. Dương Mi lão tổ nhìn tiểu nghĩ đến gây sự với Hàn Tuyệt, nhưng hỗn độn loạn lưu tự hành băng giải, Dương Mi nhất định phải mang theo Càn Khôn cùng Âm Dương trốn đi, bằng không hai người này không nhất định sẽ bị hỗn độn loạn lưu quyển đi nơi nào, cũng có khả năng bị nổ tung ảnh hưởng thân thể tử vong. Bởi vì như vậy, Dương Mi không thể đổi hư không tán nhân. Minh bạch điểm này, Hàn Tuyệt tiểu thu hồi lại ánh mắt. Này một lần hỗn độn lưu trình, hắn kiếm nữa. Bây giờ chính là xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng tên lớn thời điểm tốt. Chương 666, hư không tán nhân tên, chuẩn đề, linh tôn người này có thể nơi. Chương 666, hư không tán nhân tên, chuẩn đề, linh tôn người này có thể nơi. Mắt nhìn thần bí đạo nhân cùng nữ hoa biến mất tại tầm mắt bên trong, Dương Mi lão tổ mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại đỡ lên vết thương chồng chất Càn Khôn cùng Âm Dương. Càn Khôn lão tổ chính nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng tiểu bị Dương Mi ngăn trở. Có cái gì chuyện rời đi chỗ này lại nói? Dương Mi lão tổ hết sức kiên kỵ nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy hỗn độn sông ngầm đã triệt để sụt xuống, phá toé mỏm đá khối mang theo đọng lại dòng nước rơi vào hư không, hóa thành tung bay tại trong hỗn độn tinh tiết. Không trung lơ lửng pháp tắc kết tinh, bây giờ đều phát sinh đủ các loại hào quang, đây đã là từ phổ thông trạng thái đã biến thành bất cứ lúc nào đều có khả năng nổ tung kích phát hình thái. Nhưng mà này chút pháp tắc kết tinh còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là hỗn độn loạn lưu tạo thành một cái vòng xoáy. Vô số pháp tắc kết tinh cùng hỗn độn chi khí đều bị hút vào trong đó, tại vòng xoáy bên trong không ngừng áp xúc, mỗi một lần va chạm đều bắn ra chói mắt u quang. Chỉ chờ tích góp lực lượng đã đạt đến điểm giới hạn. Một khi nổ tung, chu vi 1 triệu dặm thời không đem bị xé thành mảnh nhỏ, chỗ đi qua, liền hư vô đều sẽ bị trước xuyên. Coi như là bọn họ này chút hỗn nguyên đại la kim tiền, nhìn thấy loại này đồ vật cũng không dám tùy tiện tới gần. Không ai đồng ý bỗng dưng bị thương. Đi rồi. Dương Mi lão tổ thi pháp, 10 phần chật vật xé ra mất thăng bằng định không gian khe đứt. Đen như mực cửa động nổi lên từng cơn sóng gợn. Dương Mi còn không có bước vào trong đó, này đen như mực không gian khe nứt tiểu tự động chữa trị. Được đi nhanh một chút. Dương Mi lão tổ nháy mắt nghiêm túc, giờ khắc này hỗn nguyên đại la kim tiên 9 trọng thiên thực lực hỏa lực toàn bộ mở. Hai tay hướng trước mạnh mẽ dùng sức, rồi mới miễn cưỡng xé ra một cái không gian khe nứt. Đi mau, cũng không làm tiểu không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, Dương Mi tiểu bước vào trong đó. Càn Khôn cùng Âm Dương đội vàng đuổi theo. Tiểu tại ba vị hỗn độn ma thần ly khai 3 hơi thở sau này, hỗn độn loạn lưu cuối cùng là nổ tung. Vâng. Âm ầm nổ vang xé rách tiên tĩnh hỗn độn, chấn động cửu thiên thập địa. Áp xúc đến cực hạn hỗn độn loạn lưu như khai thiên lích địa bàn cổ phủ, đem hư không bổ ra vạn trượng vết rách. Năng lượng màu tím thấm dòng lũ mang theo thời không mảnh vỡ dâng trào mà ra, chỗ đi qua, hỗn độn chi khí như sôi trào nước thép cuồn cuộn bập bẹo, sền sệt xương mù bị nháy mắt bốc hơi lên, lộ ra hạ màu vàng sẫm hỗn độn bản nguyên. Nay trang nổ tung nhấc lên sóng trùng kích trình hình dạng xoắn ốc hướng 4 phía quét tán, mỗi một vòng gợn sóng đều ẩn chứa bị diệt cùng sống lại vĩ lực. Trong hỗn độn trôi nổi to lớn thiên thạch bảy tại tiếp xúc được khí sóng nháy mắt, liên quan bên trên chưa thành hình thế giới một cùng nhiên diệt, hóa thành bột mịn tiêu tan ở trong hư không. Những dù đang kia hỗn độn sinh linh, bất kể là tu hành ngàn tỷ năm cổ thú, vẫn là sơ hiện linh trí hỗn độn tinh phách, đều tại này cố lực lượng hạ hình thần đều diện, liền kêu rên cũng không có thể phát sinh liền biến mất với vô hình. Ba vị hỗn độn ma thần gặp được lần này cảnh tượng, đều là 10 phần động dung. Trước đây bản cổ lúc khai thiên, sắp xỉ cũng là như thế cái động tĩnh. Không nghĩ tới thế sự biến thiên, bọn họ còn có thể gặp được loại này trận diện. Rất nhanh ba vị hỗn độn ma thần tiểu tại gần đây tìm một viên tinh thần nghỉ ngơi. Mới rơi xuống đất Càn Khôn lão tổ tiểu than thở, "Dương Mi, ta hổ thẹn với ngươi. Nếu không phải là Dương Mi lão tổ lưu lại đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, thần bí kia đạo nhân hôm nay tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm tiểu có thể lý khai." Để chính mình rõ ràng lưng meo Dương Mi kỳ vọng, kết quả dĩ nhiên không chịu được như thế. Càn Khôn lão tổ khắp khuôn mặt là xấu hổ. Dương Mi còn không có còn kịp mở miệng trấn an, một bên Âm Dương lão tổ tự nói nói, "Càn Khôn đây cũng không phải là lỗi của ngươi, là ta không xem trọng Sơn Hà xã tác độ, để này tặc tu đột đi." Ta càng không có nghĩ tới này tặc tu lại có thể nhanh như vậy luyện hóa hỗn độn trùng, ai, này lớn tốt cơ hội. Âm Dương lão tổ bởi vì mấy lần đại chiến, mặt thượng thương trắng không có chút hưng hào. Nhưng bởi vì quá mức sinh khí, lúc này khí huyết dâng lên. Trên mặt có một vệt quỷ dị màu đỏ. Đơn giản đến dạng chính là hưng ôn. Hỗn độn trùng bị luyện hóa. Dương Mi lão tổ trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hắn chính là rất không dễ dàng mới thoát khỏi Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vừa đổi hướng nơi này thời điểm, tuy rằng đều nghe được du dương tiếng trùng, nhưng cũng chỉ là cho là hỗn độn trùng từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong chạy ra. Vạn bạn không nghĩ tới là có người đang thúc dục động hỗn độn trùng. Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ nửa ngày không lên tiếng. Nhưng từ hai người về thần thái, Dương Mi lão tổ liền thấy chân tướng. Hỗn độn trùng sợ là thật bị thần bí kia đạo nhân luyện hóa. Vậy liền coi là tại khai thiên chí bảo bên trong đứng trên tất cả hỗn độn trùng, như thế dễ dàng tiểu bị người luyện hóa. Này mới qua bao lâu? Nếu không phải là tin tức nguồn gốc là Càn Khôn cùng Âm Dương, Dương Mi lão tổ sớm tiểu xem như là tin nhảm quăng não sau đó. Lại là một vị đại địch. Dương Mi lão tổ lẩm bà lẩm bẩm. Nay thần bí đạo nhân uy hiếp còn tại La Hầu bên trên. La Hầu ít nhất là hiểu hết gốc rễ, đồng thời vừa khôi phục, lược thi mưu kế vẫn có thể xử lý. Nhưng đạo nhân kia tiểu không giống nhau, lai lịch bí ẩn, tu vi không rõ. Liên thân phận đều không quá rõ ràng, tự nhiên cũng đã rất khó nhằm vào. Để Dương Mi lão tổ không nghĩ tới chính là, Âm Dương lão tổ lại cho hắn chỉ rõ một phương hướng. Ta tại cùng nữ oa trong khi giao thủ nghe được đạo nhân kia danh hiệu. Âm Dương lão tổ suy nghĩ chốc lát, mới từng chữ nói, đạo hiệu là Hư Không Tán Nhân. Hư Không Tán Nhân. Dương Mi lão tổ trong mày rơi vào trầm tư, mà Càn Khôn cùng Âm Dương thì lại hai mặt nhìn nhau. Này danh hiệu rất xa lạ, a không giống như là hồng hoang người địa phương, trái lại như là ngoại lai tu sĩ. Dương Mi lão tổ nhăn lấy đầu lông mày mở miệng, người này danh hiệu ta hình như tại không được nghe nói qua, nhưng cũng không quá chắc chắn. Năm đó tại không được thời gian, Dương Mi lão tổ chuyên môn điều tra một vòng đồng tu không gian pháp tắc chi đạo tu sĩ, trong đó tiểu có này Hư Không Tán Nhân. Bất quá cái kia người thực lực không là đặc biệt mạnh, dựa theo hồng hoang tới nói cần phải chỉ là chuẩn thánh. Chẳng lẽ là ra ngoài có đột phá? Bất quá này Hư Không Tán Nhân rốt cuộc ngẫu nhiên đi ngang qua, bị hỗn độn trung hấp dẫn này mới ra tay tham dự tranh cướp. Vẫn là cũng biết bản cổ di sản chuyện. Dương Mi lão tổ trong mắt sát ý khó có thể áp chế. Trở lên hai việc hắn đều khó mà khoan dung. Các ngươi yên tâm, nếu như đụng phải nữa này Hư Không Tán Nhân, ta sẽ giết hắn. Dương Mi lão tổ sát ý tràn đầy. Hư Không Tán Nhân, người này ai vậy? Hồng Hoang chư thánh vây nữ hoa tìm hiểu tin tức. Sau đó tiểu biết được hỗn độn trung bị Hư Không Tán Nhân cướp đi tin tức. Rất rõ ràng Hồng Hoang chư thánh phản ứng các không giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc ở đây người lại có thể nhanh như vậy luyện hóa hỗn độn chung, mà Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhưng là không kiềm chế được. Chuẩn Đề tại chỗ tiểu lệ băng, hợp lấy ta phí như thế đại khí lực, dám đều không được. Khổ, khổ quá. Đau, quá đau. Hỗn độn chung không có là được rồi. Tới tay Diệt Thế Hắc Liên lại cũng bay. Đều nói nhặt lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn, hắn là dưa hấu cùng hạt vừng đều không nhặt được. Chuẩn Đề tự nhiên là không kiềm chế được. Nữ Hoa Nương Nương thấy thế đều ngượng ngùng. Không nói những cái khác, này một lần Chuẩn Đề còn thật hy sinh không ít. Vừa nghĩ lấy chút đồ vật đền bù một chút, Tiêu gặp Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện tại Chuẩn Đề phía sau, sau đó đưa cho Chuẩn Đề không ít linh bảo. Linh tôn ta không thể muốn. Chuẩn Đề nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nhưng tay thành thật đem đồ vật đều cất vào đến. Thói quen Chuẩn Đề keo kiệt tính cách, Hàn Tuyệt khép cười một tiếng, chỉ vào phía sau cười nói, nơi nào nhặt. Hỗn độn loạn lưu nổ tung uy lực như thế lớn, thật nhiều đến không kịp chạy hỗn độn sinh linh bị cuốn vào dư âm bên trong đều treo. Có một ít linh bảo đúng là may mắn tiếp tục sống sót. Còn có này chuyện tốt. Chuẩn Đề nghe nói nhất thời hai mắt phát sáng, cũng không nói cái gì khổ a các loại lời, vội vã bắt đầu thu thập linh bảo. Chuẩn Đề một bên nhặt rác, một bên cảm khái không ngừng. Linh tôn người này có thể nơi. Chương 667, tiếp dẫn hóa thân phan cuồng, Linh Sơn làm riêng trận pháp. Chương 667, tiếp dẫn hóa thân phan cuồng, Linh Sơn làm riêng trận pháp đuổi đi Chuẩn Đề. Hàn Tuyệt mới đột nhiên phát hiện nữ hoa nương nương không biết vì sao ánh mắt cổ quái dán mắt hắn. Nương nương, hẳn là trên mặt ta có bẩn đồ vật. Hàn Tuyệt nói bắt đầu hồi tưởng lại chính mình có hay không có lưu lại cái hở. Nghĩ đến hẳn là không có. Hỗn độn loạn lưu nổ tung trước tích, Hàn Tuyệt tiểu cân nhắc đến rồi có thể sẽ đụng tới cái khác hồng hoang thánh nhân. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt cuối cùng lợi dụng hỗn độn loạn lưu cơ chế và hỗn độn trùng không chế thời không năng lực, lừa gạt nữ hoa nương nương đối với thời gian cảm giác. Tuy rằng chỉ có nháy mắt, nhưng cũng đủ để hư không tán nhân tại nữ hoa nương nương mí mắt phía dưới biến mất. Nữ hoa nương nương dán mắt Hàn Tuyệt nhìn một hồi, nguyên bản nhíu chung một chỗ phượng lông mày chậm rãi triển khai. Là ảo giác sao? Nàng thế nào cảm giác Hàn Tuyệt cùng cái kia hư không tán nhân giống nhau đến mấy phần? Không có bất kỳ chứng cứ nào tiểu hoàn toàn dựa vào trực giác. Cẩn thận nghĩ cũng không có khả năng, hư không tán nhân tinh thông không gian pháp tắc, hơn nữa kiến thức rộng rãi, xác suất lớn là vực ngoại tu sĩ. Hàn Tuyệt có thể là người bản xứ. Hai cái không có lý do có liên hệ. Không có cái gì, chỉ là cảm giác linh tôn càng ngày càng mạnh, lại quá chút ngày tháng sợ là liền muốn vượt qua chúng ta, vì lẽ đó hơi xúc động thôi. Nữ hoa nương nương tùy tiện cầu nói. Nhưng mà, nữ hoa không nghĩ tới chính mình vô tâm nói lại chiếm được cái khác thánh nhân tán thành. Tiếp dẫn chắp hai tay, gật đầu tán thành. Linh tôn sắc thực tiến bộ nhanh chóng. Hàn Tuyệt trước đây vừa đột phá thời điểm, tiếp dẫn còn có thể nhìn ra thực lực đó sâu cạn, nhưng mà bây giờ nhưng là mơ hồ. Cái này mơ hồ không là chỉ Hàn Tuyệt thực lực sâu không gặp đáy, mà là Hàn Tuyệt tu vi cảnh giới liên tục tại biến hóa. Cũng tỉ như nói một lần trước gặp mặt, tiếp dẫn quan sát Hàn Tuyệt tu vi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 2 trọng thiên. Kết quả bây giờ biến thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 1 trọng thiên. Tiếp dẫn chỉ là hồi tưởng lại liền không nhịn được khỏe miệng co giật. Hảo gia hỏa, càng tu càng trở lại đúng không? Lừa gạt ủy. Ngoại trừ tiếp dẫn tiểu liền một bên trong ngày thường nhất là kiêu ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là gật đầu phụ họa. Sát thực tiến bộ thần tốc, không hổ là ta huyền môn bên trong người. Thông Thiên giáo chủ cũng không nói chuyện, chỉ là tại một bên vui hồi cười, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa hai câu. Ai nói hắn năm đó lý luận có lôi đến? Thu đồ đệ này a, tiêu được đại lượng thu, lượng biến mới có thể gây nên biến chất. Này không phải rút ra một cái SSG. Để Hàn Tuyệt không nghĩ tới chính là, thổi hắn vô cùng tàn nhẫn lại là tiếp dẫn. Tất cả khen đẹp ngôn tổng kết cùng nhau cũng là một câu nói, linh tôn, vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt, ủ công không ba giờ, phương tây nhị thánh một trong tiếp dẫn đột nhiên như thế nhiệt tình, hắn đều có chút không thích ứng. Lại khen một hồi, tiếp dẫn đột nhiên đi tới Hàn Tuyệt bên cạnh người. Chỉ thấy tiếp dẫn thiếu dung đầy mặt, lực tương tác mười phần, linh tôn thực lực mạnh mẽ, ở trên trận pháp càng là nhất tuyệt, không biết có thể không tại Linh Sơn trên bố trí xuống đại trận. Một lần trước Âm Dương lão tổ cho Linh Sơn mang đến rất tổn thất lớn, hôm nay tiếp dẫn càng là cùng Dương Mi lão tổ trực tiếp giao thủ. Nếu không phải là Hàn Tuyệt thông qua tinh thần trận pháp cho tiếp dẫn quần quần không ngừng gia trì, tiếp dẫn căn bản là hao tổn bất quá Dương Mi. Chính bởi vì cảm thụ qua tinh thần trận pháp mạnh mẽ, vì lẽ đó tiếp dẫn sinh ra tại Linh Sơn đại lôi âm tự cũng bố trí xuống trận pháp dự định. Đồ chơi này có thể không cần, nhưng không thể không có a tại Linh Sơn bảy trận pháp. Ngươi thật lòng. Hàn Tuyệt hơi sững sờ, không nghĩ tới tiếp dẫn lại sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Muốn biết Hồng Hoang các đại thánh nhân giáo phái trận pháp phần lớn đều là tự hành nghiên cứu, trên căn bản không có mời cái khác thánh nhân hỗ trợ bảy trận lời giải thích. Coi như là quan hệ tốt như Tam Thanh, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng chỉ là để Thông Thiên hỗ trợ chỉ điểm, sửa chữa một, hai. Trận pháp đại thể đều là nội bộ nghiên cứu, sẽ không để giáo phái ở ngoài người tham dự. Dù sao Thủ Sơn trận pháp cũng là thánh nhân giáo phái trọng yếu nhất một hoàn, đồ chơi này chỉnh không thật là có khả năng thương tổn được chính mình. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt mới nói với tiếp dẫn ngươi là thật lòng. Để Hàn Tuyệt đi Linh Sơn bày trận, này không phải tương đương với đem Linh Sơn bố trí Hàn Tuyệt tay sao? Đây nếu là hắn khởi điểm ý đồ xấu, bắt Linh Sơn đó là dễ như trở bàn tay a, tự nhiên là thật lòng. Tiếp dẫn không có chút gì do dự, như chặt đinh chém sắt nói, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta Hồng Hoang thánh nhân lẽ ra nên nhất trí đối ngoại, ta tin tưởng Linh Tôn cũng sẽ không tính toán ta Tây Phương chứ. Cái kia có thể khó nói. Hàn Tuyệt trong lòng thầm nói, hắn chính là đã sớm liên thủ La Hầu. Bất quá vị này ma tổ cũng không thành thật là được rồi. Mắt nhìn Hàn Tuyệt không có đáp ứng không hợp nhau phương Tây, tiếp dẫn mặt đều đen, bất quá này cũng tại trong dự liệu của hắn. Hắn tiếp tục thấp giọng nói, chỉ cần Linh Tôn không ảnh hưởng ta phương Tây hưng thịnh, những thứ khác dễ bàn. ta chủ yếu là nghĩ để Linh Tôn giúp ta phương Tây làm riêng một cái trận pháp. Nói tiếp dẫn tiểu đem nhu cầu của mình nói ra. Hắn yêu cầu kỳ thực cũng không có khó. Chủ yếu công năng chỉ có hai loại. Thứ nhất loại chính là tinh thần cường hóa, cũng chính là tiếp dẫn tại trực diện Dương Mi thời gian, Hàn Tuyệt thông qua tinh thần chi lực cho hắn cường hóa. Thứ hai loại chính là đối với thời gian không gian phong tỏa. Này chiêu là đối phó ai? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Xem ra Dương Mi lão tổ cùng hư không tán nhân xác thực cho tiếp dẫn tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Dương Mi cho tiếp dẫn đều đánh ngửa. Hư không tán nhân nhưng là chặn đồ hỗn độn chung cùng diện thế hắc liên. Tiếp dẫn tuy rằng ở bề ngoài chưa nói, nhưng hiện tại xem ra cũng là hận trên không gian pháp tắc tu sĩ. Nay cũng phải đặc biệt làm riêng trận pháp đến nhằm vào. Nghe nói tiếp dẫn yêu cầu, Hàn Tuyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là có sở cầu. Hắn hữu nói tiếp dẫn thế nào đột nhiên như thế khách khí, hóa đều muốn hóa thân thành hắn fan cuồng điên cuồng tối hắn. Linh Tôn, ý như thế nào? Tiếp dẫn gặp Hàn Tuyệt không có cho ra chuẩn xác trả lời, với là tiếp tục truy vấn. Có thể. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút hữu đồng ý này, bảy trận đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiếp dẫn như chút được cái nặng. Hắn liền sợ Hàn Tuyệt không đáp ứng. Thông Thiên giáo chủ phương Tây nhất định là mời bị động. Dù sao phong thần đại chiến, song phương nhưng là kém một chút đem óc chó đánh tới. Bây giờ cũng chỉ có thể cầu Linh Tôn. Tiếp dẫn cùng Hàn Tuyệt cũng không có hết sức hạ thấp giọng thương lượng. Quanh mình Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cũng đều nghe được. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc không nói, không có mở miệng cự tuyệt, cũng không mở miệng trả lời, xem như là một cái thái độ cam chịu. Tam đại hỗn độn ma thần đúng là một uy hiếp rất lớn. Thông Thiên giáo chủ lơ đãng phủ sờ lồng ngực. Nơi đó là vừa bị Dương Mi đả thương bộ vị. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể cùng Dương Mi lão tổ đấu cái có đến có bề, hơn nữa còn không có cái gì quá lớn như thế. Nhằm vào Dương Mi lão tổ cũng thành Hồng Hoang chư thánh nhóm ngầm hiểu ý sự thực trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Hoa nương nương nhưng là trong con ngươi xẹt qua sáng ngời. Có lẽ bọn họ cũng nên thay đổi nhà mình trận pháp. Chương 668, lượng lớn tài nguyên tiêu hao, chuẩn đệ bị tức xỉu. Chương 668, lượng lớn tài nguyên tiêu hao, chuẩn đệ bị tức xỉu. Bảy trận là chuyện nhỏ, bất quá tiếp dẫn thánh nhân, này chút đồ vật có thể không thể thiếu a. Hàn Tuyệt nói ngón tay cái ma sát ngón trỏ. Làm riêng trận pháp đều là chuyện nhỏ, nhưng hắn có thể sẽ không tự móc tiền túi. Đây là tự nhiên. Tiếp dẫn đã làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị. Linh Tôn cần cái gì thiên tài địa bảo nói thẳng là tốt rồi, ta phương Tây bây giờ có thể không còn là đất nghèo. Tiếp dẫn đàm luận lên Tây phương phát triển, cũng là không khỏi ưỡn ngực lên. Cuộc chiến phong thần sau đó, huyền môn tam giáo đều chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm nhìn. Tây phương giáo cũng vào phân môn, Linh Sơn đại lôi âm tự phát triển có thể là khá vô cùng. Ở bên cạnh liên tục trầm mặc Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở miệng. Linh Sơn bây giờ cũng là giàu nứt đố đổ bách, đồ nhi ngươi có thể 10 triệu không cần cho bọn họ tỉnh. Mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ cùng Sao Viên Tử Thần Linh Tôn nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp dẫn đột nhiên cảm giác một trận phát rét. Sau đó hắn liền nghe được Hàn Tuyệt bắt đầu báo thiên tài địa bảo danh xưng. Bố tinh thần trận pháp đúng là không có cái gì độ khó, nhưng nghĩ phải phong tỏa thời không cái kia sẽ phải tốn kém. Lấy Côn Luân đỉnh vạn năm không thay đổi với băng thủy, ngưng hỗn độn mới mở hàn ý, tìm U Minh huyết hải chỗ sâu U Minh hỏa tinh, nạp vô tận nghiệp hỏa hung sát, hái 33 trọng thiên ở ngoài tinh thần tinh hoa biến thành ánh sao thạch, bao hàm vũ trụ mênh mông lực lượng. Từng cái vô cùng chân quý thiên tài địa bảo từ Hàn Tuyệt trong miệng phun ra. Tiếp dẫn trên mặt từ lúc mới bắt đầu thấp thỏm bất an đến sắc mặt tái mét. Hắn lòng như dao cắt, treo tâm cuối cùng chết rồi. Lúc này, tại trong hỗn độn thu thập những phá toái kia linh bảo chuẩn đề cũng bay về rồi. Vừa trở về liền nghe được Hàn Tuyệt âm thanh. Muốn lấp kín một phương thiên địa, cần tìm trong thiên địa chí cường chí bí đồ vật, lấy chấn cả khôn. Ứng lấy hỗn độn nơi sâu xa dựng dục thời không thiên thạch, ẩn chứa phá toái cùng đông lại thời không song trọng pháp tắc, rèn đúc thành xiển xích, có thể cắn nát hết thể qua lại hư không thường thử. Lại hái 33 trọng thiên ở ngoài, dựa vào thiên đạo quy tắc mà sinh khóa ngày cảnh vàng, này linh mục tự mang không gian cầm cố pháp tắc, cảnh triển khai, có thể bệnh thành vô hình lao tổ, khóa lại trong vòng ngàn dặm thiên địa. Này chút thiên tài địa bảo vừa nghe chính là dùng để nhằm vào Dương Mi lão tổ, và mới xuất hiện vị kia không gian pháp tắc tu sĩ hư không tán nhân. Vì lẽ đó chuẩn đề cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tại một bên vui vui nghe. Tại Hàn Tuyệt nói chuyện cái hở, chuẩn đề đi tới tiếp dẫn bên cạnh báo mừng nói, sư minh, được mùa lớn nhà, ngươi đừng nhìn những hỗn độn kia sinh linh giải được tiên kỳ bách quái, nhưng lại đều không nghèo, có không ít linh bảo tuy rằng phá toái, nhưng cũng không tệ nha. Nói chuẩn đề tiểu móc ra vài món hắn cảm giác cũng không tệ linh bảo để tiếp dẫn nhìn qua. Sau đó chuẩn đề liền thấy tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh một mảnh, môi đều có chút xanh tím. Chuẩn đề thấy thế nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ta đi, chẳng lẽ là cùng Dương Mi lão tổ đấu pháp lưu lại ám thương bạo phát? Sư minh, ngươi đừng núp đích, ta bây giờ sẽ giúp ngươi chữa thương. Con. Chuẩn đề trực tiếp đem trên tay rất không dễ dàng thu thập tới linh bảo ném xuống đất, tiểu dự định bắt đầu giúp tiếp dẫn chữa thương. Tiếp dẫn có chút hư nhược mở miệng, sư đệ, ta không sao. Chuẩn đề hơi nhướng mày gấp nói, sư minh đều thời điểm nào, ngươi vẫn còn nói mê sảng. Này sợ không là thương tổn được linh hải. Nghe đối thoại của hai người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Hoa nương nương trên mặt đều có chút khó vỡ. Cuối cùng vẫn là Nữ Hoa đứng ra khuyên can. Tiếp dẫn đạo hữu xác thực không có bị thương, chuẩn đề đạo hữu đừng lo. Nghe nói, chuẩn đề một mặt không tin tưởng. Không có bị thương ta sư huynh trạng thái thế nào sẽ sai tới mức này? Này, Nữ Hoa nương nương ngậm miệng không nói, ba hơi thở sau đó mới nói, có thể là đau lòng chứ. Đau lòng cái gì? Chuẩn đề một mặt mở mịt. Thế nào nhiều người nói chuyện đều rơi vào trong sương mù, hơn nữa còn một mặt lo lắng nhìn hắn. Loại này nghi hoặc kéo dài đến Thông Thiên giáo chủ đập chuẩn đề bà bay. Thông Thiên giáo chủ thần bí hề hề nói, ngươi nhất định muốn thừa nhận ở a? Chịu đựng cái gì? Chuẩn Đề vẫn là một mặt mờ mịt. "Chuẩn Đề thánh nhân, ta vừa báo cái kia chút thiên tài địa bảo, ngươi cảm giác làm sao?" Hàn Tuyệt đột nhiên đặt câu hỏi. "Rất tốt, ta đều là nhằm vào không gian phong tỏa, chắc là dùng để đối phó Dương Mi đi. Chính bởi vì Chuẩn Đề đủ keo kiệt, vì lẽ đó hắn đối với thiên tài địa bảo nhạy bén trình độ là tất cả thánh nhân bên trong cao nhất. Tiêu Hàn Tuyệt vừa báo cái kia chút, trong Hồng Hoang cũng là chân quý nhất thiên tài địa bảo, coi như là Linh Sơn Đại Lôi Âm tự trong bảo khố, cũng không có hoàn toàn thu thập này chút thiên tài địa bảo, chỉ có thể nói có 1/8 phần 10 tả hữu. Là đối phó Dương Mi không giả, bất quá cái này trận muốn bố tại Đại Lôi Âm tự." Hàn Tuyệt trực tiếp nắm quyền. "Bố tại Đại Lôi Âm tự, tình cảm kia tốt ta." Chuẩn Đề trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ là gật đầu đáp ứng. Nói được nửa câu mới đột nhiên chú ý tới, "Cái kia này chút thiên tài địa bảo hẳn là muốn ta Linh Sơn ra." "Đúng thế. Cái kia này chút thiên tài địa bảo đủ dùng không?" "T. Các ngươi chờ." Hàn Tuyệt xuất phát từ đối với trận pháp nghiêm cẩn, liền đội vàng lấy ra một cái viết đầy thiên tài địa bảo tờ giấy một đối chiếu một cái. "Hừm, lại đến mấy trăm phân tiểu gần đủ rồi." Phù phù. Chuẩn Đề trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Đợi đến lúc lại tỉnh lại, tiểu đã bị chư thánh lây. Chuẩn Đề run rẩy lấy mở miệng. "Linh Tôn, ta phương Tây cần cỗ nhà." Nói Chuẩn Đề khỏe mắt nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Tiểu vừa từ Hàn Tuyệt trong miệng nổ ra đó không phải là thiên tài địa bảo danh xưng, đó là từng miếng so với Chu Tiên tứ kiếm càng sắc bén càng thêm hung tàn tuyệt thế hung binh nha. "Hồ đồ, Chuẩn Đề ngươi hồ đồ a." Hàn Tuyệt một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Trận pháp này là dùng để bảo vệ Linh Sơn không nhận Dương Mi quá nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn chờ Dương Mi đánh lên Linh Sơn, đem Linh Sơn bảo khố cướp sạch hết sạch, ngươi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiên tài địa bảo tại quý giá, không có thể để bản thân sử dụng đó cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong gương." Nghe Hàn Tuyệt nói như vậy, Chuẩn Đề mới bình tĩnh lại. Cũng là, dù sao cũng trận pháp còn tại Linh Sơn trên, nói thiệt tỏi kỳ thực cũng thiệt tỏi không được bao nhiêu, nhưng vẫn là nhức nỗi. Chuẩn Đề thấp giọng cầu xin nói, "Linh Tôn, trận pháp này vật liệu có thể hay không sửa lại một chút?" Tuy rằng không có nói rõ, nhưng rất ý tứ rõ ràng, chính là để Hàn Tuyệt đem tài liệu đẳng cấp hướng về hạ xuống 1 đến 2 cái cấp bậc. "Hồ đồ, ngươi để cái kia 7 hỗn độn ma thần thấy được, còn tưởng rằng chúng ta dùng không nổi đây. Tiền nào đồ lấy nha." Hàn Tuyệt trực tiếp chưa cho sắc mặt tốt. Hắn ra nói tới nay đều chỉ theo đuổi trận pháp cực hạn, cái nào có hàng bản tăng hiệu đạo lý. Song Vương có lôi kéo chốc lát, cuối cùng cũng coi như đạt thành thỏa thuận. Linh Sơn bỏ ra 10 phần nhức nhối đánh đổi, mời được sao viên tử thần linh tôn ra tay bố trí trận pháp. Phương Tây Nhị Thánh cũng đoán được Hàn Tuyệt hư báo trận pháp muốn dùng đến thiên tài địa bảo số lượng, nhưng đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai để Hàn Tuyệt là bây giờ Hồng Hoang thứ một trận pháp sư, nghĩ không trả giá một chút, xin mời đến vị này ra tay, đó là không có khả năng. Hơn nữa nếu không phải là có Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần bức kích, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hoàn toàn tin tưởng bọn hắn coi như đi cầu Hàn Tuyệt sợ là cũng sẽ không tại Phương Tây bày trận. Thôi, đến thời điểm lại an bài Phương Tây tu hành trận pháp tu sĩ đi cho Hàn Tuyệt làm trợ thủ tốt rồi, nhìn có thể hay không đạt được Hàn Tuyệt chỉ điểm, nếu như có thể được chỉ điểm cũng không thiệt thòi. Chuẩn Đề như vậy nghĩ nói. Chương 669, Vô Thiên Hiện Trạng, Xui Xẻo La Hầu. Chương 669, Vô Thiên Hiện Trạng, Xui Xẻo La Hầu. Hỗn độn cuộc chiến hạ màn kết thúc. Lấy Dương Mi cầm đầu Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần không biết tung tích. Đoạt được Hỗn Độn Trung Hư Không Tán Nhân càng là rất sớm rời đi. Nữ Hoa Nương Nương cũng chỉ có thể thông qua ký ức liệu góp ra Hư Không Tán Nhân bên ngoài, nhắc nhở cái khác thánh nhân. Chính là tên ngốc này đoạt đi rồi Hỗn Độn Trung. Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt gắt gao dán mắt Nữ Hoa Nương Nương biến ảo ra đến thân ảnh. Nếu không phải là này thần bí đạo nhân, Phương Tây cũng sẽ không đã không còn diệt thế Hắc Liên, lại làm mất đi Hỗn Độn Trung. Thuộc về là đã không có nhặt được dưa hấu, cũng đem hạt vừng đem ném đi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đúng là sắc mặt bình thường đem Hư Không Tán Nhân hình dạng nhớ rồi. Hai người đối với Hư Không Tán Nhân ngược lại không có cái gì quá đa tình tự, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Dù sao căn cứ Nữ Hoa nói, Hư Không Tán Nhân cùng Dương Mi lão tổ đều là không gian pháp tắc tu sĩ. Đã như vậy, hai người là một bọn sát suất tiểu rất thấp. Không là một bọn, cái này cũng là lớn nhất tin tức tốt. So với Dương Mi ba người, Hồng Hoang Chư Thánh tình nguyện để Hư Không Tán Nhân lấy được Hỗn Độn Trung. Chờ Hồng Hoang Chư Thánh đều nhớ rồi Hư Không Tán Nhân bên ngoài sau đó, Chư Thánh tiểu đều về tới 33 trọng thiên. Chư Thánh vừa mới rơi xuống đất, tiểu có một nữ tu tiến lên đón. Mái tóc dài màu vàng nóng của nàng tung bay theo gió, trên đầu đeo tinh xảo phượng vũ đồ trang sức, khí chất cao quý trang nhã. Chính là Kim Vượng. Bái kiến nương nương. Bái kiến các vị thánh nhân lão gia. Kim Vượng từng cái cho ở đây Chư Thánh chào hỏi. Cái gì chuyện? Nữ Hoa Nương Nương lông mày một trọn, lần này không thể lấy về Hỗn Độn Trung, nàng đấy lòng cũng có mấy phần không cao hứng. Dù sao Hỗn Độn Trung cũng coi như là yêu tộc chí bảo. Kim Vượng này mới mở miệng thuyết minh lý do. Nguyên lai là bởi vì Hỗn Độn ở ngoài động tĩnh quá lớn, lại thêm Hỗn Độn Trung âm thanh 3 lần 4 lượt xuất hiện. Như vậy chí bảo, Hỗn Độn bên ngoài những Hỗn Độn kia sinh linh đều ngồi không yên dồn dập đứng tay, dự định cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, trong Hồng Hoang tự nhiên cũng có không ít như vậy tu sĩ. Nhưng lại bởi vì thông hướng về Hỗn Độn bên ngoài 33 trọng thiên, nay cái trọng yếu lối ra vào có Nữ Hoa Nương Nương trông coi. Chậm chạp không vào được, những tới rồi kia tu sĩ liền đem Nữ Hoa Nương Nương trụ sở đem vây lại. Hiện tại còn ở bên ngoài chờ đây. Này một nhóm tu sĩ bên trong 7 phần 10 trở lên đều là tới từ yêu tộc, hơn nữa cũng không có thiếu là yêu tộc lao bất tử. Coi như là Kim Phượng ở đây 7 yêu tộc lao tu sĩ trước mặt cũng là thấp mấy cái bối phận, cho nên nhìn thấy bọn họ cũng là ngứa. Bây giờ chỉ có thể đến cầu để Nữ Hoa Nương Nương xử lý. Vừa nghe là yêu tộc chuyện, cái khác Hồng Hoang Chư Thánh cũng là đều cho Nữ Hoa mặt mũi, cũng sẽ không nhiều lưu, dồn dập xin cáo lui. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đúng là thật có việc. bọn họ đã mời Hàn Tuyệt đi Linh Sơn hỗ trợ thiết lập chuyên môn trận pháp, vì lẽ đó phải trở về trước giờ chuẩn bị thiên tài địa bảo. Tuy rằng phương Tây nhị thánh vẫn là cảm giác nhức đối, nhưng chỉ cần có thể nhắm vào đến Dương Mi vậy thì xài đáng giá. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhẹ lướt đi, hắn cũng không có cùng phương Tây nhị thánh đồng thời về Linh Sơn, mà là dự định về Côn Luân Sơn nhìn nhìn. Hắn đã lâu không thấy tên hạ đệ tử, cũng không biết hắn đi ra ngoài khoảng thời gian này phía dưới bên trong xiển giáo 12 kim tiên tu hành được ra sao. Phương Tây nhị thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi sau đó, hiện trường tiểu còn lại Thông Thiên giáo chủ, Hà Tuyệt, Nữ Hoa, Đồ Nhi, ngươi muốn cùng ta về Tiệt giáo sao? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở miệng nói, lão sư đi về trước đi, lần này đại chiến cũng ảnh hưởng đến Thiên Đình, ta còn phải đi Thiên Đình một chuyến. Hà Tuyệt tìm một lý do thích hợp qua loa lấy lệ. Sự thực lên Thiên Đình cũng quả thật có chút rối loạn, hắn làm Tử Vi đại đế đi qua chuyển một chút cũng là tốt. Như vậy phải không? Vậy cũng tốt. Thông Thiên giáo chủ không có quá nhiều cưỡng cầu trước một bước rời đi. Hiện trường tiểu chỉ còn lại Hàn Tuyệt cùng Nữ Hoa. Cùng trước chư thánh thương lượng kỹ càng rồi, chư thánh nhóm cần thay phiên tại 33 trọng thiên tòa chấn. Vì lẽ đó Nữ Hoa cũng không đi được. Hàn Tuyệt cùng Nữ Hoa hỏi thăm một chút, tiểu đội vã rời đi. Nhưng hắn đi hướng về phương hướng cũng không phải là Thiên Đình, mà là phương hướng ngược hướng về Hỗn Độn đi. Hắn sau đó phải tiến về phía trước Hỗn Độn không gian tối tăm vấn An La Hầu. La Hầu sẽ không có chết đi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm lầu bầu lại một lần bước vào Hỗn Độn. Hắn cần phải đi quan sát một chút La Hầu trạng thái, để tránh khỏi hàng này lại ra cái gì yêu con tiêu thần. Dù sao La Hầu cũng không phải đàng hoàng chủ. Hỗn độn, không gian tối tăm. Lúc này không gian tối tăm bên trong sền sệt huyết hải chấn động không ngừng. Ầm ầm ầm. Màu đỏ sầm tiệm điện chiếu sáng không gian tối tăm. Vô số oán linh từ máu loãng nơi sâu xa tránh ra, phát sinh xé rách linh hồn tiếng rít. Không gian tối tăm dù sao cũng là từ 3000 ma thần huyết dịch cùng thân thể tàn phế tạo thành, tuy rằng không thể nào là cái gì yên tĩnh tưởng hoàn ơi. Trước Hàn Tuyệt tới nơi này thời gian cảm giác được bình tĩnh, chẳng qua là bởi vì này chút ma thần oán nghiệp bị La Hầu chủ tính trung trấn áp. Bây giờ La Hầu lại một lần ngã xuống, còn mất đi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tự nhiên là vô lực lại đối phó những oán kia linh. Không gian tối tăm lại lần nữa tiến vào quần ma loạn vũ thời đại, hệt như năm đó La Hầu lần thứ nhất tiến nhập nơi này dáng vẻ, thực sự là đủ loạn. Hàn Tuyệt chân đạp hư không trôi nổi trên bầu trời không gian tối tăm. Lúc này hắn đang dùng thần niệm nghiên cứu thảo luận La Hầu vị trí. Tuy rằng La Hầu bị Dương Mi bức tự bạo, nhưng Hàn Tuyệt tin tưởng giống La Hầu như vậy lão lục là tuyệt đối không có khả năng như thế dễ dàng chết đi. Hàn Tuyệt còn không có trước một bước tìm tới La Hầu, tự có khách không mời mà đến ra tay với hắn. Ngủ đông với trong cơn sóng máu hỗn độn ma thần tàn hồn nhận biết được Hàn Tuyệt thể nội to lớn sinh mệnh khí tức, tựu như người được máu tươi ác thú, dồn dập dâng lên trên. Trăm nghìn vạn đạo đen kỳ toán niệm ngưng tụ thành răng nanh miệng lớn, mang theo diệt thế uy áp điên cuồng đập tới. Thật là chết cũng không yên ổn. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, giơ tay, một đạo rực rỡ tinh hà xuyên thẳng vào hắc ám trống trơn, mênh mông tinh quang chiếu sáng toàn bộ huyết hải. Tinh hà bên trên bắt đầu thất tinh bóng mờ ầm ầm hiện ra, vô tận tinh quang như thác nước chút xuống. Những mang theo kia lực lượng hủy diệt toán niệm tiếng rít va vào tinh hà, nhưng tại động chạm tinh huy nháy mắt từng tấc băng giải. Hoặc có lẽ là bởi vì nhiều năm không gặp đến hào quang, vị tinh quang chiếu sáng sau này, hỗn độn ma thần oán niệm nhóm trái lại lâm vào càng thêm trạng thái điên cuồng. Hàn Tuyệt hết cách rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục ra tay. Đỉnh đầu trong tinh hà mỗi viên tinh thần đều hóa thành giết ma lưỡi dao sắc, tinh quang như mưa rơi vào huyết hải bên trong. Sương mù đỏ ngòm tại ánh sao thiêu đốt hạ bốc hơi tiêu tan. Hỗn độn ma thần tàn hồn phát sinh không cam lòng gào thét, lại bị tinh thần chi lực cắn nát thành một mịn, cuối cùng tiêu tan với sáng chói trong tinh hà, chỉ còn lại bên mông tinh quang đem này mảnh không gian tối tăm chiếu rọi được mảy may hết hiện. Làm xong này hết thảy, không gian tối tăm mới coi như yên tĩnh lại. Nhưng Hàn Tuyệt biết đây cũng chỉ là tạm thời. Hỗn độn ma thần oán niệm đã sớm cùng huyết hải hòa hợp một thể, huyết hải bất diệt, nhưng oán niệm kia một lần nữa khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá này khôi phục thời gian cũng đủ hắn tìm kiếm La Hầu. Chính như thế nghĩ đến, huyết hải bên trong nhưng đi ra một cái thân khoác tóc đen bóng người. Tinh Yến đại nhân, lão sư mời ngài đi qua. Vô Thiên đúng mực nói. Chương 670, Hắc ám không gian ma thần chi tâm, điên cuồng tra tấn La Hầu. La Hầu người ngứa chương 670, Hắc ám không gian ma thần chi tâm, điên cuồng tra tấn La Hầu. La Hầu người ngứa khẩn Na La. Trước mắt còn có thể ở mảnh này không gian tối tăm tự do hoạt động cũng chỉ có thể là khẩn Na La. Khẩn Na La. Vô Thiên nghe danh tự này, hai con mắt xuất hiện mấy phần mê ly, giống như đang nhớ lại đi qua. Trạng thái như thế này cũng không có kéo dài bao lâu, ba hơi thở sau đó Vô Thiên mở miệng nói, khẩn Na La đã là chuyện đã qua, ta bây giờ gọi Vô Thiên. Hàn Tuyệt liếc hắn một cái. Áo bào đen tóc đen, khí chất xuất chúng đúng là Vô Thiên không thể nghi ngờ. Trải qua La Hầu tỉ mỉ dạy dỗ, Vô Thiên thực lực cũng là tiến triển thần tốc. Bây giờ cũng là chuẩn thánh tu sĩ sơ kỳ. Không thể không nói này, chút thiên mệnh chi tử tu hành tốc độ chính là nhanh không hợp thói thường. Mà Vô Thiên càng là thiên mệnh chi tử bên trong người tài ba. Bất quá cân nhắc đến, Vô Thiên là tương lai Vô Thiên Phật tổ, là muốn cùng Quảng Thành Tử Phật Như Lai tranh thế tôn người. Chuẩn thánh sơ kỳ tu vi chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ, thậm chí còn có khả năng không quá đủ. Căn cứ Hàn Tuyệt biết Quảng Thành Tử thừa dịp lấy phương Tây lương thịnh hưởng lợi, bây giờ đã là chuẩn thánh đại viên mãn tu sĩ. Như thế nhìn tới Vô Thiên khoảng cách Quảng Thành Tử còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Hàn Tuyệt quan sát một vòng Vô Thiên, cũng không có làm chuyện dư thừa. Đi thôi. Vô Thiên tại phía trước dẫn đường, Hàn Tuyệt tại phía sau mặt không nhanh không chậm theo. Hai người đi trước địa phương chính là huyết hải nơi sâu xa nhất. Theo hai người tiến nhập, huyết hải tự động hướng hai bên đẩy ra, lộ ra có thể cung cấp một người thông hành đường đi. Đi rồi một lúc sau này, Vô Thiên đột nhiên ngừng lại. Đại nhân, đến nơi rồi. Vô Thiên vừa dứt lời, màu đỏ tươi huyết hải quần quận như vật còn sống miệng lớn, sền sệt sóng biển đột nhiên nứt ra một cái khe, lộ ra phía dưới ám tử sắc một trái tim. Đó là một viên đang không ngừng khiêu động ma thần chi tâm. Nói đúng ra hẳn là một vị hỗn độn ma thần trái tim. Này hỗn độn ma thần đều không biết chết đi đã bao lâu, trái tim lại còn đang nhảy nhót, sắc thực khá là kỳ dị. Trái tim bề ngoài nô ra mạch máu trình quỷ dị màu đỏ sậm, vô số sợi tơ trạng huyết đục tổ chức từ trong mạch máu kéo dài mà ra, giống như mạng nhện quấn quanh tại huyết hải trên. Những sợi này tuyến lấp lóe ướt át ánh sáng lộng lẫy, theo trái tim mỗi một lần đập đều mà có rối rung động, đem huyết hải cùng trái tim chặt chẽ liên kết. Tuy là kiến thức rộng Hàn Tuyệt cũng là lần thứ nhất gặp được này trận diện, có thể trực quan nhìn thấy La Hầu hậu thủ tình huống có thể không nhiều. Hàn Tuyệt chính tôi diễn đây là ma thần chi tâm cụ thể chức năng, liền thấy khiêu động ma thần chi tâm trên xuất hiện một cái đen như mực cái bóng. Bóng đen chậm rãi mở miệng, để Tinh Yến đạo huynh cười chê rồi. Thanh âm chính là La Hầu. La Hầu đạo hữu thủ đoạn thực sự là quỷ thần khó lường, để ta mở mang tầm mắt nha. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn đã nhìn ra này ma thần chi tâm nguyên lý. Ma thần chi tâm nối liền huyết hải màu đỏ sẫm sợi tơ giữa dòng chảy sền sệt ma huyết, ở tim con rút lại thời gian, sợi tơ liền kéo căng thẳng tắp, đem huyết hải lực lượng cuồn cuộn không ngừng đánh nhân tâm bẩn. Mà làm ma thần chi tâm thư giãn thời gian, sợi tơ lại biến được mềm mại, đem ẩn chứa bị diệt khí tức lực lượng phụng dưỡng cho huyết hải. Hai người liên hệ tiểu giống thân thể con người động mạch cùng tĩnh mạch, hình thành một cái hoàn mỹ hệ thống tuần hoàn. Viên này ma thần chi tâm cùng huyết hải từ lâu hòa hợp một thể, chỉ cần trong đó một phương vẫn còn tồn tại, khác một phương thì sẽ không tiêu vong. Mà La Hầu thì lại dường như trùng hút máu giống như vậy, nam út sắp ở đây viên ma thần chi tâm trên không ngừng hút máu, lấy này đến duy trì chính mình sống sót. Nói không khoa trương chút nào không có viên này còn đang nhảy nhót trái tim, La Hầu đã gờ gờ. Nghe tinh thần ma thần khích lệ tiếng, La Hầu là một chút cũng vui không đi ra. Nếu như muốn dùng bốn chữ đến hình dung hắn lần này ra ngoài, La Hầu lựa chọn dùng quá thất bại đến hình dung chính mình. Thật sự quá thất bại. Rất không dễ dàng mới khôi phục trở về, kết quả bởi vì bị lợi ích làm mê muội muốn đi tranh một chuyến hỗn độn trung thuộc về quyền, kết quả hỗn độn trung từ đầu đến đuôi chính là cái hàng giả, hơn nữa còn là dùng để đối phó hắn cả bấy. Hỗn độn trung là hàng giả bắt vào tay cũng không nhiều tác dụng lớn. Chân chính để La Hầu càng thêm tim đau thắt vẫn là diệt thế hắc liên. Bình thường hắn đều là dùng diệt thế hắc liên đến chữa thương, bây giờ diệt thế hắc liên không còn, hắn mới lùi mà chọn thứ hai, thành ma thần trong lòng trùng hút máu. Một không nghĩ tới chính mình hiện tại dựa vào hút máu vì là sinh, mới có thể bảo đảm không ngã xuống, La Hầu tiểu không kiềm chế được. Đáng chết Dương Mi, đáng chết Tâm Dương. La Hầu bởi vì tâm tình quá mức kích động, cái kia màu đỏ sẫm ma thần chi tâm khiêu động tốc độ tiểu nhanh hơn. Phát tiết một phen sau đó, La Hầu mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn trước mặt tinh thần ma thần tiểu giống nhìn cuối cùng hy vọng. Tinh Yến đạo huynh, có thể không lại nghĩ cách giúp ta khôi phục. La Hầu biết rất khó, nhưng vẫn là cứng rắn ra mặt lên tiếng. Khó. Hàn Tuyệt dứt khoát cự tuyệt. La Hầu đạo hữu, bây giờ ma đạo tại Hồng Hoang đã có kích thước nhất định, nghĩ muốn lại mở rộng đã không hiện thực. Ma đạo phát dục nhanh chủ nếu như bởi vì Hàn Tuyệt mấy lần tại Tây Như Hạ Châu ra tay, vang dội nổi tiếng. Đoạn thời gian đó có không ít tu sĩ chuyển tu hoặc là phụ tu ma đạo. Trải qua một đoạn thời gian dã man sinh trưởng, bây giờ ma đạo phát dục đã gần tới bước vàng. Còn nghĩ giống như trước đây cho La Hầu cung cấp đại lượng ma đạo khí vận đã không hiện thực. Dù sao Hồng Hoang không có cái thứ hai Tây Như Hạ Châu cho Hàn Tuyệt truyền đạo, mà Hàn Tuyệt cũng không có khả năng đi cái khác mấy đại bộ phận châu truyền đạo. La Hầu suy tính chỉ có chính mình khôi phục, mà Hàn Tuyệt phải cân nhắc nhưng là nhiều. Ai? La Hầu cũng biết chính mình tại làm khó người khác, chỉ có thể than thở một tiếng. Mong rằng Tinh Yến đạo huynh đang giúp một chút đội, nghĩ một chút biện pháp. La Hầu tuy rằng chỉ còn lại cái bóng, nhưng vẫn nhưng mà dễ dỗ cho Hàn Tuyệt hành đại lễ. La Hầu đạo hữu ngươi đây là làm gì sao? Hàn Tuyệt chờ La Hầu làm xong đại lễ sau đó, mới đem nâng đỡ lên. Như ngươi vậy ta thế nào không biết xấu hổ đây, kỳ thực ta lần này tới là đem bảo vật này trả cho ngươi rồi. Nói Hàn Tuyệt lấy ra một cây trường thương, chính là thí thần thương. Ngươi quan thời gian trước không trả muốn bảo vật này đến sao? Ta cho ngươi đưa tới. La Hầu trong lòng lẩm chậm. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn phải tới. Trước tìm Tinh Yến muốn thí thần thương việc này quả nhiên là bị đi lại. Em đi, ta thế nào như thế ngốc. La Hầu trong đáy lòng thầm mắng mình không có đầu óc, lại làm ra loại này tá ma giết lựa chuyện. Bây giờ bị người cầm tại ở bề ngoài nói, hắn đều không biết nên làm sao tiếp hạ lời cha. La Hầu vẫn là đủ thông minh, đột nhiên câu chuyện nhất chuyện. Tinh Yến đạo hữu hiểu nhầm, đạo hữu trợ ta khôi phục, loại này đại ân đại đức ta lại thế nào có thể quên nhớ. Ta tìm đạo hữu cầm về thí thần thương, nhưng thật ra là bởi vì phát hiện thí thần thương trên thiếu hụt một khối, chính nghĩ cho đạo hữu bù đắp. Nói La Hầu lấy ra một khối đen thủi lùi mảnh vỡ. Mảnh vỡ đụng tới thí thần thương nháy mắt tựu cùng hòa hợp một thể. Vụ. Thí thần thương bắn ra kinh thế hào quang, có thể nói là đỏ đậm hỏa gây gắt phù văn, hỗn độn cây gỗ cuốn hắc khí, hắc diễm tua thương phệ hư không, hung sát khiếp sợ tâm giới. Hàn Tuyệt con ngươi thu nhỏ lại, không nghĩ tới La Hầu này lão lục lại còn chưa ra hết thực lực. La Hầu đạo huynh, là thật tâm đem bảo vật này đưa cho ta. Thật lòng. Mắt nhìn trước mặt tinh thần ma thần một mặt không tin tưởng. La Hầu cắn răng trực tiếp đối với đại đạo tuyên thể. Đang nói một loạt không bình đẳng điều ước sau đó, Hàn Tuyệt mới cười nói, La Hầu đạo hữu ngươi đây là cần gì chứ? Chương 671, vào Linh Sơn đại lôi âm tự, Hồng Hoang ai không biết hắn Hàn Tuyệt thiện a. Chương 671, vào Linh Sơn đại lôi âm tự, Hồng Hoang ai không biết hắn Hàn Tuyệt thiện a. Mắt nhìn trước mặt tinh yến trên mặt tiếu dung càng ngày càng hiền lành, La Hầu cũng là âm thầm thở ra một hơi, một bản chính kinh nói, phải, phải, tinh yến đạo huynh vì là ma đạo lo lắng hết lòng, một thanh sắt thần thương không tính cái gì. Bị Dương Mi lão tổ bức lại tự bảo một lần. La Hầu hiện tại cũng là đàng hoàng, cũng có thể nói là không thể không thành thật. Ai để hắn bây giờ đã không có trả giá tư bản? Đối với La Hầu tới nói, việc cấp bách vẫn là ổn định tinh thần ma thần giúp làm việc. Như vậy, La Hầu mới có lại một lần khôi phục cơ hội. La Hầu đạo hữu quá khách khí. Hàn Tuyệt biểu tình hiền lành, tay lại bắt đầu tại sát thần thương trên ma sa lên. Hắn đạt được sát thần thương sau đó, không có cái gì cơ hội sử dụng, này mới liên tục không có chú ý tới sát thần thương trên vết rạn nứt. Bây giờ La Hầu chủ động nhắc tới, Hàn Tuyệt tự nhiên kiểm tra cẩn thận lên bảo vật này. Một phen cẩn thận tinh tế tra xét qua sau đó, Hàn Tuyệt mới phất tay đem sát thần thương cất vào đến. Sát thần trên thân thương quả thật có chút cho phép vết rạn nứt, nhưng đều không nghiêm trọng, cũng là vừa lỗ hổng cái kia một khối tương đối nghiêm trọng, bất quá cũng bị La Hầu bù đắp. Lý do an toàn, Hàn Tuyệt dự định tìm cái cơ hội lại tế luyện một chút bảo vật này. Trước mắt cựu vừa vặn có như thế cái đi nơi. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Phương Tây Nhị Thánh mời hắn đi Đại Lôi Âm Tự bày trận, hơn nữa đã chuẩn bị tại Hồng Hoang đều cực cho rằng chân quý thiên tài địa bảo. Chờ đến Đại Lôi Âm Tự, Hàn Tuyệt vừa vặn trực tiếp cầm đến dùng, cũng miễn được hắn lại đi góp nhặt. Quyết định chú ý sau đó, Hàn Tuyệt tiểu biến được càng ngày càng bình tĩnh, lại cùng La Hầu nhàn phiếm vài câu. Đúng rồi, Tinh Yến đạo huynh, ngươi biết tại sao Âm Dương lão tổ đám người sẽ như vậy nhằm vào ta sao? Thừa dịp lấy tán gẫu công phu, La Hầu nhân cơ hội hỏi chôn giấu trong đáy lòng bên trong lớn nhất nghi vấn. Đó chính là hắn đến cùng làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, để Âm Dương lão tổ như vậy hận hắn. Thậm chí còn liên hợp Dương Mi, Càn Khôn hai người, chỉnh ra đến cái bản sao hỗn độn trung hấp dẫn hắn mắc câu. Rõ ràng hắn vừa mới vừa khôi phục nha. Tuy rằng La Hầu trong lòng xác thực gần giấu không ít giáp tâm hại người việc, nhưng này không chả không có còn kịp thực thi sao? Hắn cũng còn không có còn kịp làm. Thế nào tiểu bị người ghi hận? Hơn nữa còn không ngừng Dương Mi ba người, La Hầu còn cảm giác Hồng Hoang chư thánh nhìn hắn ánh mắt cũng không đúng lắm. Đặc biệt là lấy chuẩn đề, tiếp dẫn cầm đầu Phương Tây Nhị Thánh. Này hai hàng một nhìn thấy chính mình, đáy mắt lửa giận đều muốn phun ra ngoài, hoàn toàn tiểu không che giấu. Mình là xảy ra chuyện gì? Lần thứ nhất lộ mặt tiểu đã rơi được cá nhân người gọi đánh tình cảnh. Đây nếu là lại chờ mấy ngày cái kia con phải. Hẳn là đã trọng thương bế quan Hồng Quân lão đạo đều được từ trong Tử Tiêu cung chạy đến đuổi theo chính mình đánh. Này mười phần tiểu có rất là không đúng. Có quỷ, này bên trong nhất định có quỷ. Nghe La Hầu như thế hỏi, Hàn Tuyệt trên trán cũng là toát ra điểm điểm mồ hôi hột, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là thưa thất bình thường. Ta không tới a. Có thể là ngươi năm đó đối với Càn Khôn cùng Âm Dương ra tay quá độc các đi, bọn họ thái quá thủ dai, cho nên mới muốn đối phó ngươi. Phương Tây Nhị Thánh, có thể là bởi vì ngươi khi đó nổ Phương Tây, để cho bọn họ hai lên bay, vì lẽ đó hai người bọn họ mới oán niệm sâu nặng. Hàn Tuyệt thuận miệng giải thích. Hỏi lại đó chính là, chúng ta đều tại dùng sức sinh sống. Trên thực tế La Hầu có thể bị người người gọi đánh, được lợi với ma Phật tại Hồng Hoang khắp nơi gây sự. Ma Phật đó là hai bên đều trêu chọc, thỉnh thoảng chỉnh một chút Dương Mi ba người, lại thỉnh thoảng cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn tốt nhất cường độ. Này mới để La Hầu có Hồng Hoang thứ nhất gậy quấy cất danh hiệu. Bất quá có sao nói vậy, lần này việc này còn thật không thể trách Hàn Tuyệt. Hắn từ trước đến nay không có thừa nhận qua mình chính là La Hầu, đều là Dương Mi ba người cùng chuẩn đề bọn họ đón mò. Hơn nữa làm La Hầu sau đó cầu hắn làm việc thời điểm cũng đã có nói, vì là ma đạo phục hưng, trả giá một chút cũng là nên. Việc này Hàn Tuyệt nhớ rất rõ ràng, cho nên để ma đạo khổ một khổ La Hầu cũng là bình thường. Trong khoảng thời gian kế tiếp Hàn Tuyệt lại cùng La Hầu tán gẫu một hồi, hơi hơi gõ một chút vị này kiêu căng khó thuần ma tổ sau đó, Hàn Tuyệt chủ động mở miệng xin nghỉ. Tinh Yến đạo minh, ta không tiện lắm sẽ không tiễn ngươi. La Hầu chỉ vào chỉ còn lại bóng người thân thể biểu thị không tiện, sau đó lại mở miệng nói, Vô Thiên, ngươi đi đưa tiễn. Xa xa nhìn Vô Thiên cùng Tinh Yến bóng lưng rời đi, La Hầu đáy mắt nổi lên một trận lu quang. Tuy rằng triệt để mất đi sát thần thương, nhưng cuối cùng là ổn định Tinh Yến. Hắn hiện tại sợ nhất không là Dương Mi lão tổ đám người, ngược lại là một mực hợp tác hỏa bầu bạn tinh thần ma thần Tinh Yến. Đặc biệt là tại hướng Tinh Yến tỏ rõ sẽ lấy về sát thần thương sau đó tiểu càng lo lắng. Tốt tại hiện tại hẳn là hoàn mỹ quá quan. Ai? La Hầu sâu sắc thở dài một cái. Sinh hoạt không dễ, ma tổ thở dài. Không lâu lắm, một thân áo bào đen Vô Thiên về tới Ma Khiêu động ma thần trái tim bên cạnh người. Vô Thiên, ngươi cảm giác tinh thần ma thần làm sao? La Hầu dường như lơ đãng hỏi dò. Vô Thiên không chút nghĩ ngợi nói, hai vị lao sư đều là ta tri ân người, đệ tử không dám đánh giá. Tại Vô Thiên góc nhìn, tinh thần ma thần là cải thiện tu hành thể chất, đối với trợ lực lớn nhất người. Mà La Hầu nhưng là truyền đạo thụ nghiệp tân sư. Hai người đều đối với Vô Thiên có trợ giúp rất lớn. La Hầu phi thường không hài lòng Vô Thiên đáp án, thế là lại mở miệng nói, cái gì không dám đánh giá. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi cảm giác làm sao? Đáp lại hắn chỉ có vô tận trầm mặc. Đợi một lúc, La Hầu cũng là bỏ qua. Cùng Vô Thiên đợi càng lâu, càng có thể phát hiện này tên đồ đệ tính cách không là bình thường cứng cỏi, đồng thời vô cùng mạnh. Nhận định thực lực là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Coi như mình bức bách hắn, hắn không muốn nói vẫn sẽ không nói. La Hầu tuy rằng sinh khí, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ai để Vô Thiên là hắn thứ hai thứ phục xuất lớn nhất lá bài tẩy. Hàn Tuyệt từ không gian tối tăm bên trong sau khi rời đi tiểu thẳng đến Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự mà đi. Cho đến trước lắc lư thông thiên giáo chủ đi thiên đỉnh, cũng để phân thân của mình ra mặt phối hợp. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Mây mù như sôi, Linh Sơn đâm thủng phía chân trời, ngũ sát tường quang hóa thành hoa sen pháp luân, tại bầu trời lưu chuyển. Hàn Tuyệt hóa thành một vệt linh quang rơi tại Linh Sơn trên chân. Lần thứ nhất từ cửa chính đi tới, cảm giác còn thật không giống nhau. Dù sao bình thường hắn đều là len len đến. Hàn Tuyệt bước lên xanh ngọc phản văn quấn quanh cổ bách bậc đá, mắt lạnh đàn hương hôn tuyết hơi nước tức phả vào mặt. Đã xong cổ bách bậc đá, lại xuyên qua ba tầng tường vân cổng vòm, Đại Lôi Âm Tự xuất hiện tại trước mặt. Đại Lôi Âm Tự sừng sững đứng sừng sững, ngói vàng giống như nấu chảy kim bức ra, tại nhật quang hạ lưu chuyển thần thánh quang ngất, mái cong như loan phượng dương cánh muốn bay. Cửa điện điêu khắc bát bộ thiên long sinh động như thật, diêm sừng trung gió nhẹ vang lên, giống như có mịt mù sa phản âm tự cựu tiêu chuyển đến. Tại Linh Sơn đi vòng vo một vòng, Hàn Tuyệt đứng chắp tay, gật đầu dồn dập điểm nhẹ. Quá tốt rồi, lại có thể kiếm bộn. Hắn liền sợ Đại Lôi Âm Tự trang sửa rất nghèo. Nếu như vậy, hắn còn thật không tốt sư tử lớn mở miệng. Dù sao Hồng Hoang ai không biết hắn Hàn Tuyệt thiện nha. Chương 672, xui xẻo buồn khổ Hoàng Long, Hàn Tuyệt tra tấn Quảng Thành Tử. Chương 672, xui xẻo buồn khổ Hoàng Long, Hàn Tuyệt tra tấn Quảng Thành Tử. Hàn Tuyệt tại Đại Lôi Âm Tự ở ngoài quay một vòng, đó là tương đối thỏa mãn. Chính là hết ngồi đáy giếng, rơi một lá biết thu. Nhìn Đại Lôi Âm Tự xa hoa trình độ, tự có thể phán đoán ra Phật giáo những năm này phát triển có nhiều tốt, nói là kiếm đầy buồn đầy bắt cũng không quá đáng nha. Không sai, không sai. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn này một lần đến Linh Sơn là trước giờ truyền âm thông báo qua, cũng không có che giấu mình, chỉ là đã khống chế trên người bị áp, để tránh khỏi cho Linh Sơn Phật Đà mang đến áp lực không cần thiết. Nhưng vào lúc này, Đại Lôi Âm Tự bên trong có một bóng người, bước chân dồn dập chạy về phía Hàn Tuyệt. Hàn sư đệ. Hàn Tuyệt ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, chỉ thấy người tới thân khoác thao màu tím vân cầm áo cà sa, đỉnh đầu di chuyển thất phẩm thanh liên pháp tướng, phía sau càng là quấn quanh một tia như có như không hoàng long bóng mờ. Đương nhiên dễ thấy nhất vẫn là hắn phía sau song kiếm. Người tới chính là Hoàng Long chân nhân. Trước đây Quảng Thành Tử lập xuống Phật giáo, sau đó Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng bọn người đi tới Phật giáo trợ giúp Quảng Thành Tử. Ngoại trừ trở lên bốn vị là Quảng làm người biết ở ngoài, kỳ thực Hoàng Long chân nhân cũng là đi theo qua. Chỉ bất quá Hoàng Long chân nhân tại xiển giáo là nhỏ trong suốt, đến rồi Phật giáo địa vị cũng không phát sinh cái gì biến hóa, còn là một nhỏ trong suốt. Hoàng Long sư minh, đã lâu không gặp. Hàn Tuyệt cho Hoàng Long chân nhân hỏi thăm một chút. Mắt nhìn Hàn Tuyệt vẫn là trước kia giống như vậy, cũng không có biểu hiện ra thánh nhân cái giá, Hoàng Long đấy lòng lo lắng triệt để tan thành mây khói. Dùng đùa giỡn ngựa khi nói, Hàn sư đệ, bây giờ ta nhưng là Phật giáo độ ách tôn giả. Ha ha ha, vậy thì bái kiến độ ách tôn giả. Hàn Tuyệt cười hơi hành lễ, nhưng con ngươi nhưng hơi co rụt lại, đáy lòng cũng có chút mất hứng. Tôn giả tại Phật giáo cấp bậc có thể không cao. Phật giáo mặc dù nói là chúng sinh bình đẳng, nhưng kỳ thật nội bộ cũng là có đẳng cấp phân chia, này chút đẳng cấp một loại đều được gọi là quả vị. Quả vị chủ yếu là từ cảnh giới tu hành cùng giác ngộ trình độ các phương diện đến phân chia. Trong đó thứ một cấp bậc phàm là phu. Phàm phu tục tử chỉ chưa chứng được bất kỳ thánh quả chúng sinh, nơi với lục đạo luân hồi bên trong, nhận tham sân si trở phiền não ràng buộc, tại sinh tử trong bể khổ lưu chuyển không ngừng. Thứ hai cấp bậc tên là tiếng nghe. Tiếng nghe nội bộ cũng có bốn cái cấp bậc. Từ trái sang phải theo thứ tự là cần đà hoàn, tư đà ngậm, a cái kia ngậm, la hán, la hán. Trong đó la hán là thanh văn thừa cao nhất quả vị, đoạn tận gặp nghĩ buồn phiền, siêu thoát sinh tử luân hồi, có thể vĩnh vào niết bàn, không hề bị sinh tử nỗi khổ, thường bị tôn xưng là tôn giả, có nhất định thần thông cùng trí tuệ, có thể hộ trì Phật pháp, giáo hóa chúng sinh. Như 18 la hán, 500 la hán trở. Hoàng Long chân nhân độ ách tôn giả cũng ở nơi này cái cấp bậc bên trong. Sau này thứ 3 cấp bậc là duyên giác, thứ 4 cấp bậc là Bồ Tát, thứ 5 cấp bậc chính là Phật. Căn cứ Hàn Tuyệt biết, ngoại trừ Hoàng Long ở ngoài, cái khác từ xiển giáo chuyển tới Phật giáo tới 12 kim tiên cấp bậc đều là Bồ Tát cấp bậc. Nhân đăng càng là hỗn trên quá khứ Phật vị trí, xem như là Phật giáo không thể thiếu đại nhân vật. Hoàng Long thân là 12 kim tiên, đồng thời chủ động tới Phật giáo, theo lý mà nói hỗn cái Bồ Tát đơn giản, nhưng cuối cùng nhưng là cái tôn giả. Không là nói tôn giả không tốt, nhưng xác thực không xứng với Hoàng Long. Yêu Liên lấy kinh tiểu đội kết thúc Tây Thiên lữ trình, Sa Ngộ Tịnh được phong làm Kim thân La Hán tôn giả, Chư Bát Giới được phong làm Tịnh đàn sứ giả Bồ Tát, tôn ngộ không nhưng là đấu chiến thắng phận. Hoàng Long một hồi tiểu cùng Sa Ngộ Tịnh một cái cấp bậc. Hai người bối phận có thể nói là trời đất cách biệt. Hoàng Long nói thế nào giàu gì cũng là Quảng Thành Tử sư đệ, sư từ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như thế vừa so sánh hạ xuống, cho dù Hoàng Long không nói nửa cái thẳng chữ, nhưng Hàn Tuyệt cũng không thể không cảm thán hắn xui xẻo khổ rồi. Khí run lạnh, người đang hoàng đến tột cùng có thể hay không đứng lên? Có thể không tranh, nhưng ngươi không thể không cấp a muốn biết Hoàng Long chân nhân đến Phật giáo trên danh nghĩa nhưng là đến giúp Quảng Thành Tử, tựu như thế an bài sư đệ cũng quá để người thất vọng đi. Tuy rằng Hoàng Long đến Phật giáo không là Hàn Tuyệt yêu cầu, nhưng Hoàng Long năm đó tại xiển giáo nhưng là chủ động trợ giúp qua Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt còn không thành nói thời gian liền lấy hảo hữu chí giao xưng hô, cho Hàn Tuyệt cảm quan cũng không tệ. Bây giờ gặp được lão hữu gặp không công bằng đãi ngộ, Hàn Tuyệt tự nhiên là bản năng sinh ra tâm tình bất mãn. Khí run lạnh á còn không có còn kịp hàn huyên vài câu, Linh Sơn biển mây ầm ầm nứt ra kim văn, Đại Lôi Âm Tự càng hơi rung động. Diêm sừng bạn ngàn lưu ly đang tự minh, mấy đạo hồng quang tự đại hùng bảo điện phóng lên trời, sau đó rơi xuống Hàn Tuyệt trước mặt. Người cầm đầu kim thân áo cà sa cuồn cuộn như sóng, chính là Quảng Thành Tử Phật Như Lai. Tại phía sau không xa nhưng là Nhân Đăng, Di Lặc, Dược Sư, cho đến lại đằng sau chính là các Bồ Tát, Hàn Tuyệt không nhận thức, chỉ là liếc mắt một cái liền từng cái bỏ qua. Cho dù Quảng Thành Tử lại thế nào không nguyện ý, lúc này cũng không thể không hô to. Bái kiến sao viên tử thần linh tôn. Quảng Thành Tử Phật Như Lai tiếng như hồng trung, chấn động được trong núi cổ tùng dị rào rơi xuống kim vấn. Như Lai hô xong phía sau chúng Bồ Tát cũng là cùng kêu lên nói, bái kiến sao viên tử thần linh tôn. Trong lúc nhất thời âm thanh sự chấn động mạnh Linh Sơn cũng hơi rung động. Đại Lôi Âm Tự mái con bệnh sừng càng là hóa thành vô số kim điểu, cùng kêu tiếng vang triệt tam giới. Miễn lễ đi. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, biểu tình lạnh nhạt. Nhìn phía Quảng Thành Tử lạnh giọng nói, chuẩn đề, tiếp dẫn. Ngạch. Quảng Thành Tử nháy mắt nghẹn lời. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng đều là thánh nhân, bọn họ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, lại thế nào sẽ thông báo cho Quảng Thành Tử? Bị như thế nhiều hai mắt con ngươi dán mắt, Quảng Thành Tử không thể không mở miệng. Ta không biết, ngươi này cũng không biết còn làm Phật tổ. Hàn Tuyệt lạnh rên một tiếng. Ngoại trừ Hoàng Long ở ngoài, tại chỗ tất cả Phật giáo tu sĩ chỉ cảm thấy cả người âm trầm, thánh nhân uy áp hầu như ép chính bọn họ không thở nổi. Quảng Thành Tử, này Hàn Tuyệt ăn thương dược tới đi, thế nào như thế táo bạo? Thời khắc mấu chốt vẫn là dược sư đứng dậy đánh cái giảng hòa. Bẩm báo linh tôn, bởi vì bố trí trận pháp cần rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, vì lẽ đó hai vị lao sư ra ngoài tầm bảo đi. Ừm. Hàn Tuyệt khẽ bước cằm, đối với dược sư khẽ nói, hiểu rõ linh sơn lớn nhỏ công việc, ngươi so với Phật tổ xứng trước. Linh tôn quá khen, ta bất quá là theo như giáo phụng hành, thật sự là thẹn không dám nhận. Dược sư thành hoảng sợ thành sợ, vể lên khỏe miệng so với ạ còn khó ép. Linh tôn nói được lắm a, nắm chặt ghi nhớ. Sau này Phật giáo tại tranh cử thế tôn, dược sư tiểu dự định tướng tinh viên tử thần linh tôn lời ngày hôm nay lấy ra nói một chút. Thánh nhân đều ủng hộ hắn đương thời tôn, ai so với hắn có tư cách? Dược sư kinh hỉ sau khi cũng không quên âm dương Quảng Thành Tử. Phật tổ tuy rằng lược có sai lầm, nhưng biết sai có thể cải thiện vô cùng đâu, mong rằng linh tôn bao dung. Ừm. Hàn Tuyệt khoát tay áo một cái. Nếu biết lỗi rồi, cái kia hôm nay tiểu không truy cứu. Quảng Thành Tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng ôn. Quảng Thành Tử, sao trổi nổi giận, Quảng Thành Tử nổi giận. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy bất ức, vô cùng bất ức. Tự từ hắn làm trên thế tôn Như Lai tới nay còn không có như thế bất ức qua. Đến cùng Hàn Tuyệt là Như Lai vẫn là hắn là Như Lai nhỉ? Chương 673, Dược sư Dạ Tâm, Độ Ách Tôn giả lai lịch. Chương 673, Dược sư Dạ Tâm, Độ Ách Tôn giả lai lịch. Linh tôn hôm nay có thể giáng lâm Linh Sơn, ta Linh Sơn đại lôi âm tự cũng là rồng đến nhà tôn nha. Ngươi nói có đúng hay không Phật tổ? Dược sư chiêu đãi Hàn Tuyệt trong quá trình, thỉnh thoảng tiểu sẽ mở miệng âm dương Quảng Thành Tử hai câu. Tuy rằng cùng thuộc về Phật giáo, nhưng dược sư Di Lặc cùng Quảng Thành Tử Phật Như Lai quan hệ có thể cũng không tốt. Dược sư phiền nhất Quảng Thành Tử, cho rằng hắn chiếm hố xí không kéo cước, đều làm như thế lâu thế tôn, còn không phái vị cho vị Lai Phật Di Lặc. Đương nhiên rồi, dược sư cũng không hoàn toàn đúng thay Di Lặc nói chuyện, hắn chính là tại thay mình phát ra tiếng. Chỉ chờ Quảng Thành Tử thoái vị, Di Lặc thời đại kết thúc. Phía sau thế tôn hai vị thánh nhân lão sư cũng đều không có bổ nhiệm an bài. Đã như vậy dược sư không cũng có cơ hội cạnh tranh thế tôn chi vị sao? Hơn nữa hắn dược sư thân là Tây Phương giáo lão nhân, tranh đến cơ hội là lớn nhất. Ý nghĩ rất tốt, tỷ lệ thành công cũng đặc biệt lớn. Nhưng vấn đề là Quảng Thành Tử chậm chạp không thoái vị. Dược sư đối với ý kiến của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Mắt nhìn Hàn Tuyệt đối với Quảng Thành Tử ý kiến không nhỏ, dược sư tiểu giống trộm được cơ hội giống như, hỏa lực toàn bộ mở. Phật tổ còn không mời linh tôn tiến vào đại lôi âm tự. Như vậy thất lễ thánh nhân, nếu như truyền đi ngoại giới còn nói ta Phật giáo không hiểu đại khách chi đạo. Bị dược sư chỉ vào mũi áp lực. Quảng Thành Tử trầm mặc không nói, chỉ là đầu trán nổi lên gân xanh, ám chỉ nội tâm cũng không bình tĩnh. Trên thực tế Quảng Thành Tử cũng thật sự không bình tĩnh. Cứng rồi, nắm đấm cứng. Hàn Tuyệt áp lực hắn cũng coi như, dược sư cái gì cấp bậc cũng có thể áp lực hắn. Tuy rằng rất nghĩ làm 500 la hán, chư thiên bồ tát trách cứ dược sư, nhưng Quảng Thành Tử cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn chính là Phật giáo thế tôn, Quảng Thành Tử Phật Như Lai nhất định phải khống chế tâm tình, không thể tại rất nhiều la hán bồ tát trước mặt làm ra có mất vị cách việc. Hít sâu một hơi, Quảng Thành Tử bình phục nội tâm kích động tâm tình, sau đó mới chậm rãi mở miệng trầm giọng nói, ta xác thực không có chú ý tới, này là của ta thất trách, dược sư bồ tát nhắc nhở tốt nhà, sau này ta sẽ có ngợi khen. Quảng Thành Tử tại dược sư bồ tát cùng ngợi khen hai chữ trên giọng nói vô cùng trọng. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng ám chỉ mình mới là Phật giáo người nói chuyện, hy vọng dược sư có thể tìm rõ ràng vị trí của chính mình. Bằng không ngợi khen có thể đã tới rồi. Đối với loại này uy hiếp, dược sư tự nhiên là khịt mũi coi thường, không nhìn thẳng. Vẫn là một bên Nhiên Đăng cùng Di Lặc đã nhận ra mùi thuốc súng, hai người vội vã lên tiếng cắt đứt dược sư cùng Quảng Thành Tử để ngừa xung đột tăng lên. Đại lôi âm tự ở ngoài, Nhiên Đăng cổ Phật trên người buông xuống ngàn nói hào quang, đài sen bóng mờ ở sau người xoay chậm chậm. Phật Di Lặc gánh vác càn khôn đại, ý cười hóa thành từng đóa kim liên tỏa sáng tại hư không. Hai người chắp tay hành lễ, cùng kêu lên tụng niệm Phật hiệu, tiếng sóng khuấy động lên vô lượng Phật vận, cung nên linh tôn giá lâm, kính xin tiến về phía trước đại lôi âm tự bên trong, chúng ta đã chuẩn bị yến hội long trọng. Cái này cũng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước giờ an bài tốt. Chờ tiến vào đại lôi âm tự tiểu để môn hạ La Hán đưa ra nghi vấn trong lòng, nhìn có thể hay không để Hàn Tuyệt giảng đạo. Nếu như có thể kiếm không một lần thánh nhân giảng đạo, cũng coi như là có thể về lấy lại vốn. Nhưng mà để Nhiên Đăng cùng Di Lặc không nghĩ tới chính là, Hàn Tuyệt mở miệng tiểu tự tuyệt. Tiệc rượu thì không cần, ta có chìa khóa tại thân, tiểu không lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt cũng không phải chuẩn đề cùng tiếp dẫn, không thích tại trên yến hội xin ăn sợ uống, càng không thích đóng gói, tự nhiên đối với tham gia tiệc rượu không có cái gì hứng thú. Nếu Phương Tây Nhị Thánh cũng tại, vậy ta tiểu tại Linh Sơn trên tùy tiện đi dạo. Hàn Tuyệt vừa dứt lời, Di Lặc vội vã tiếp lời cha. Vậy ta phái một vị Bồ Tát cho ngài mang dẫn đường. Không cần. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, hướng Linh Sơn đỉnh đi đến. Hoàng Long ngươi theo ta đi liền được, cho đến những người khác tiểu tản đi đi. Hoàng Long? Cái nào Hoàng Long? Nhiên Đăng cùng Di Lặc đều là sửng sợ. Liên Nhiên Đăng cùng Di Lặc trong lúc nhất thời đều không phản ứng ra Hoàng Long là ai. Bên người một đám La Hán cùng Bồ Tát thì càng mở mịt. Thằng đến nhìn thấy Hoàng Long chân nhân truy đuổi Hàn Tuyệt bóng lưng, Nhiên Đăng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là Độ Ách Tôn giả. Vừa chỉ nhớ được quan sát dược sư cùng Quảng Thành Tử môi thương cầu chiến, cũng không có chú ý đến Hàn Tuyệt bên cạnh cái này nhỏ trong suốt. Độ Ách Tôn giả. Di Lặc nghe được bốn chữ này cũng là sửng sở. Cẩn thận hồi ức mới nhớ lại đến, xác thực có như thế cá nhân. Là năm đó Phật giáo vừa lập tức từ xiển giáo cái kia đổi nghề lại đây. Những năm này liên tục giữ khuôn phép, không có lập được công lao lớn, cũng không có phạm qua sai lầm, vẫn luôn là nhỏ trong suốt. Lâu dần dược sư cùng Di Lặc đều quên có như thế người. Nếu không phải là hôm nay Hàn Tuyệt nhắc lên, bọn họ còn không nhớ ra được đây. Tuy rằng Hoàng Long là nhỏ trong suốt, Đỗ Ách tôn giả danh hiệu tại Linh Sơn cũng không vang lượng, nhưng tại trước công chúng bên dưới, hay là có người nhận ra hắn. Rất nhanh Chư La Hán Bồ Tát tất cả đều tại xì xào bàn tán, đàm luận bàn về cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Đỗ Ách tôn giả. Đỗ Ách tôn giả cái gì thân phận, lại cùng sao viên tử thần linh tôn như thế quen, lại có thể liên tục cùng tại bên người, loại này cơ duyên đáng quý nha. Có La Hán không giải thích hoặc, có thể liên tục cùng tại thánh nhân bên cạnh, đây chính là cơ duyên to lớn. Muốn biết coi như là thánh nhân đệ tử, nghĩ gặp được thánh nhân cũng không phải như vậy dễ dàng. Chỉ có thể được thánh nhân ưu ái, tiện tay chỉ để một, hai, cũng đủ bọn họ này chút người được ích lợi không nhỏ. Không rõ ràng Đỗ Ách tôn giả thân phận thường thường đều là Phật giáo mới một đời La Hán. Lúc này có chút tư lịch lão Bồ Tát mở miệng giải thích. Nay tiểu có chỗ không biết, Đỗ Ách tôn giả tại gia nhập Phật giáo trước, chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong Hoàng Long chân nhân, cùng Như Lai, Nhiên Đăng cổ Phật, Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm nhưng là sư minh đệ quan hệ, đều đã từng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trong đệ tử. Lời vừa nói ra, không ít La Hán hít vào một ngụm khí lạnh. T. Không nghĩ tới trước kia cái kia thành thật, thậm chí có chút đần độn Đỗ Ách tôn giả lại lai lịch như thế lớn. Mắt nhìn một đám La Hán kinh ngạc với Đỗ Ách tôn giả lai lịch theo hầu. Một ít Bồ Tát không nhịn được lắc lắc đầu. Việc này nhưng thật ra là Phật giáo bí mật bất truyền. Dù sao Phật tổ cùng Phật giáo một đám cao thủ chính là ra từ xiển giáo, này mặc dù không nói được là vụ thái tiếng, nhưng nói ra dù sao nghe không hay lắm, hơn nữa còn dễ dàng bị hữu tâm nhân lợi dụng. Vì lẽ đó từng cái chút lao tư cách Bồ Tát cùng La Hán đối với chuyện này đều là ngậm miệng không nói chuyện. Lúc này lại có chút La Hán nghi ngờ. Cái kia Đỗ Ách tôn giả thế nào cùng sao viên tử thần linh tôn như thế quen thuộc, linh tôn không là ra từ tiệt giáo sao? Này thì không rõ lắm. Một đám Bồ Tát cùng La Hán đều là mở mịt lắc đầu. Bọn họ tiểu biết tại Linh Sơn trên phát sinh chuyện, trên Côn Luân Sơn chuyện tiểu không quá rõ. Bọn họ không rõ ràng, nhưng Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng là minh bạch. Năm đó Hàn Tuyệt đi qua Côn Luân Sơn hướng lao sư học tập luyện khí chi đạo, cần phải chính là đoạn thời gian đó cùng Hoàng Long kết khắc sâu hữu nghị. Hoàng Long hiện ở sau người đeo lấy Long Lân song kiếm, chính là ra từ Hàn Tuyệt tay. Có người nói vật liệu đều là Hàn Tuyệt cấp lại. Như vậy tiểu có thể suy đoán quan hệ của hai người thật sự không bình thường. Quảng Thành Tử chính rơi vào hồi ức đây, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng có chút thanh âm chói tai. Đỗ Ách tôn giả lai lịch như thế lớn, thế nào như thế nhiều năm hay là cái tôn giả? Đúng đấy, Đỗ Ách tôn giả, hay hoặc là nói Hoàng Long chân nhân tại sao còn là một tôn giả đâu? Nghe nói, Quảng Thành Tử sắc mặt nháy mắt âm trầm. Chương 674, xung đột tăng lên, Định Quang Hoan Hỷ Phật chương 674, xung đột tăng lên, Định Quang Hoan Hỷ Phật Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự ở ngoài. Liên quan với Đỗ Ách tôn giả đàm luận tiếng càng ngày càng lớn. Một đám La Hán tiểu bạch không lý giải tại sao Đỗ Ách tôn giả lai lịch như thế lớn, kết quả như thế nhiều năm hay là một cái tôn giả. Muốn biết bây giờ ở đây kém nhất cũng đều là La Hán cấp, người người đều có thể tự xưng tôn giả. Nay cùng căn nguyên bất phàm Hoàng Long chân nhân thật sự là không phối hợp. Đừng nói một đám La Hán sở không được đầu óc, Tiểu Liên dược sư cùng Di Lặc cũng không quá lý giải. Tây Phương giáo cũng vào Phật giáo sau này, nguyên thuộc Tây Phương giáo đám kia đệ tử đã đều tại trong Phật giáo đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tuy rằng cũng có là La Hán, nhưng cũng là La Hán bên trong người tài ba. Thì như trước Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán. Tuy rằng bọn họ chỉ là La Hán, nhưng trên thực tế là La Hán cái này đoàn thể người dẫn đầu, quyền lên tiếng thậm chí so với bình thường Bồ Tát muốn cao. Cái này cũng là tại sao cuộc chiến phong thần sau đó Hàng Long, Phục Hổ lên bảng sau đó, chuẩn đề nghị muốn đưa bọn họ dùng trở về nguyên nhân nơi. Nói tóm lại, Tây Phương giáo đệ tử phần lớn đều luôn không sai. Trái lại theo Quảng Thành Tử từ xiển giáo đổi nghề đến Phật giáo Hoàng Long chân nhân, lan lộn tiểu không sao thế. Chỉ bị phân đến một cái La Hán quả vị không nói, vẫn là La Hán quần thể bên trong nhỏ trong suốt. Muốn nói Quảng Thành Tử chưa cho Hoàng Long làm khó dễ, dược sư là không tin. Nhưng tại sao Quảng Thành Tử phải cho Hoàng Long làm khó dễ? Rốt cuộc đã quên cái này nhỏ trong suốt sư đệ, vẫn là bởi vì đối với người khác phẫn hận vì lẽ đó cố ý. Nếu thật là xuất phát từ đối với người khác quán niệm, cái tiếc nhưng là có ý tứ. Này bên trong nhất định có thể đào móc chuyện. Dược sư ý niệm tới đây, từ hai mắt phát sáng. Bây giờ Linh Sơn Đại Lôi Âm tự phương Tây nhị thánh nhận cư sau màn, Quảng Thành Tử tại đài trước thao túng hết thảy. Dược sư đem hết toàn lực mới miễn cưỡng có thể cùng đối kháng. Càng đừng nói thúc đẩy để chính mình trở thành tương lai thế tôn. Tốt tại bây giờ cơ hội tới. Bây giờ linh tôn giáng lâm Linh Sơn, chính là một cái cơ hội. Này cái cơ hội nếu như là lợi dụng được làm, chính mình nhiều năm tới nay tâm nguyện có lẽ tiểu có thể hoàn thành. Mắt nhìn rất nhiều La Hán, Bồ Tát thảo luận âm thanh càng ngày càng lớn. Quảng Thành Tử cũng cảm giác buồn bực, không nhịn được mở miệng kêu dừng. Nếu linh tôn vô ý tham gia tiệc rượu, vậy mọi người tiểu tản đi đi. Tuy rằng này chàng rất nhiều Bồ Tát đều có nghi hoặc, nhưng ngại với Quảng Thành Tử chấp trưởng Phật giáo như thế nhiều năm uy áp cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể dồn dập rời đi. Rất nhanh Bồ Tát cùng La Hán đi liền gần đủ rồi. Hiện trường chỉ còn lại dược sư, Di Lặc, Nhiên Đăng, còn có Quảng Thành Tử bốn người. Ngoại trừ ra ngoài không có ở đây Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát ở ngoài, trước mắt bốn người này đã coi như là bây giờ Linh Sơn Phật giáo tầng cao nhất. Chính là việc nhỏ mở đại hội, đại sự mở tiểu hội. Bây giờ bốn người này tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên tránh không được đàm luận sao viên tử thần linh tôn giáng lâm linh sơn khả năng mang tới ảnh hưởng. Nhưng dược sư đột nhiên nhất chuyển câu chuyện, bắt đầu đàm luận bàn về Hoàng Long vấn đề, độ ách tôn giả chính là ta Phật giáo lao tư cách, vì là ta Phật giáo phát triển chuyên chuyên cần cần như thế nhiều năm, sớm nên thượng vị làm Bồ Tát, chưa bị ý tứ. Dược sư Di Lặc tự nhiên là nhận đồng. Xác thực, độ ách tôn giả như thế nhiều năm đều không phạm qua cái gì sai lầm, một cái Bồ Tát quả vị cũng là nên. Hai người kẻ sướng người họa liền muốn đem việc này định hạ. Quảng Thành Tử sắc mặt nháy mắt âm trầm giống như nước. Hoàng Long không là không thể làm Bồ Tát, nhưng không thể tại Hàn Tuyệt tại Linh Sơn thời điểm làm Bồ Tát, càng không thể tại Dược Sư để cử hạ làm Bồ Tát. Nếu như làm tới, này không mặt bên bằng chứng mình chính là tại cho Hoàng Long làm khó dễ sao? Này đối với Phật giáo duy nhất Thái Dương, Quảng Thành Tử hào quang là một lần làm bẩn. Hắn nhưng không hy vọng chính mình dính lên chỗ bẩn. Quảng Thành Tử ánh mắt không khỏi liếc mắt một cái bên cạnh Nhiên Đăng cổ Phật, hy vọng hắn có thể giúp mình nói chuyện. Dù sao có mấy lời Quảng Thành Tử không tốt mở miệng. Nhưng mà Nhiên Đăng một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ, phản phất đã đi ngủ. Nhiên Đăng có thể là người thông minh, nơi nào không biết song phương là tại tranh cái gì. Hắn bây giờ đã đột phá chuẩn thánh, tâm nguyện trong lòng đã xong, cần gì phải cuốn vào giữa song phương tranh đấu đâu. Vì lẽ đó Nhiên Đăng mới bày làm ra một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, chính là không nguyện ý cuốn vào Quảng Thành Tử cùng Dược Sư trong đó tranh đấu. Lúc này Quảng Thành Tử đã cũng bị tức điên rồi, trong lòng thầm mắng Nhiên Đăng thờ mờ, đi ra lăn lộn không có một cái dạng nghĩa khí. Quái không thể năm đó chuẩn đề, tiếp dẫn đề cử Nhiên Đăng đương thời tôn. Mười có tám chín, Nhiên Đăng chính là vào lúc ấy bị phương Tây tiểu thu mua. Nhưng mà Quảng Thành Tử không biết là, Nhiên Đăng sớm 800 năm tiểu phản bội. Không ai làm miệng mình hay, Quảng Thành Tử chỉ có thể lấy thân vào cuộc. Hắn sát mặt nhất chính, một bản chính kinh nói, độ ách tôn giả tự nhiên ưu tú, nhưng khoảng thời gian này sợ là không thích hợp. Lời vừa nói ra, Di Lặc cùng Dược Sư im bặt đi. Hai người đều không quá nhiều khiếp sợ, ngược lại là đáy mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Hào gia hỏa, Quảng Thành Tử quả nhiên tại cho Hoàng Long làm khó dễ. Không để ý Dược Sư cùng Di Lặc ánh mắt, Quảng Thành Tử giải thích nói, bây giờ Linh Sơn đều biết độ ách tôn giả cùng sao viên tử thần linh tôn quan hệ cá nhân không cạn, nếu như chúng ta lúc này để bạn Hoàng Long, chẳng phải là phạm vào giới. Quảng Thành Tử có thể nói là nghĩa chính ngôn tử. Nhớ năm đó đời thứ nhất thế tôn đệ tử Khẩn Na La phạm vào giới, cho dù thân phận cao quý, không như thường bị thế tôn ưu bờ ra mà đà xử lý, việc này tại ta Phật giáo vẫn là một việc ca tụng. Nhưng mà Quảng Thành Tử không nghĩ tới, chính là hắn cái thí dụ này thành dược sư công kích hắn bắt đầu. Quảng Thành Tử, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Dược sư khỏe miệng mang theo cười gằn. Ngươi để độ ách tôn giả hấp thụ Khẩn Na La giáo huấn không thể phạm vào giới, nhưng trái phải của ngươi tay văn thủ cùng phổ hiền đúng là nhiều lần đề cử, nói là có thế tôn chi tư, này có thể phục người sao? Dược sư giáng mặt mở lớn, thậm chí không nguyện ý gọi Quảng Thành Tử một tiếng Như Lai. Dược sư ngươi. Quảng Thành Tử nháy mắt nổi giận, mắt nhìn Dược sư cùng Quảng Thành Tử dồn dập căm tức đối phương. Di Lặc đội vã khuyên can, Tiêu Liên liên tục ở bên cạnh giả chết Nhiên Đăng cũng không thể không từ trong mộng thức tỉnh, liền vội vàng đem hai người kéo ra. Thiêu đốt than thở một tiếng, độ ách tôn giả việc vẫn là bàn bạc kỹ càng đi, việc này nhớ không được. Nhiên Đăng ở bề ngoài là xiển giáo người, lén lút nhưng là Tây Phương giáo người, lại thêm quá khứ Phật thân phận, Dược sư cùng Quảng Thành Tử cũng không thể không cho mấy phần mỏng mặt. Thế là lần này nói chuyện tiểu đội vã kết thúc. Dược sư cùng Quảng Thành Tử tan rã trong không vui. Khác một bên, Hoàng Long chân nhân mang theo Hàn Tuyệt đi tới Linh Sơn đỉnh. Linh Sơn đỉnh, tường vân quần quận như lưu ly, vạn ngàn thụy xương dệt thành chuỗi ngọc màn tre. Hàn sư đệ, lấy kinh tiểu đội đã đến sư đà lĩnh. Hoàng Long nhỏ giọng báo cáo chính mình nhìn thấy nghe. Ồ, Hàn Tuyệt hơi sững sờ. Kim sĩ đại bằng đã bị hắn hợp nhất đến rồi thiên đỉnh. Không biết là ai thay thế vị trí của hắn. Sau đó Hàn Tuyệt tiểu từ Hoàng Long trong miệng chiếm được một cái hắn kinh ngạc tên. Định Quang Hoan Hỷ Phật. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hàn Tuyệt có chút bận tâm sư đà lĩnh dáng vẻ hiện tại. Chương 675, sư đà lĩnh ba yêu, trộm chuẩn đề nhà chương 675, sư đà lĩnh ba yêu, trộm chuẩn đề nhà trường Nhĩ Định Quang Tiên thay thế Kim Sĩ Đại bằng vị trí. Hàn Tuyệt gọi thẳng hào ra hỏa. Cái này triển khai hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mà Hoàng Long nghe nói nhưng là sức sở. Kim Sĩ Đại bằng. Hàn sư đệ, sư đà lĩnh có thể không có Kim Sĩ Đại bằng, ngoại trừ trường Nhĩ Định Quang Tiên ở ngoài hai người khác đều ra từ thiện giáo, ngươi nên là quen thuộc nha. Hừm, ta biết. Hàn Tuyệt cũng không qua giải thích thêm, cười ha hả liền đi qua. Tây Du Ký nguyên tắc bên trong sư đà lĩnh được xưng 800 dặm sơn mạch liên miên trung điểm, chọc vào vân tiêu, cây cối tươi tốt, cành lá che đậy bầu trời, ánh sáng mặt trời khó có thể xuyên thấu qua. Lĩnh bên trong khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, đầu người phát hối thành miếng ngựa, da người thịt nát làm bùn đất, người gân cuốn trên tầng cây, làm tiêu lắc sáng như ngân. Có thể nói là thi núi huyết hải, thanh hôi khó nghe. Nhưng đây là Kim Sĩ Đại bằng thêm Thanh Mao sư tử quái cùng Hoàng Nha lão tượng tạo thành thảm kịch. Thanh Mao sư tử quái cùng Hoàng Nha lão tượng cũng là người quen cũ, cũng đều ra từ tiệt giáo chính là tùy thị bảy tiên bên trong linh nha tiên cùng cầu thủ tiên. Cái này cũng là tại sao Hoàng Long nói với Hàn Tuyệt quen thuộc nguyên nhân. Quái không thể Hàn Tuyệt vừa tại nên tiếp hắn chưa Bồ Tát cùng La Hán bên trong chưa thấy này ba yêu. Nguyên lai là đi sư Đà Lĩnh. Bất quá Kim Sĩ Đại bằng đổi thành trường Nhĩ Định Quang Tiên, sư Đà Lĩnh cùng nguyên tắc bên trong chính là cái kia hung sát chi địa so với cần phải phát sinh biến hóa rất lớn. Dù sao này hai yêu trong tính cách sai biệt vẫn là rất lớn. Kim Sĩ Đại bằng thuần mãn phu, lệ khí đặc biệt trọng, lời dân là có thể động thủ tiểu đường ầm ĩ ồn ào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không giống nhau, hàng này tốt long dương, tại Phật giáo cũng là hoan hỷ Phật. Quỷ biết hiện tại sư Đà Lĩnh biến thành dạng gì, bất quá lại ra sao cũng so với nguyên tắc bên trong muốn tốt chứ. Hàn Tuyệt chính suy nghĩ, một bên Hoàng Long chân nhân đột nhiên muốn nói lại thôi, vẻ khó khăn. nhưng cuối cùng vẫn là lên tiếng. Hàn sư đệ, không là ta khích bác Ly Gián, này Trường Nhĩ, còn có Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên không phải là cái gì hạng người lương thiện.
Ta biết.
Hàn Tuyệt gật gật đầu. Năm đó cuộc chiến phong thần tiệt giáo hoàn toàn thắng lợi, thông thiên giáo chủ thối vị nhượng chức, Hàn Tuyệt trở thành tân nhậm trưởng giáo sau đó, ngay lập tức tiểu đá đi rồi tiệt giáo nội bộ những phẩm đức kia làm hỏng, không làm nhân sự tên ngốc. Đối với này chút tên ngốc còn thật không tốt lắm xử lý. Nếu thật là lúc đó đầu phục Tây Phương giáo, làm nội ứng Trường Nhĩ giết cũng là giết. Nhưng Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên nhưng là kiên định chủ chiến phái. Chỉ ít nguyên tắc bên trong bọn họ là kiên trì tới tiệt giáo hủy diệt, cuối cùng mới bị văn thủ Phổ Hiền Hưởng Phúc mang về làm bậc cưới. Tại tiệt giáo cái này tầng diện, bọn họ còn thật xem như là trung thành, không có phạm cái gì sai lầm lớn dưới tình huống giết là không có khả năng giết, cũng chỉ có thể chạy tới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Vì lẽ đó Trường Nhĩ, Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên đều bị Hàn Tuyệt đưa đến Linh Sơn chân phật, đẹp tên cứ gọi làm nằm vùng. Bất quá Hàn Tuyệt nếu như nhớ không nhầm, ba vị này hình như rất lâu không có cùng Kim Ngao Đảo có liên lạc, xem bộ dáng là không có nhớ kỹ sứ mệnh nha. Mắt nhìn Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư, Hoàng Long cũng là không có lại nói nhiều. Dù sao cũng là tiệt giáo nội bộ chuyện, hắn bán cờ này ở ngoài rồng cũng không tốt hơn nhiều lời nói. Chốc lát sau đó, Hàn Tuyệt mới đối với Hoàng Long cười nói, không nói những thứ này, chúng ta đi Linh Sơn đỉnh chuyển nhất chuyển một đi. Hoàng Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh tiểu mang theo Hàn Tuyệt đi tới Linh Sơn đỉnh. Ngoại giới rất nhiều người đều cho rằng Linh Sơn đỉnh chính là Đại Lôi Âm Tự, nhưng thực ra không phải vậy. Đại Lôi Âm Tự bên trên còn có một mảnh bí ẩn tiểu không gian, mà ở trong đó mới là chân chính Linh Sơn đỉnh, cũng là phương Tây hai thánh đạo nơi tại. Linh Sơn đỉnh, tường vân quần quận như lưu ly, vạn ngàn thụy xương dệt thành chuỗi ngọc màn tre. Bát bảo công đức chỉ nằm yên đỉnh núi trung ương, ao nước bánh lam giống như tôi lấy ngân hà tinh hoa, trong ao trôi nổi ngũ sắc hoa sen, lớn như xe luân, cánh hoa lưu chuyển chân châu, phỉ thúy, mã nào ánh sáng lộng lẫy. Mặt nước bên dưới, có thể nhìn thấy trăm cái công đức kim long ngủ đồng trong đó. Lân giáp khảm bảy màu bảo châu, dâu rồng buông xuống kim tuệ theo dòng nước vẫy nhẹ, mỗi một lần bảy bơi đều khua đi huyền ảo phản văn vận sóng. Kim long khi thì trồi lên mặt nước, mắt rồng lúc khép mở chán ra vô lượng qua mình, khi thì lẻn vào đáy ao, dẫn đến ngũ sắc hoa sen vờn quanh tới lui tuần tra, phóng ra càng sáng chói hào quang. Nhìn tiểu phi thường tự tại. Hàn sư đệ, này chút công đức kim long đều là chuẩn đề thánh nhân tự tay nuôi nấng. Hoàng Long ngữ khí cổ quái nói, này chút công đức kim long xuất sinh chính là rồng sinh bên thắng nha, có thánh nhân tỉ mỉ nuôi nấng, mỗi ngày đều là tự do tự tại, an ổn tường hòa. Này vừa so sánh, Hoàng Long liền nghĩ đến chính mình rồng sinh. Ai? Sinh hoạt gian khổ, Hoàng Long thở dài. Chuẩn đề còn có loại này yêu thích. Này bầy công đức kim long, béo trắng câu lên đến nhất định không sai. Hàn Tuyệt cười đùa lên bát bảo công đức chỉ bên trong công đức kim long. Cũng chính là hắn không có mang cần câu cá, bằng không nhất định phải ném hai cây. Hắn nhìn này bát bảo công đức chỉ cũng là rất tốt câu điểm á, Hàn Tuyệt chỉ là thuận miệng một nói. Mà một bên nghe nói như vậy Hoàng Long nháy mắt tiểu hoàng rồi. Hàn sư đệ, không thể a. Chuẩn đề thánh nhân bình thường yêu quý nhất này chút công đức kim long, chiếu cố không tốt, nhưng là phải bị mắng, nào dám câu. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Long lại đột nhiên ý thức được Hàn Tuyệt thân phận. Những người khác đến bát bảo công đức chỉ câu công đức kim long, chuẩn đề sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng cùng với vì là thánh nhân, Hàn Tuyệt sợ là không hội ngộ đến vấn đề như vậy. Hơn nữa Hoàng Long còn nghe nói, này một lần Hàn Tuyệt đến Linh Sơn chính là phương Tây nhị thánh mời. Làm gì sao cụ thể còn không biết, nhưng nhất định là có sở cầu, bằng không chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không có khả năng ly khai Linh Sơn, đi bên ngoài thu thập thiên tài địa bảo. Hoàng Long địa vị ở nơi này vượt qua hắn phạm vi năng lực chuyện, hắn là không nghe được. Nhưng có lẽ là nhiều năm làm nằm vùng kinh nghiệm, hắn bây giờ cũng hiểu được xảo diệu thôi diễn, có lẽ là cảm thấy uy hiếp. Bát bảo công đức chỉ bên trong công đức kim long dồn dập lẻn vào đáy nước, không dám tại Hàn Tuyệt trước mặt lộ diện. Như thế nhắc gan, Hàn Tuyệt mắt nhìn công đức kim long không lại lộ mặt, cũng là không có tại bát bảo công đức chỉ bên dừng lại, mà là tùy ý nhìn nhìn. Bồ đề thụ tiểu ôm căn với công đức chỉ bên cạnh, tán cây giả thiên tế nhật, trong cành lá buông xuống chỉ bạc giống như chuỗi ngọc. Bồ đề thụ cành cây cầu kết như long, bên trên kết điểm đầy êm dịu óng ánh bồ đề quả. Trái cây biểu bì lưu chuyển nhạt kim quang ngất, hoa văn đúng như tự nhiên phản văn, thành thục người tỏa ra nhu hòa đàn hương, chưa nở người ẩn hiện vạn ngàn vật ảnh. Tốt đồ vật. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa tay hái không ít. Đương nhiên hắn cũng chưa quên người gặp có phần, thuận lợi ném 4-5 cái cho Hoàng Long. Hàn sư đệ, này quá chân quý. Hoàng Long ôm bồ đề quả, liên tục chối từ, nhưng biết hầu đã có chút nghẹn nào. Ai lại sẽ không thích này chút đồ đâu? Không có chuyện gì, ăn đi. Hàn Tuyệt cười xua tay. Đây coi như là thu chút lợi tức. Nhớ năm đó, chuẩn đề tại thiên đình có thể không thiếu tạo nhâm thủy bản đảo. An cũng coi như, còn kéo nhà mang khẩu, còn yêu thích đóng gói. Hiện tại nhâm thủy bản đảo về Hàn Tuyệt quản. Lấy chút bổ để quả không quá đáng chứ. Chương 676, chợ Hoàng Long đột phá, phương Tây nhị thánh trở về. Chương 676, chợ Hoàng Long đột phá, phương Tây nhị thánh trở về. Hoàng Long chân nhân tại Hàn Tuyệt khuyên bảo hạ, tớ ở cắn khẩu bổ để quả. Lộng sát một tiếng, bổ để quả vào bụng. Trong phút chốc, một luồng bàng bạc mà lại tinh khiết năng lượng, dường như mãnh liệt dòng lũ, tại hắn thể nội lao nhanh tàn phá ra. Năng lượng đó đến chỗ, Hoàng Long chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể như là bị liệt hỏa thiêu đốt giống như vậy, truyền đến từng trận đau nhức. Tuy rằng Hoàng Long chân nhân chưa từng ăn cái gì tốt đồ vật, nhưng không thấy qua lợn lên cây, còn không thấy qua lợn chạy sao? Hoàng Long chân nhân cố nén ngũ tạng lục phủ bị cháy thống khổ, vận chuyển lên thể nội công pháp, dẫn dắt luyện hóa bồ đề quả lực lượng. Một bên Hàn Tuyệt thấy thế khỏe miệng mang theo ý cười. Bồ đề quả tự nhiên quý giá, nhưng đối với đã chứng đạo thành thánh Hàn Tuyệt tới nói cũng là một loại. Hắn hôm nay lấy bồ đề quả, cũng là quan sát được Hoàng Long đến rồi đột phá đoan khẩu. Từ Thái Ức Kim Tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên. Hoàng Long chân nhân thực lực bất quá là Thái Ức Kim Tiên viên mãn, đều như thế nhiều năm qua đi thật sự là tiến độ chậm chậm. Hàn Tuyệt phỏng đoán tại bây giờ 12 Kim Tiên bên trong là lót đáy tồn tại. Tốt xấu Hoàng Long cũng đã giúp chính mình, mà Hàn Tuyệt cũng không tặng lại cái gì. Nói đến hắn cho Hoàng Long chân nhân duy nhất đồ vật, e sợ cũng là chỉ có Hoàng Long chân nhân phía sau liên tục đeo lấy cái kia đem Long Lân song kiếm. Bây giờ có thể đẩy Hoàng Long một thanh sao lại không làm? Hàn Tuyệt đứng chắc tay, đứng với một bên, thuận thế giúp Hoàng Long hộ pháp. Chờ đến hoàng hôn thời gian, Linh Sơn đỉnh bị mảng lớn mây lửa nhuộm thành màu đỏ thắm thời gian, đỉnh núi mơ hồ chuyển đến từng trận rồng ngâm. Hoàng Long tại dưới bồ đề thụ khoanh chân mà ngồi, sắc mặt có chút bặm mẻo, thỉnh thoảng lộ ra một chút đau khổ vẻ. Thời gian nửa ngày, một cái búng tay. Nhưng Hoàng Long còn không có phá vỡ Thái Ức Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên bình chướng. Nay để một bên ngắm nhìn Hàn Tuyệt mơ hồ cao mày. Dưới cái nhìn của hắn Hoàng Long tích lũy đã đủ, còn kém một chân bước vào cửa. Bây giờ ăn hạ bồ đề quả cần phải có thể bình thường đột phá mới đúng. Nhưng vào lúc này, Hàn Tuyệt cảm giác được một tia khí cơ. Có cái gì đồ vật đang ngăn trở Hoàng Long đột phá? Hả? Ngẩng đầu nhìn trời, Hàn Tuyệt từ nơi sâu xa cảm thấy một tia thiên đạo áp chế. Thiên đạo đang ngăn trở Hoàng Long đột phá, hay hoặc là nói tại cho Hoàng Long đột phá tăng cường độ khó. Nếu như nói Hoàng Long nguyên bản đột phá độ khó là 1, tại thiên đạo can thiệp hạ độ khó biến thành 10, tăng lên không thể bảo là không lớn. Thiên đạo. Hàn Tuyệt ánh mắt thâm trầm, trong tròng mắt có hỗn độn tình quang lấp lóe. Hắn vẫn chưa ra tay, chỉ là ngưng mắt nhìn phía cái kia mảnh bị thiên đạo bóng mờ bao phủ hư không, ánh mắt xuyên thấu thời không, phảng phất thấy rõ thiên đạo pháp tắc bệnh cầm cố lưới. Sau một khắc, Hàn Tuyệt ánh mắt đột nhiên định, hỗn độn tinh quang như khai thiên lích địa phong mang xé rách bầu trời, Linh Sơn đỉnh mây lửa nháy mắt bị xé nứt. Vô biên tinh mang tự hỗn độn ở ngoài đổ xuống mà ra, Linh Sơn đỉnh bị rực rỡ tinh hà triệt để bao phủ. Mênh mông tinh lực hóa thành bình chướng, đem thiên đạo áp chế toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Tay giải quyết rồi thiên đạo áp chế, Hàn Tuyệt trong tầm mắt hướng Hoàng Long chân nhân. Chỉ thấy Hoàng Long chân nhân quanh thân khí tức càng mạnh mẽ, thể biểu nổi lên một tầng màu vàng hào quang. Trong ánh sáng, giống như có long ảnh như ẩn như hiện. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới, giờ khắc này lại như cùng vỡ đê nước sông, bắt đầu rung lòng, đột phá. Như vậy thì gần đủ rồi. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn phía trên trời cao. Trong con ngươi xuất hiện một màn lo lắng. Thiên đạo áp chế người tu tiên đột phá, đây là mạt pháp thời đại mới phải xuất hiện dấu hiệu. Bây giờ Tây Du lượng kiếp đều không qua, mạt pháp thời đại tiểu đã có dấu hiệu, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng thánh nhân không bị ảnh hưởng, nhưng nếu như liên tục như thế đi xuống, cũng không biết Hồng Hoang tương lai sẽ ra sao. Cảnh giới khác nhau lo lắng chuyện có bất đầu riêng. Hàn Tuyệt lo lắng Hồng Hoang tương lai hướng đi của. Mà Linh Sơn lớn mắt thấy tinh thần dị tượng cũng đều đăm chiêu. Đại Lôi Âm tự bên trong, Dược Sư cùng Di Lạc tất cả giật mình. Con tưởng rằng Hàn Tuyệt muốn tại Linh Sơn cùng người động thủ. Tốt tại giao thủ động tĩnh cũng không có chuyển đến, hai người còn mới phát hiện đến Linh Sơn đỉnh có người đột phá dấu hiệu, này mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm sau khi không nhịn được cảm thán Hoàng Long chân nhân số may. Di Lạc nhìn bắt bảo công đức chỉ phương hướng cảm thán mở miệng, thánh nhân hộ pháp, Hoàng Long coi như hiện tại chết rồi cũng đáng. Ai nói không phải? Dược sư đối với này lý giải là xấu nhất. Trong tay hắn bảo tháp lưu ly ầm ầm vang vọng, 12 dược xoa thần tướng bóng mở tự thân tháp hiện ra, nhưng lại tiếp xúc được thánh nhân uy áp mấy mắt, hóa thành lưu quang đi vào trong tháp. Nay đại biểu Hàn Tuyệt không phải là đang làm dáng thu mua nhân tâm, mà là thật tại thay Hoàng Long hộ pháp. Bất quá Hàn Tuyệt càng là coi trọng Hoàng Long, dược sư tiểu càng cao hứng. Đây chính là hắn lên chức cơ hội nha. Dược sư đáy mắt xuất hiện một màn tên là dã tâm ánh lửa. Linh Sơn một chỗ khác, nho nhỏ thiền viện bên trong. Nhân đăng tay cầm lưu ly đăng ly, bước đèn tam muội chân hỏa tại tinh mang bao phủ chớp mắt kịch liệt chập chờn, dầu thắp càng đi ngược dòng nước, tại đèn bách tường ngưng kết thành thượng cổ tinh đồ. Hắn khẽ vuốt tuyết trắng râu dài, vận đục mắt dài nhìn phía đầy trời tinh hà. Thế nhân, xin hỏi, hắn có thể chạm đến Hôn Nguyên con đường sao? Đại Lôi Âm tự, Đại Hùng bảo điện. 500 La Hán và Chư Thiên Bồ Tát đều là sắc mặt tái mét, bị thánh nhân uy áp chấn nhiếp động đậy không được. Tiêu Liên đỉnh đầu bắn ra chói mắt tia sáng chuỗi ngọc bảo đồ trang sức, lúc này cũng tại hỗn độn tinh quang hạ ảm đạm phai mờ. Có pháp lực cao thâm Bồ Tát đối với nằm ở trung ương bóng người hô to. Phật tổ, này. Cao tọa với trên đài sen, Quảng Thành Tử Phật Như Lai cầm hoa cười nói, đừng lo, bất quá là thánh nhân đối với bọn ta một lần nho nhỏ sở đấy thôi. Hắn tự nhiên đã nhận biết được Hàn Tuyệt đây là tại để Hoàng Long hộ pháp. Nhưng Quảng Thành Tử không có khả năng, cũng sẽ không đem chân tướng báo cho La Hán cùng chư Bồ Tát. Để tránh khỏi đám người kia tiếp theo sẽ liên thủ để cử Hoàng Long làm Bồ Tát, lấy này để lấy lòng sao viên tử thần linh tôn. Quảng Thành Tử tuy rằng nhìn thấy được không có động tác gì, nhưng trên thực tế hắn cũng muốn ở đây Đại Hùng Bảo Điện bên trong, hoặc Hàn Tuyệt ngăn cách tiên đạo áp chế một loại ngăn cách tinh không uy áp. Nhưng thử mấy lần đều không cách nào sau đó lay động vũ trụ mênh mông. Quảng Thành Tử không nhịn được khỏe miệng co giật. Thôi, coi như là ma luyện, ta nhẫn nhẫn nhẫn. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử đột nhiên có thể cùng đương nhiệm tiên đế Trương Bách nhận đồng tình. Ta tờ mở hung hăng và nhẫn. Linh Sơn đỉnh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Long chân nhân thành công đột phá Thái Ức tuột cùng giáng buộc, bước chân vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Theo cảnh giới đột phá ầm ầm nổ vang, đài sen bắn ra vạn trượng hào quang, màu vàng cổ sáng sông thẳng cửu tiêu. Bát bảo công đức chỉ ao nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, hóa thành đầy trời trời hạn gặp mưa rơi xuống. Trong lúc nhất thời, thiên địa làm biến sắc, tường vân bao phủ, điểm lành rực rỡ. Hoàng Long chân nhân cảm thụ lấy thể nội cái kia dâng trào vô tận lực lượng, không nhịn được ngửa lên trời hét dài một tiếng. Sau một khắc sẽ đến Hàn Tuyệt trước mặt hành đại lễ. bất quá bị Hàn Tuyệt tay mắt lanh lẹ bắt được. Hoàng Long sư minh, không cần đa lễ. Hoàng Long chân nhân nghe nói, trong mắt ngậm lệ nặng nề gật đầu. Nhưng vào lúc này Hoàng Long phía sau truyền đến từng tiếng chúc mừng. Song Hỷ Lâm Môn, Song Hỷ Lâm Môn. Chuẩn Đề mở miệng chúc mừng. Tiếp dẫn cũng là khẽ bước cảm. Chương 677, rồng sinh nhất vui sướng một ngày, Hàn Tuyệt ân tình còn không xong, trùng. Thành. Chương 677, rồng sinh nhất vui sướng một ngày, Hàn Tuyệt ân tình còn không xong, trùng. Thành. Linh Sơn Đỉnh, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới Bồ Đề thụ. Một đạo hỗn độn thanh quang cùng một đạo thuần trắng tường quang, tự Cửu Thiên ở ngoài lặng yên mà đến. Thanh quang như là nước chảy chảy qua hư không, thuần trắng tường quang bên trong giống như có vô số phản văn lấp lóe, hai sợi hào quang ở không trung đang rực, thoáng qua trong đó, hai bóng người xuất hiện tại Linh Sơn bên trên. Song Hỷ Lâm Môn, Song Hỷ Lâm Môn nha. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đứng chắc tay, mỉm cười nhìn Hoàng Long chân nhân. Ra ngoài nhiều ngày Phương Tây Nhị Thánh thật vừa đúng lúc đợi tại Hoàng Long đột phá ngày trở về. Hoàng Long gặp được Phương Tây Nhị Thánh, lập mã diện sắc nghiêm túc, chắp hai tay, hành lễ nói, bái kiến A Di Đà Phật, bái kiến Phật mẫu. Lần này đột phá nhờ có hai vị trợ giúp. Nói đến này nên tính là Hoàng Long thứ hai thứ gặp được Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Gia nhập Linh Sơn Đại Lôi Âm tự như thế lâu, Hoàng Long cũng là lần thứ nhất nhập môn thời điểm cùng Nhân Đăng, Quảng Thành Tử đám người ở chung với nhau thời điểm, bị Phương Tây Nhị Thánh tiếp đãi qua. Sau này tiểu lại cũng không gặp mặt. Tôn giả không cần đa lễ. Tiếp Dẫn đứng ở một bên, Triệu Lục Kim thân tỏa ra nhu hòa bạch quang. Chuẩn Đề không được giấu vết liếc mắt một cái Bồ Đề thụ, sau đó liền thấy Bồ Đề thụ hơn 1000 năm mới kết trái mấy viên Bồ Đề quả đã bị người quét một cái sạch. Cái này cũng là tại sao Hoàng Long cảm tạ hai người bọn họ nguyên nhân nơi. Chuẩn Đề không nhịn được khỏe miệng co giật, nhưng vẫn nhưng mà khẽ bước cảm, đồng thời khích lệ nói, Bồ Đề quả tự nhiên là vì là ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng đột phá Đại La Kim Tiên trọng yếu nhất vẫn là ngươi nhiều năm tích lũy. Phật mẫu quá khen rồi. Đối với Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn như thế khen một cái. Hoàng Long ngược lại là ngượng ngùng, hắn thực lực của chính mình rõ ràng, nếu như không có Bồ Đề quả trợ lực, không có Hàn Tuyệt che bế thiên đạo áp chế, hắn kiên quyết không có cơ hội đột phá, khả năng một đời đều được tại Thái Ức Kim Tiên cảnh đảo quanh. Chỉ lát nữa là phải biến thành một hồi thương nghiệp lẫn nhau thôi. Hàn Tuyệt đội vã đứng ra cắt ngang. Độ Ách Tôn giả đột phá, hai vị thân là Phật giáo thánh nhân không có điểm biểu thị. Hoàng Long chân nhân nghe nói nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đội vã xua tay chối từ. Có thể đột phá Đại La chi cảnh đã là hỷ sự to lớn, sao dám lại để thánh nhân tạm bảo. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cũng là hai mặt nhìn nhau. Không đã đột phá Đại La Kim Tiên sao? Không biết còn tưởng rằng là đột phá chuẩn thánh đây. Lại nói coi như là dự sư, Di Lặc đột phá chuẩn thánh, hai người bọn họ hình như cũng không đưa cái gì đồ vật. Nhưng mở miệng dù sao cũng là Hàn Tuyệt, thánh nhân mặt mũi vẫn là cấp cho. Huống chi Hoàng Long dù sao cũng đã là Phật giáo người, tính ra bất quá là tay trái đổ tay phải thôi. Ý niệm tới đây, Phương Tây Nhị Thánh cũng là không có quá nhiều keo kiệt. Tiếp Dẫn lòng bàn tay bạch liên tỏa sáng, một viên lưu chuyển bảy màu sáng mở cựu phẩm kim liên hạt sen chậm rãi hiện ra. Hạt sen bề ngoài Phật văn nhược gần nhược hiện, tỏa ra tinh chế hồn phách, vững chắc đạo cơ tưởng cùng khí tức. Này sen sinh tại đài sen hạch tâm, có thể giúp Độ Ách Tôn giả rèn luyện nguyên thần, vững chắc đại la căn cơ. Chuẩn Đề lên trước một bước, đi tới Bát Bảo Công Đức chỉ bên. Chỉ thấy vung lên Thất Bảo Diệu Thụ, bóng cây lay động, Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong đột nhiên kim quang mãnh liệt, một cái đủ có trăm trượng dài công đức kim long phóng lên trời. Kim long lân phiến lấp lóe ôn hòa kim quang, xương rồng quấn quanh nhân quả sợi tơ, long cẩu nuốt vào nhà ra càng hiện ra công đức kim luân. Độ Ách Tôn giả mới đột phá xúc động trong ao kim long, con thú này cùng ngươi hữu duyên, liền tặng ngươi làm cái hộ pháp. Mắt nhìn Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều như thế trên nói, Hàn Tuyệt tự nhiên cũng muốn hợp ấy. Trên trời cao, vô tận trong tinh hà rơi xuống một tòa cổ điện bảo tháp. Bảo tháp vững vàng dừng ở Hoàng Long chân nhân trước mặt trong hư không. Hàn Tuyệt cười giới thiệu nói, bảo vật này tên là Thất Bảo Sạch Quang Tháp, thân tháp lưu chuyển bảy loại bảo quang, tháp diêm treo trong gió không gió mà bay, tháp này có thể trấn áp tâm ma, thu nhận pháp bảo, hôm nay đơn giản tiểu đưa cho Hoàng Long đạo hữu. Bảo vật này là Hàn Tuyệt trong bảo khố một cái linh bảo. Lai lịch cụ thể Hàn Tuyệt cũng quên mất, không biết là ai cố gắng nhét cho hắn. Có thể là Thiên Đình chư thiên quan đưa, cũng có thể là lần trước đi ngang qua Đông Hải thời gian Đông Hải Long Vương cứng rắn nhất. Dù sao cũng không là cái gì cho bảo, Hàn Tuyệt trong tay còn có rất nhiều, đơn giản tiểu đưa cho Hoàng Long. Ba vị thánh nhân đưa ra đi quà tặng vây Hoàng Long đạo quanh. Hoàng Long chân nhân nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Đừng nhìn tiểu ba kiện lễ vật, này có thể so với hắn tu hành đến nay nhận được lễ vật còn muốn nhiều. Hắn hướng về Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn hai người cung cung kính kính cúi chào. Đa tạ A Di Đà Phật, Phật mẫu trọng thượng. Lần này đột phá may mắn được Linh Sơn Phúc Địa tập bổ, lại mông tặng loại này chân bảo hiếm thế, đại ân đại đức, Hoàng Long suốt đời khó quên. Làm xong lễ, Hoàng Long chuyển hướng Hàn Tuyệt tiếng như hồng trung nhưng không mất khẩn thiết, linh tôn tạm bảo, Hoàng Long nhất định máu chảy đầu rơi. Chính bởi vì không có từng chịu đựng cái gì tốt đãi ngộ, vì lẽ đó Hoàng Long xa không có những người khác như vậy tốt lắc lư. Hắn tự nhiên biết Phương Tây Nhị Thánh tặng bảo cũng không phải là có nhiều xem trọng hắn, mà là nhìn Hàn Tuyệt mặt mũi. Lại tán gẫu chốc lát, Chuẩn Đề đối với Hoàng Long phát sinh chủ khách lệnh. Độ Ách Tôn giả vừa đột phá còn cần ổn định căn cơ mà đi xuống trước đi. Là Hoàng Long đàng hoàng đồng ý thánh nhân nói chuyện xác thực không là hắn có thể lưu lại dự tính. Đường xuống núi trên, Hoàng Long không khỏi siết chặt nắm đấm. Hôm nay có thể nói là hắn rồng sinh trên vui sướng nhất một ngày. Hàn sư đệ ân tình còn không xong nha. Trung Thành. Hoàng Long còn chưa đi xa, Hàn Tuyệt liền không nhịn được lên tiếng. Hai vị, ta muốn cái gì ngươi nhóm thu tập được sao? Hàn Tuyệt đến Linh Sơn không phải là đến du lịch, mà là bị Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn ủy thác, đến chuyên môn cho Phật giáo làm riêng trận pháp. Vừa nghe đến Hàn Tuyệt nhắc lên thiên tài địa bảo, Chuẩn Đề tiểu lộ ra vẻ nhức nhối. Vì là tập hợp cùng Hàn Tuyệt nói cái kia chút thiên tài địa bảo, hắn cái này chút ngày có thể không thiếu toàn bộ Hồng Hoang chạy khắp nơi. Có chút thực tại hiếm thấy, vẫn là nữ hoa nương nương hào phóng giúp tiền. Nữ hoa nương nương bởi vì làm mất rồi diệt thế Hắc Liên, vì lẽ đó cảm giác đối với phương Tây nhị thánh có khiếm khuyết này mới ra tay giúp đỡ bổ cùng vật liệu. Chuẩn bị xong, Linh Tôn ngươi xem một chút đi. Tiếp dẫn vất tay thả ra các loại các dạng thiên tài linh bảo. Trong lúc nhất thời Linh Sơn đỉnh bảo quang phân tán, không biết còn tưởng rằng là cái gì tiên tiên đồ vật xuất thế đây. Hàn Tuyệt chuẩn xác từ một đống thiên tài địa bảo bên trong lấy ra một thanh cảnh vàng. Dựa vào thiên đạo quy tắc mà sinh, sinh ra với 33 trọng thiên ở ngoại khóa ngày cảnh vàng, ân, phẩm chất coi như không tệ. Hàn Tuyệt một đường lựa chọn nhìn nhìn. Phẩm chất cùng niên đại không được đều bị hắn chọn đi ra. Cùng nhau đi tới trực tiếp bị chọn lấy 1/3. Nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn là nhức nhối không ngớt. Linh Tôn, này chút thiên tài địa bảo có muốn hay không? Chuẩn đề lời còn chưa dứt, Hàn Tuyệt phất tay liền đem hắn lựa ra đồ vật tất cả đều cất vào đến. Tuy rằng phẩm chất không được, nhưng dù sao cũng là hai vị tỉ mỉ chọn, ta tiểu cố mà làm thu xuống đi. Làm xong này hết thảy, Hàn Tuyệt mới vỗ tay một cái. Hai vị có cái gì muốn nói? Chuẩn đề, tiếp dẫn lựa chọn không tiếng động đối kháng, đều trầm mặc. Chuẩn đề, tiếp dẫn, ngươi muốn ngươi nói như thế nhiều phí lời. Con tưởng rằng ngươi từ bỏ. Chương 678, Phương Tây Nhị Thánh lo lắng, Đông Thổ Đại Đường nhất định ăn bảng. Chương 678, Phương Tây Nhị Thánh lo lắng, Đông Thổ Đại Đường nhất định ăn bảng. Linh Sơn Đỉnh, bắt bảo công đức chỉ. Mắt nhìn Hàn Tuyệt kiểm lại một đám thiên tài địa bảo, đồng thời cho ra không có vấn đề trả lời, Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là thở phào nhẹ nhõm. Hồng Hoang hàng duy sau đó, thiên tài địa bảo sản lượng cũng giảm mạnh, không ít trước đây tùy ý có thể thấy được bảo vật bây giờ cũng thành vật hi hãn, có chút thậm chí liền trực tiếp đã không có. Bằng không lấy Chuẩn đề cùng tiếp dẫn năng lực, tìm này chút đồ vật không tốn bao nhiêu thời gian, càng không cần nữ hoa nương nương dốc túi giúp đỡ. Mắt nhìn đồ vật đều chuẩn bị xong, Chuẩn đề không nhịn được nhắc nhở nói, Linh Tôn, đồ vật đều chuẩn bị xong, chúng ta thời điểm nào bắt đầu? Thời điểm nào đều có thể bắt đầu, bất quá chúng ta còn không có nói giá. Hàn Tuyệt nhìn Chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hai vị, không sẽ là nghĩ để ta làm không công a? Trước đây tại hỗn độn ở ngoài thời gian, Hàn Tuyệt cùng tiếp dẫn chỉ là xác định song phương ý nguyện, chi tiết cụ thể có thể còn không có đàm luận đây. Tiếp dẫn cũng có thể minh bạch, hắn còn không có như vậy lớn mặt mũi kiếm không thánh nhân. Việc liên quan Phật giáo hộ giáo đại trận. Tiếp dẫn trầm giọng trả lời. Tự nhiên sẽ không để Linh Tôn làm không. Hơn nữa Hàn Tuyệt cái gì yêu cầu đều không nhắc ra liền giúp bọn họ lao động. Cái kia tiếp dẫn trái lại càng lo lắng. Dù sao miễn phí mới là đắt tiền nhất. Tiếp dẫn liền cho một bên Chuẩn đề liếc mắt ra hiệu. Tiếp dẫn sắc mặt một trận biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là đối với Dương Mi lão tổ hoảng sợ, đối với không gian pháp tắc tu sĩ cửu hận chiếm cứ thượng phong. Đắt nữa chẳng lẽ đều có thể quý qua diệt thế Hắc Liên cùng hôn độ chung. Rất nhanh Chuẩn đề tiểu trên mặt mang theo định hót cho Hàn Tuyệt báo giá cả. Một bên báo giá một bên kết giao tình. Linh Tôn chúng ta đều là Hồng Hoang tu sĩ, người bao nhiêu cũng phải. Nói còn chưa dứt lời nhưng rất ý tứ rõ ràng, để Hàn Tuyệt bao nhiêu cho điểm chiết khấu. Dù sao phương Tây nhị thánh chức rất phối hợp, Hàn Tuyệt cũng không chào giá trên trời. Song phương lôi kéo chốc lát tiểu đạt thành nhận thức chung. Phương Tây nhị thánh cung cấp tu hành tài nguyên cùng pháp bảo cái này tự nhiên là cơ bản nhất, này phương diện không có cái gì tốt nói. Hơn nữa bất kể là cái nào thánh nhân giáo phái cho dù là tại Hồng Hoang hàng duy hiện tại, cũng sẽ không như thế quyết thiếu tu hành tài nguyên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chân chính nhà là để Hàn Tuyệt, hoặc có lẽ là tiệt giáo tham dự Phật giáo trọng yếu sự vụ quyết sách. Cũng chính là loại khác để tiệt giáo góp cổ phần, này thả tại trước kia căn bản là không thể. Muốn biết nguyên bản Phật giáo hưng thịnh hồng lợi chia ra làm hai, Tây phương giáo ăn 7/10, xiển giáo thì lại ăn hạ còn dư lại 3/10. Tiểu này phương Tây nhị thánh đều không quá nguyện ý, chỉnh suất không ít yêu con tiêu thân. Bây giờ lại không tiếp để lợi. Hàn Tuyệt vừa bắt đầu nghe được cái điều kiện này cũng là sửng sốt một chút. Đây là hắn nhận thức Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sao? Cái kia hẹp hòi keo kiệt Chuẩn đề đi nơi nào? Có thể hay không tìm trở về nhỉ? Không nghĩ tới hai vị thánh nhân lại biến như vậy hào phóng hào phóng, đúng là để ta khá là kinh ngạc. Nghe được Hàn Tuyệt trong lời nói ý nhạo báng, Phương Tây nhị thánh cũng không giận, tiếp dẫn càng là cười nhạt một tiếng. Phương Tây càng cối, ta cùng sư đệ càng là sợ nghèo, mặc dù so với cái khác thánh nhân muốn keo kiệt một ít. Nói tới chỗ này tiếp dẫn đột nhiên im lặng, giơ tay tại tinh không bên dưới lại bày ra một tầng Phật màn ánh sáng chướng dùng đến ngăn cách thiên đạo. Làm xong này hết thảy, tiếp dẫn câu chuyện nhất chuyển. Linh Tôn tại hỗn độn ở ngoài thời gian cũng nghe đến Dương Mi lão tổ đã nói đi. Hàn Tuyệt con ngươi thầm trầm. Ta lúc đó bận bịu lần theo nữ hoa nương nương cùng Âm Dương lão tổ, còn thật không nghe. Bất quá chuyện sau đó lão sư thông thiên cho hắn thông qua khí. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, tiếp dẫn thánh nhân nói tới hẳn là bản cổ di sản việc. Chính là, tiếp dẫn, Chuẩn đề đồng thời trả lời. Không sợ Linh Tôn cười nhạo, ta có chút bận tâm có chút không tốt lắm chuyện, đã trong bóng tối nổi lên. Tiếp dẫn sắc mặt nghiêm trọng, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Cái này nếu là trước kia hắn sợ là nói cái gì cũng phải đi tranh một chuyến này bản cổ đại thần di sản. Nhưng Dương Mi ba người và Hồng Quân đạo tổ đều không phải là dễ đối phó. Hơn nữa làm không tốt bản cổ đại thần di sản có cái gì hà khắc kế thừa yêu cầu. Tiếp dẫn lo lắng cuối cùng đồ vật không có tới tay, trái lại chọc một thân ao. Thánh nhân linh cảm thường thường đều là vô cùng linh nghiệm. Tiếp dẫn cảm giác tương lai không xa, Hồng Hoang lại phải bị một hồi nguy cơ. Một lần này nguy cơ kiên quyết không kém Phong Thần đại chiến, thậm chí là hơn xa. Phong Thần đại chiến, thánh nhân tiểu ngã xuống qua. Tương lai sẽ ra sao còn khó nói đây. Vì lẽ đó tiếp dẫn dự định trước giờ kết bè kết đảng ứng đối tương lai nguy cơ. Bây giờ Phật giáo nếu như là liên thủ với Huyền môn, phương Tây nhị thánh tin tưởng coi như là gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nghe xong Chuẩn đề cùng tiếp dẫn phế phủ nói, Hàn Tuyệt mới phát hiện Phương Tây Nhị Thánh đối với Hồng Hoang tương lai cũng không phải là đặc biệt xem trọng a, thậm chí có thể nói cầm bị quan thái độ. Bên ngoài uy hiếp Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần, nội bộ không ổn định, Hồng Hoang Hàn Duy, Thiên Đạo khống chế, bản cổ di sản. Trong ngoài ảnh hưởng hạ, để tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không thể không chủ động để lợi đến tăng cường thực lực, cũng không thể nói tiếp dẫn lo lắng là dư thừa. Dù sao Hàn Tuyệt đã trước giờ cảm nhận được mạt pháp thời đại bóng mờ. Ba vị thánh nhân tại Linh Sơn đỉnh cũng không có tán gẫu đặc biệt lâu, tiêu chủ động triệt tiêu đối với Thiên Đạo bình phong. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Hàn Tuyệt vừa nghĩ từ chuẩn đề trong tay tiếp nhận thiên tài địa bảo, tiêu phát hiện chuẩn đề mặt lộ vẻ đau lòng vẻ, chậm chạp không muốn buông tay. Linh Tôn, nếu đã đạt thành ước định, vậy trước kia ngươi thu xuống cái kia chút, có phải là nên trả lại? Chuẩn đề tuy rằng đem hết toàn lực áp chế, nhưng khó sửa đổi hẹp hòi tính cách. Nhớ năm đó hắn khắp nơi độ hóa người đi Tây Phương thời điểm còn mặc vải rách là bảo, bây giờ tuy rằng tốt rồi, nhưng hắn cũng không có quên phấn đấu gian khổ tháng ngày. Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ hiền lành thiếu dung, nhưng hai tay phát lực, trực tiếp từ chuẩn đề trong tay đoạt lại. Cầm đến đây đi ngươi. Trước thiên tài địa bảo coi như lợi tức. Còn cái rắm. Khác một bên, Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh quanh năm bị phấn màu tím trương khí bao phủ, trong sơn cốc buông xuống dây leo đều điểm đầy lưu ly lục lạc, gió nổi lên thời gian tiếng đinh đông như hoàn bội tấn công. Cùng nguyên tắc bên trong khủng bố ma cung không giống nhau, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đem trước kia âm trầm mà vương cung điện cải biến thành 9 tầng linh lung cát. Hắn so với Kim Sĩ Đại Bằng ít mấy phần lệ khí, nhiều mấy phần phong hoa tuyết nguyệt. Lúc này 9 tầng linh lung cát bên trong trúc long ánh đèn chập chờn, 12 mặt vân mẫu kinh chiếu ra trùng trùng điệp điệp bóng mờ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mời Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên đến tập hợp, lấy ứng đối tiếp theo sẽ xông vào nơi này lấy kinh tiểu đội. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ỉ tại san hô trên giường nhỏ, bên cạnh người còn theo hai người nam sủng. Tiệt giáo đều biết hắn mừng long dương, bây giờ ly khai sau này cũng triệt để không trang. Tại đại lôi âm tự bên trong thụ phong định quang hoan hỷ phật, tu hành hoan hỷ thiền. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm thụ lấy khắc sâu nam sủng đầu ngón tay chuyển tới lực, hắn thoải mái hai mắt híp lại, đối với bên người hai vị sư minh mở miệng nói, kim thiền tử chuyển thế mười bề, lại vẫn tồn như vậy xí ngốc từ bi. Bất quá ta nhìn hắn cũng có mấy phần sắc đẹp, cùng cái khác yêu vật bất đồng. Cái khác yêu vật sông đường tam tạng đều là sông trường sinh bất lao đi. Trường Nhĩ lại bất đồng, hắn cảm giác đường tam tạng rất nhuận an này tiểu đông rời khỏi phía tây đến cũng không bán tiểu thèm người. Thuộc về là đông thổ đại đường nhất định ngã bảng. Chương 679, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Sư Đà Lĩnh đỉnh cấp phao phủ đại sư. Chương 679, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Sư Đà Lĩnh đỉnh cấp phao phủ đại sư. Sư Đà Lĩnh, 9 tầng linh lung cát. Thanh Mao sư tử quái, Hoàng Nha lão tượng, thọ hai giải tinh tụ hội một đường. Này ba yêu cũng là bây giờ Sư Đà Lĩnh thực tế người nắm quyền. Mà đây cũng chỉ là bọn họ đổi tên đổi họ sau đó yêu tộc thân phận. Trên thực tế này ba yêu vì là Phật giáo linh trí hiện chân Phật, từ làm phổ độ Phật và định quang hoan hỷ Phật. Phật giáo đem Tây Hành Lũ án xếp hàng rõ rành rành, chờ đến Sư Đà Lĩnh diễn viên tự nhiên cũng là luân đổi thành này ba yêu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hai mắt hiện ra hừng quang, sông tả hữu hai yêu cười nói, muộn nhất đêm nay đường tam tạng thầy trò tiểu sẽ đến Sư Đà Lĩnh, đến thời điểm còn phải phiền phức hai vị sư minh đem đường tam tạng chụp tới. Phía bên phải Linh Nha Tiên âm thanh như hồng trùng, mở miệng trả lời hạ xuống. Tự nhiên như vậy, hắn hình thể to lớn như núi cao giống như nguy nga, thân thể cao lớn chiếm cứ linh lung các bên trong tảng lớn không gian. Cái kia thật dài lớn mũi giống như một căn cường tráng cột chống trời, tùy ý vung vậy liền có thể mang theo tiếng gió gầm rú, hai căn ngà voi tráng kiện cực kỳ, bề ngoài còn lưu chuyển yêu dị ánh sáng nhẹ. Bên trái cầu thủ tiên, ám lông bẩm màu xanh như thiêu đốt hỏa diễm giống như tùy tiện dựng thẳng, tự mình uống một chén rượu, rất hiển nhiên là không có đem đường tam tạm thời cho để ở trong mắt. Mắt nhìn Linh Nha Tiên đáp ứng như thế thoải mái. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại cao hứng rất nhiều cũng không khỏi căn dặn hai tiếng. Hai vị sư minh đừng đội bất cẩn, có người nói cái kia đường tam tạm đã thức tỉnh rồi đi qua ký ức, sợ là sẽ phải sử dụng kim tiền tử một ít thủ đoạn, cái kia Tôn Ngộ Không càng là đại náo qua thiên đình, địa phủ, nghĩ đến cũng không phải dễ dàng đối phó hạng người, các sư minh ba ngày bên trong đem đường tam tạm bắt trở về liền có thể. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói lại nhải nói rồi không ít. Dĩ nhiên là ba yêu bên trong dẫn đầu thỏ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, tuy rằng Trường Nhĩ pháp lực, thần thông đều không bằng Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên, thậm chí ba yêu cơ hồ là cũng trong lúc đó gia nhập Phật giáo. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại trong Phật giáo địa vị chính là so với Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên muốn cao. Cái này tự nhiên là bởi vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã sớm đầu phục phương Tây. Trở lại Phật giáo sau đó, không nói được trọng dụng, nhưng đãi ngộ nhất định là kéo căng cứng, xa cao với Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên. Lần này Sư Đà Lĩnh nhiệm vụ hơn nữa cũng là từ Trường Nhĩ Định Quang Tiên một mình phụ trách. Bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên một trận nói đâu đâu. Cầu thủ tiên nháy mắt tiểu khó chịu, quanh thân xanh đậm lông bẩm căn căn dựng thẳng như kim thép. Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thử. Chỉ là tiểu yêu cũng có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Bất quá chỉ là đem đường tam tạng chụp tới, nói thật phân phút chụp tới, không cần ba ngày, ba canh giờ là đủ. Đường tam tạng tốt bắt, quá tốt bắt được. Tuy rằng Trường Nhĩ là trên danh nghĩa thượng cấp, nhưng cầu thủ tiên không có thế nào để ở trong lòng. Lúc này cũng không chú ý tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt, chỉ là tự mình nói, ta vì là không đi. Đàn ông cần thể diện. Cầu thủ tiên nói quạt hương bổ giống như lớn nhỏ lợi chảo vỗ vỗ mặt. Chúng ta ra từ tiệt giáo, đi đối phó như vậy cái tiểu bối thật sự là mất mặt. Tuy rằng Tôn Ngộ Không đại náo qua thiên đình, nhưng theo cầu thủ tiên cũng là giống như vậy, càng không có để ở trong mắt. Nó nhưng là ra từ tiệt giáo, chính là thánh nhân đồ. Tôn Ngộ Không là cái gì đồ vật? Lời nói khó nghe, cầu thủ tiên năm đó tu tiên thời điểm, Tôn Ngộ Không còn không biết ở nơi nào chứ. Tại nói đại náo thiên cung, năm đó thiên đình mới thành lập thời gian, cầu thủ tiên còn ăn xong không ít thiên binh, không cũng không có chuyện gì sao. Trương Nhĩ Định Quang Tiên nghe nói trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, ta có thể không biết hai vị sư huynh sao? Nhưng chúng ta cũng không phải tới giết đường tam tạng, bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi, không cần thiết như vậy nghiêm túc. Tóm lại ta còn có việc, bắt đường tam tạng chuyện tiểu toàn quyền giao cho hai vị sư huynh. Trương Nhĩ Định Quang Tiên nói bất quá cầu thủ tiên cũng chỉ có thể ủy quyền. Cho đến còn muốn chuyện, vậy dĩ nhiên là tu hành Hoan Hỷ Thiền. Trương Nhĩ Định Quang Tiên vị trí đột nhiên buông xuống màn sân khấu, ngăn cách Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên tầm mắt. Màn sân khấu bên trong, Trương Nhĩ Định Quang Tiên kéo lấy bên cạnh hai vị nam sủng, tu hành lên Hoan Hỷ Thiền. Nhất thời chín tầng linh lung các bên trong xuất hiện từng trận tà âm. Cũng chính là nghe trong lúc nhất thời, Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một mặt khó khăn. Trương Nhĩ cái khác cũng khỏe, cũng không cái gì lãnh đạo cái giá. Nhưng chỉ có một cái, hai người bọn họ thực tại không tiếp thu được, cũng căn bản không muốn tiếp nhận. Đó chính là Trương Nhĩ Mừng Long Dương. Yêu bởi vì điểm này, Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên bây giờ đều đã sửa lại ăn thịt người thói quen. Chủ yếu là thỏ cái kia phương diện thật sự là quá mạnh mẽ. Không ngày không đêm phong hoa tuyết nguyện, điên cuồng rót vào ngâm nước hoa sen. Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên đều sợ hai ăn được Trương Nhĩ ngâm nước hoa sen, vì lẽ đó hiện tại cũng đổi ăn chay. Màn sân khấu để xuống không bao lâu, tà âm tiểu đã tại Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên bên thai vần quanh. Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên thậm chí còn có thể nghe được bên trong đối thoại. Trương Nhĩ, các ngươi hai cái đều là dị vực người. Tình cảm kia tốt, ta nhất thích học tập. Ngoại ngữ tốt, phải học. Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên, này con thỏ chết thực sự là sư đà lĩnh đỉnh cấp phao phủ đại sư. Không dám tại chín tầng linh lung các bên trong dừng lại quá nhiều, Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên dồn dập xin cáo lui. Lúc này hai người bọn họ đã bắt đầu đồng tình lên đường tam tạng. Có người nói này đường tam tạng mặc dù là một hòa thượng, nhưng mà bên ngoài cứ tốt, bằng không cũng sẽ không dẫn đến nữ nhi quốc vương làm động tình. Lớn lên đẹp trai phóng tới nữ vương quốc tự nhiên là thật là, nhưng phóng tới sư đà lĩnh ngược lại là chuyện xấu. Trời biết nói, Trương Nhĩ sẽ thế nào đối phó đường tam tạng. Chỉ nói không để đường tam tạng chết, hơn nữa cần trải qua khó khăn chắc trở. Này quan tâm ngâm nước hoa sen cần phải cũng coi như là khó khăn chắc trở một trong đi. Rất nhanh, chín tầng linh lung các bên trong tiểu chỉ còn lại Trương Nhĩ Định Quang Tiên và hắn hai vị nam sủng. Linh lung các bên trong lờ mờ còn có thể nghe được vài tiếng nói nhỏ. Ta nhìn này đường tam tạng cũng là phong vận dư âm. Bên ngoài ngàn dặm, kỵ tại bạch long mã trên đường tam tạng đột nhiên như bị sét đánh, trên người nổi ra gà nháy mắt tiểu hiện đầy toàn thân. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Linh Sơn Đỉnh. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn yêu cầu là làm riêng trận pháp, mà không phải đơn thuần bày trận, đây không phải là trong thời gian ngắn đây tiểu có thể giải quyết. Phương Tây Nhị Thánh cũng minh bạch điểm này, vì lẽ đó tại Linh Sơn Đỉnh lại chuyên môn cho Hàn Tuyệt mở ra một vùng không gian, đồng thời tìm tới Phật giáo tất cả trận pháp tu sĩ đến cho Hàn Tuyệt làm trợ thủ. Cùng nói làm trợ thủ, không bằng nói là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hy vọng bọn họ có thể được Hàn Tuyệt chỉ điểm. Coi như không chiếm được chỉ điểm, có thể học được điểm đồ vật cũng là tốt. Đối với này Hàn Tuyệt không có cự tuyệt. Hắn không có thời gian chỉ điểm, nhưng muốn là có người có thể từ hắn bảy trận trung học đến giờ đồ vật, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hàn Tuyệt thật cũng không nhanh chóng chính mình tới tay, mà là cẩn thận chu đáo lên Linh Sơn hộ sơn đại trận. Phật giáo làm thánh nhân giáo phái, tự nhiên cũng là có hộ giáo đại trận tồn tại. Hàn Tuyệt hai con mắt ánh sao lấp lánh. Phật giáo hộ giáo đại trận ở trong mắt hắn bị phân giải, hiểu rõ. Chương 680, Linh Sơn đại lôi âm tự duy nhất thái dương, Quảng Thành Tử Triệt để không kiềm chế được. Chương 680, Linh Sơn đại lôi âm tự duy nhất thái dương, Quảng Thành Tử Triệt để không kiềm chế được. Thánh nhân giáo phái hộ giáo đại trận cũng không phải là chỉ có phòng ngự công năng, mà là nắm giữ số nhiều loại công năng. Yêu Hàn Tuyệt trước mắt hiểu rõ ra bộ tại Linh Sơn trên trận pháp, tiêu kiêm cụ phòng ngự thủ hộ, ẩn nấp bình phòng, lực lượng hội tụ, khốn địch phản kích cùng linh mạch tầm bổ trợ rất nhiều uy năng. Trong đó quan trọng nhất, hàng ngày dùng nhiều nhất ngược lại là nhìn thấy được không có cái gì dùng linh mạch tầm bổ. Dù sao Hồng Hoang tự 6 thánh chứng đạo tới nay, còn chưa có xuất hiện qua thánh nhân giáo phái bị thảo phạt tình huống xuất hiện. Gần gũi nhất cũng nhất có khả năng xuất hiện vẫn là lần trước cuộc chiến phong thần. Bất quá lần kia đại chiến lấy Hàn Tuyệt chứng đạo kết thúc, Tiệt giáo cũng không lưu lạc tới bị ép vận dụng vạn tiên trận mức độ. Tiệt giáo đều không vận dụng qua vạn tiên trận, cái khác thánh nhân giáo phái thì càng không có cơ hội dùng. Chính bởi vì từ trước đến nay không có cảm giác đến nguy cơ, vì lẽ đó thánh nhân giáo phái hộ giáo đại trận thường thường đều chỉ là lưu với bề ngoài. Nếu không phải là Âm Dương lão tổ cùng ma Phật xuất hiện để Phương Tây Nhị Thánh đã nhận ra nguy cơ, hai người bọn họ cũng không có khả năng mời Hàn Tuyệt hỗ trợ bày trận. Lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh nguy cơ sao? Hàn Tuyệt hồi tưởng lại tiếp dẫn đã nói với hắn, chuyên môn mời hắn đến, tự nhiên không phải là vì nhằm vào Âm Dương lão tổ cùng ma Phật, mà là để Phương Tây Nhị Thánh đều ăn qua thua thiệt Dương Mi. Trên thực tế, không chỉ Phương Tây Nhị Thánh nghiên cứu nhằm vào không gian pháp tắc thủ đoạn, Hữu Liên Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế. Phàm là cùng Dương Mi đã giao thủ tu sĩ, đều không ngoại lệ đều đối với Dương Mi lão tổ siêu cao tính cơ động cảm giác vướng tay chân. Một cách tự nhiên cũng là nghiên cứu đối địch phương pháp. Chỉ bất quá bởi vì lý niệm bất đồng, chư thánh đối địch cách cũng đều không giống nhau. Dựa vào ngộ tính lịch tiên thêm vào đối với trận pháp chi đạo tinh thông, Hàn Tuyệt đuổi trước khi mặt trời lặn tiểu hoàn toàn hiểu rõ Linh Sơn trên hộ giáo đại trận. Này là cực kỳ khủng bố. Hiểu rõ tiểu đại biểu có thể điều khiển. Đây cũng không phải là đơn giản có thể tùy ý ra vào Linh Sơn như vậy đơn giản. Dù sao Hàn Tuyệt vốn là có thể tùy ý ra vào Linh Sơn. Phật giáo hộ giáo đại trận tự mang giám định kẻ xâm lấn công năng đối với cùng cấp bậc thánh nhân không thể nói là hoàn toàn công dụng, cũng có thể nói là hiệu quả bình thường. Đây không phải là đùa giỡn, đúng là hiệu quả bình thường. Hàn Tuyệt cảm giác còn không bằng Hạo Thiên Quyền trông coi Nam Thiên Môn. Thật để Hạo Thiên Quyền đến trông coi Linh Sơn cửa lớn, thật muốn có kẻ xâm lấn nghị muốn nên ngang đi bảo, thế nào cũng phải thu mua một chút Hạo Thiên Quyển. Mà Linh Sơn hiện tại hộ sơn đại trận có thể nói là cơ bản không có phản ứng. Đánh giá vì là không bằng ven đường một con chó hoang. Đã khống chế Linh Sơn hộ sơn đại trận có khả năng chuyện nhưng là nhiều. Trực tiếp nhất động thủ tập kích Linh Sơn ngược lại là hạ sách. Nhưng nếu như một điểm một giọt thay đổi Linh Sơn linh mạch, mặc cho chậm rãi đổi bại, đó chính là dao cùn cắt thịt, đau lòng mà tàn nhẫn. Bây giờ Hồng Hoang không như năm đó, linh mạch đã không phải là đâu đâu cũng có. Nếu như Linh Sơn linh mạch xảy ra vấn đề, La Hán cấp bậc tu sĩ tu hành tốc độ sẽ trở nên chậm không ít, thậm chí khả năng còn ra hiện không chỉ không tiến bộ phản mà lui bước tình hình. Nếu như thánh nhân giáo phái sau đó kế không người, cái kia cùng đảo căn cũng không cái gì khác biệt. Đây không phải là chuyện giật gân, mà là hoàn cảnh lớn chính là như vậy. Đến Linh Sơn trên đường, Hàn Tuyệt liền thấy không ít sơn cốc linh mạch đều đã khô kiệt. Không nói thánh nhân thế lực, tự là bình thường chuẩn thánh, đại la kim tiên bây giờ cũng đều là dùng trận pháp đến tầm bộ linh mạch, lấy này đến bảo đảm chính mình không bị ảnh hưởng. Nếu như cuộc chiến phong thần trước kia Hàn Tuyệt có cơ hội chạm đến Tây Phương giáo hộ giáo đại trận, hắn sẽ không chút do dự ném đá dấu tay. Nhưng tiếc là tình huống thay đổi. Hắn chứng đạo thành thánh, tự nhiên không cần dựa vào này chút thủ đoạn âm hiểm. Bảo đảm hộ giáo đại trận kiến thức cơ bản có thể dưới tình huống, lại tiến hành bổ sung, hoàn thiện. Hiểu rõ Phật giáo đại trận sau đó, Hàn Tuyệt trước tiên xác định tiếp theo phương hướng, trước tiên hoàn thiện thay đổi Phật giáo đã có hộ giáo đại trận, sau này hắn tại tự tay bố trí nhằm vào Dương Mi trận pháp. Hoàn thiện thay đổi Phật giáo đã có hộ giáo đại trận, là một cái không có cái gì kỹ thuật hàm lượng khổ sai chuyện. Hàn Tuyệt không tính tự mình làm, vừa vận chuẩn đề cũng đưa tới cho hắn một nhóm châu ngựa. Trận pháp tu sĩ. Châm trước một chút dùng từ sau đó, Hàn Tuyệt quanh thân tình quang lưu chuyển. Sau một khắc, Linh Sơn nháy mắt bị hắc ám che đậy. Thái Dương lại song song chuyết bị cháy mắt. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Hôm nay là Phật tổ truyền pháp tháng ngày, vì lẽ đó Đại Lôi Âm Tự bên trong tụ đầy chư La Hán Bồ Tát. Một đám Phật giáo tinh anh chờ quảng thành tự truyền đạo. Kết quả còn không có còn kịp truyền pháp nói, Linh Sơn trước tiên đen. Nay để tự xưng là Phật giáo Thái Dương quảng thành tự Phật Như Lai mặt lộ vẻ không thoải mái, không nhịn được mở miệng ôi trách. Phương nào yêu? Lời còn chưa dứt, quảng thành tự tiểu cảm nhận được cái kia như vực sâu giống như vĩ lực. Chỉ là nháy mắt quảng thành tự tiểu đàng hoàng, không lại mở miệng lời nói. Như vậy sai lầm, rơi xuống trong mắt người khác chính là một cái cơ hội. Dược sư trực tiếp từ một bên nhảy ra ngoài. Phật tổ ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên không nói, ngươi nhưng là ta Phật giáo Thái Dương không thể sai sót ta. Quảng thành tự Phật Như Lai. Nợ mờ giờ, lại bị âm dương. Nhưng hắn còn thật không tiện phản bác. Hắn chỉ là Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong Thái Dương. Nhưng Linh Sơn đỉnh vị kia là Hồng Hoang Thái Dương. Có lúc Thái Dương cũng là phân cấp bậc. Rất rõ ràng quảng thành tử bây giờ hào quang tại người bên dưới. Quảng thành tử ngậm miệng không nói. Dược sư cũng hết cách rồi, chỉ có thể lui về. Linh Sơn bầu trời, Thái Dương hào quang bị hỗn độn tinh hà che đậy, đập vào mắt đến chỉ có thể nhìn thấy tinh quang. Tinh hà treo ngược, và đạo ánh sao đột nhiên tại Linh Sơn dưới chân ngưng tụ thành rực rỡ quang cầu. Hàng tuyệt tự mênh mông trời sao bên trong từ từ hiện ra, quanh thân quấn quanh lưu chuyển ngân hà vầng sáng, mỗi một đạo tinh quang đều giống như ẩn chứa vũ trụ chí lý. Hắn giơ tay vung nhẹ, vô số tinh tiết hóa thành ánh vàng phù văn, trôi nổi giữa không trung lấp lóe đọc đúng theo mặt chữ. Cho đòi Linh Sơn trận pháp tu sĩ lên núi hoàn thiện trận pháp. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau đó, Linh Sơn chấn động, nghe tin tới rồi trận pháp các tu sĩ dồn dập lấy ra trong nhận chứa đồ pháp khí, chân đạp linh quang bay lên trời. Cầm đầu lao hỏa thượng nhìn chân trời thánh nhân bóng mờ, lòng bàn tay tinh văn la bàn ong ong rung động, chỉ dẫn đám người ven theo tinh quang cầu chạy nhanh. Có thể được thánh nhân chỉ điểm trận pháp chi đạo chính là bọn ta cơ duyên, chứ bị đi chậm. Tại lao hỏa thượng chỉ dẫn hạ vô số Phật giáo trận pháp tu sĩ bước lên rực rỡ quang cầu. Theo thời gian chuyển rời, lao hỏa thượng sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Phật giáo trận pháp tu sĩ đại khái chỉ có 3000 không tới. Căn cứ hắn hiện đang quan sát, trước mắt leo lên rực rỡ quang cầu tu sĩ sợ là đã đột phá 10000. Người, các ngươi tất cả đều chuyển làm học tập trận pháp đúng không? Rực rỡ quang trên cầu một đám La Hán, Bồ Tát thấp giọng nổ nước bọn. Bạt Đà La Hán, ngươi không là luyện thể sao? Thế nào cũng lên tới. Bạt Đà La Hán nói nhỏ, ai nói ta chỉ luyện thể? Ta kỳ thực cũng tinh thông trận pháp chi đạo tốt hay không? Như vậy đối thoại tại rực rỡ quang cầu bên trên thời khắc phát sinh. Linh Sơn chư La Hán, Bồ Tát có thể quá minh bạch thánh nhân chỉ điểm cơ duyên sở tại. Làm không tốt thánh nhân chỉ điểm một chút liền muốn giảng đạo, bọn họ vừa vặn sượt một sượt. Coi như không tinh thông trận pháp chi đạo cũng không quan hệ, loại suy tổng có thể là có thu hoạch. Đại Lôi Âm tự bên trong nguyên bản đến nghe Phật tổ giảng đạo một đám Bồ Tát La Hán toàn bộ chạy sạch. Chỉ còn lại Phật giáo Thái Dương Quảng Thành tử không hề có một tiếng động người ngồi tại vị trí đầu não. Lại không có một người lưu lại bồi hắn. Quảng Thành tử lâm vào sâu sắc tự mình hoài nghi. Nhưng vào lúc này từ hàng độ ách Bồ Tát đột nhiên về tới Đại Lôi Âm tự bên trong. Quảng Thành tử sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ nói, từ hàng độ ách Bồ Tát ngươi thế nào không đi Linh Sơn đỉnh? Quảng Thành tử không kịp chờ đợi hỏi. Từ hàng độ ách Bồ Tát chắp hai tay, mặt lộ vẻ chân thành nói, ta đi chậm, rực rỡ quang trên cầu đều đứng đầy, ta lại các loại nhóm thứ hai đi thôi, ai. Cuối cùng một tiếng thở dài, triệt để Quảng Thành tử không kiềm chế được. Chương 681, nắm đấm thép vô địch đường tam tạng, sư đà lĩnh hiểu biết chương 681, nắm đấm thép vô địch đường tam tạng, sư đà lĩnh hiểu biết có lẽ là nhìn thấu Quảng Thành tử Phật Như Lai sắc mặt càng ngày càng tối. Từ hàng độ ách Bồ Tát không dám lại nói nhiều một câu. Chắp hai tay, xin lỗi một tiếng, đội vã trốn ra Đại Lôi Âm tự. Đợi đến từ hàng độ ách Bồ Tát rời đi, Đại Hùng Bảo Điện bên trong nháy mắt liền chống hạ xuống. Nói là châm rơi có thể nghe cũng không quá đáng. Quảng Thành tử. Châm mắc chốc lát sau đó, Quảng Thành tử lẩm bà lẩm bẩm. Vẫn là cho đòi Phổ Hiền cùng Văn Thù trở về đi. Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, ba người này là Quảng Thành Tử Tâm Phúc. Bây giờ không tại Linh Sơn cũng là bởi vì bị ở ngoài phái đi ra ngoài bảo vệ lấy kinh tiểu đội. Dù sao trước toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều tại ma Phật bóng mở bên dưới. Quảng Thành Tử cũng tốt, phương Tây Nhị Thánh cũng được, mọi người đều lo lắng ma Phật không nói võ đức trực tiếp đối với Đường Tam Tạng động thủ, cái kia Phật giáo hưng thịnh cơ hội có thể sẽ không có. Bất quá hiện tại triệu hồi Phổ Hiền, văn thủ hẳn là không thành vấn đề. Căn cứ Quảng Thành Tử từ phương Tây Nhị Thánh, còn có lao sư Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó nghe được tin tức, La Hầu hẳn là chết rồi. Coi như là không chết, đó cũng là kéo dài hơi tàn không thể thành cái gì khí hậu. Như vậy Quảng Thành Tử cũng không cần phái ra như vậy nhiều người bảo vệ lấy kinh tiểu đội. Tạm không chừng là để Quan Âm Bồ Tát lưu tại sư Đà Lĩnh nhìn lấy kinh tiểu đội, đem văn thủ, Phổ Hiền điều trở về. Như vậy đụng phải nữa dược sư âm dương hắn, Quảng Thành Tử cũng không cần chính mình mở miệng phản bác, vẫn là nhiều hai cái miệng thay. Nói làm liền làm. Quảng Thành Tử hành động lực kinh người, lúc này ngón tay hơi cong, bắn ra một đạo màu vàng vật quang. Cho đến lấy kinh tiểu đội bên người chỉ còn lại một cái Quan Âm Bồ Tát có thể xảy ra vấn đề gì hay không, Quảng Thành Tử hoàn toàn không lo lắng. La Hầu đều bỏ mình, Tây Như Hạ Châu bên trong có thể đối phó Quan Âm tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao chuẩn thánh có thể không có như vậy thông thường, sẽ không xảy ra vấn đề. Khoảng cách sư Đà Lĩnh ngoài ngàn dặm trong một chỗ núi rừng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tây thiên ánh nắng chiều bị quần sơn xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng còn chưa đạt tới sư Đà Lĩnh địa giới, nhưng lấy kinh tiểu đội đã rất xa nhìn thấy trước mắt vắt ngang trăm dặm hát loan. Núi ảnh như cự thú chỗ mai phục, răng nanh giống như nhàm phong xoay quanh soạn song bầy kền kền, mùi hôi khí tức phủ lấy tinh gió đập vào mặt. Mà này liên miên trăm dặm hát loan, chính là ác danh truyền xa sư Đà Lĩnh. Đường Tam Tạng mạnh mẽ ghìm lại Bạch Long Mã, khắp khuôn mặt là không nói ra được nghiêm nghị. Thật là nặng yêu khí. Sư Đà Lĩnh cho Đường Tam Tạng cảm giác đầu tiên, có lẽ không là uy hiếp lớn nhất, nhưng tuyệt đối là cảm giác ngột ngạt nặng nhất. Chỉ là xa xa nhìn, Đường Tam Tạng cũng cảm giác được mười phần nồng nặng yêu khí. Chấn động chót mũi còn có thể tại ở ngất trong không khí ngửi được một tia độc thuộc huyết dịch ngay ngái. Bây giờ Đường Tam Tạng không phải là tay trói gà không chặt Đường Tăng, mà là thức tỉnh rồi kiếp trước kim tiền tử trí nhớ Đường Tam Tạng. Năm đó tại Linh Sơn tiểu có nắm đấm thép vô địch danh hiệu, rất không dễ dàng giác tỉnh ký ức, tuy nói Đường Tam Tạng không có kiếp trước như vậy mạnh sức chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải quả hờ mềm. Nghe Đường Tam Tạng nói như vậy, phía sau Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh dồn dập dừng lại. Không có qua chốc lát phía trước mở đường Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng quay về rồi. Sư phụ, ta lão Tôn đã nghe ngóng, trước mặt Thung Lũng tên là sư Đà Lĩnh, nhìn này trận chiến, sợ là so với Hỏa Diệm Sơn càng hung hiểm ba phần. Lục Nhĩ Mi Hầu nói tay dựng đầu chán dõi mắt nhìn xa, trong tròng mắt bắn ra kim quang, cực kỳ giống Tôn Ngộ Không thiên phú thần thông. Nhưng trên thực tế chỉ là một cái phép che mắt. Tại lấy kinh tiểu đội không có chú ý địa phương, Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai nhảy lên, trực tiếp có thể nghe được bên ngoài ngàn dặm mịt mở chướng khí sau này âm thanh. Hắn có thể nghe được sư Đà Lĩnh trên đỉnh núi, quanh quần kền kền cánh vai kích động tiếng, cũng có thể nghe được không tên nghiền ngẫm tiếng. Càng có thể nghe được sư Đà Lĩnh trung tiểu yêu đối thoại tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu lặng lặng nghe, biểu tình trên mặt càng phát nghiêm túc. Tây Như Hạ Châu lại còn có loại này đất dữ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lục Nhĩ Mi Hầu chính nghe, một bên Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh. Tuy rằng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng cũng không thái quá lo lắng. Bọn họ đoạn đường này đều đi tới, các loại các dạng gian khổ, cũng không phải không có từng tao ngộ. Chẳng lẽ sẽ bị một cái sư Đà Lĩnh cản hạ? Càng không cần phải nói hiện tại sư phụ mạnh mẽ không được. Nếu như nguyên bản lấy kinh tiểu đội, Sang Ngộ Tịnh thỉnh thoảng còn sẽ nói hai câu. Đại sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Nhị sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Hiện tại cũng thay đổi trạng thái bình thường đã biến thành. Đại sư minh, sư phụ đem yêu quái quyền độc chết. Nhị sư minh, sư phụ đem yêu quái toàn bộ giết chết. Chính bởi vì kiến thức qua nắm đấm thép vô địch Đường Tam Tạng hàm kim lượng. Vì lẽ đó Chư Bát Giới chỉ là dầm gì hai tiếng, cũng không để ý Sang Ngộ Tịnh giải khai treo tại ngực bao quần áo. Đại sư minh, sư phụ đều như thế chậm, hôm nay liền ở ngay đây tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai lại hướng về bên trong đi. Vừa nghe đến muốn chỗ cũ nghỉ ngơi, Chư Bát Giới cũng là trước mắt sáng. Đội vã mở miệng phụ họa. Đúng đấy, nếu đại sư minh cùng sư phụ đều nói bên trong nguy hiểm, chúng ta vẫn là ngày mai lại đi thôi. Việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi. Chư Bát Giới đang khi nói chuyện, đám người liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng kịch liệt thở gấp. Không lâu lắm, núi nói nơi khúc quanh lão đạo chạy tới cái áo xám lao hán, bên hông hổ lô theo bước chân kèn coi như vang. Chư Bát Giới đi trước một bước, lên trước ngăn cản, lão trượng đi chậm. Này chu vi trăm dặm không thấy bóng người, ngài từ nơi nào đến? Nói chuyện trong quá trình, Chư Bát Giới chưa quên siết chặt cựu sĩ đinh bá. Kỵ đi đường trên cũng không phải không có có yêu quái giả trang trưởng thành tình huống xuất hiện. Người lao hán kia ngẩng đầu nhìn thấy chư đầu nhân người yêu quái, miệng nôn tiếng người, vốn là thở không ra hơi, một mặt thất kinh, lần này càng là trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Bát Giới, Đường Tam Tạng không nhịn được mở miệng gỡ trách một tiếng. Sư phụ, này quái không thể ta lão chư, đều là người này quá nhát gan. Chư Bát Giới bất đắc dĩ chỉ có thể nhún vai một cái. Nguyên bản sắc trời tự chậm, lại thêm lại đụng tới như thế cái lao hán, lấy kinh tiểu đội cũng chỉ có thể chỗ cũ chú ôm. Đại khái qua một canh giờ, người lao hán kia mới tỉnh lại. Hán tỉnh lại trong nháy mắt, Đường Tam Tạng tiểu lên trước giải thích. Lao hán nhấc tay áo lau mồ hôi, trông thấy bốn người tăng y pháp khí, giống như là thấy được hy vọng, đột nhiên rầm vì xuống đất, thánh tăng cứu mạng. Lao hán ta vốn là sư Đà Lĩnh hạ hộ sản bán, trước đây không lâu trên núi đến ba cái ma vương, ăn thịt người như nhai món ăn căn, sư Đà quốc đầy thành bách tính một phần ba đều thành xương khô. Còn dư lại người tuy rằng không có chết, nhưng đều bị bắt, gia nhập cái gì hoan hỷ giáo, bái tại một cái trong đó ma vương môn hạ. Ta cũng là rất không dễ dàng mới trốn ra được. Đường Tam Tạng nâng dậy lão hán, gặp hắn ống quần thấm đầy đỏ sẫm vết máu, trên chân cũng đầy là miệng vết thương, nghĩ đến không phải là đang nói dối. Vừa nghĩ mở miệng tiếp tục hỏi dò một ít chi tiết nhỏ, nhưng lời còn chưa nói xuất khẩu, bầu trời đột nhiên tối lại, một khối xoáy lớn quái điểu xẹt qua đám người đỉnh đầu, lợi trảo tại trên tảng đá lấy ra năm đạo xẻo sâu. Chương 682, Sư Đà Lĩnh Hoan Hỉ Giáo, Đại Lôi Âm Tử Nguy, nhanh về. Chương 682, Sư Đà Lĩnh Hoan Hỉ Giáo, Đại Lôi Âm Tử Nguy, nhanh về. Tới bắt ta. Lão hán gặp được cái kia cối xoáy lớn nhỏ chim yêu, nháy mắt sợ hãi đến run lẩy bẩy, lùi lại thời gian hai chân như nhũn ra một chút ngồi trên đất. Thánh tăng cứu mạng. Ở cạnh đến đường Tam Tạng thời gian, lão hán tiểu giống là tìm được cứu mạng rơm rạn giống như vậy, một hồi trốn đường Tam Tạng phía sau, thân thể đều không tự chủ được quyến rúc vào một chỗ. Tôn Ngộ Không phản ứng cực nhanh, kim cô đồng nháy mắt hành tại đám người trước người, cái kia chim yêu bị gậy gió chấn động, bay ngược ra ba trượng có hơn. Chim yêu con ngươi lực kinh người, nhìn chung quanh lấy kinh tiểu đội. Một cái lợn yêu, một cái hầu yêu, còn có hai cái hòa thượng cùng một con ngựa trắng. Cái này đội ngũ một hồi tiểu để chim yêu liên tưởng tới lấy kinh tiểu đội. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu bốc lên, tiểu để chim yêu một trận vui mừng khôn xiết. Trường Nhĩ Đại Vương cũng đã có nói, chỉ cần phát hiện lấy kinh tiểu đội tiểu có ngợi khen. Xem ra cái này lợi ích khổng lồ là muốn rơi tại trên đầu mình. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, chim yêu mở miệng hỏi dò: "Các ngươi là người phương nào? Dám to gan gây trở ngại ta?" Chư Bát Giới nghe nói, giữ lấy cái bụng tiến lên trước, cửu sĩ đinh bá hàn quang lóe lên, khá lắm không, có mắt nhiệt xúc, liền chúng ta danh hiệu cũng không biết, tiểu dám tại ngươi lợn trước mặt ra ngang ngược. Nói Chư Bát Giới tiểu độc thủ, ba hai lần liền đem chim yêu bắt tới, áp giải đến Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng trước mặt. "Bát Giới ngươi làm tốt." Đường Tam Tạng thuận miệng khích lệ. Chư Bát Giới nhếch miệng nở nụ cười. "Đều là đồ nhi phải làm." Đơn giản đàm luận hai câu, Đường Tam Tạng tiểu không tiếp tục để ý Chư Bát Giới chuyển đầu thẩm vấn lên chim yêu. Đối với này Chư Bát Giới cũng không tức giận, ngược lại là càng tự đắc. Hắn bây giờ đã tập được mỏ cá tinh túy. Nếu thật là có đại yêu quái, tự nhiên là đại sư Minh cùng sư phụ ra tay, căn bản không tới phiên hắn. Hàng ngày quét hết cảm giác, vậy thì chỉ có thể từ này chút tiểu yêu vào tay. Độ khó lại không lớn, cũng không có cái gì nguy hiểm, đại sư Minh càng là lười tính ra tay, đây không phải là tiện nghi hắn. Chư Bát Giới nhiều nhất phí một chút khí lực tiểu có thể tại sư phụ trước mặt lộ một trận mặt, cớ sao mà không làm đâu. Chư Bát Giới có thể sẽ không giống như Sang Ngộ Tịnh chỉ có thể buồn rầu đầu trợ lý, không hiểu được biểu hiện. Đàng hoàng chôn đầu gian khổ làm ra, tự nhiên là có chiến công. Chỉ tiếc không tại sư phụ trước mặt biểu hiện. Chỉ sợ sư phụ cũng không nhớ được xa sư đệ hành động. Cái này cũng là tại sao tại Thiên Đình thời gian Chư Bát Giới có thể làm được Thiên Đồng Nguyên Soái, mà Sang Ngộ Tịnh chỉ có thể tại Ngọc Đế bên cạnh làm hộ vệ vấn đề nơi. Chư Bát Giới không được giấu vết nhìn xa sư đệ nhìn một chút. Xa sư đệ còn quá non nớt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nha. Nếu như chính mình hôn tại Ngọc Đế bên cạnh. Được rồi, cảm giác vẫn là Tử Vi cung thoải mái. Chư Bát Giới than thở một tiếng, bây giờ Thiên Đình đã không như năm đó, Thiên Đế uy nghiêm sớm đã không có. Nước chảy Ngọc Đế, làm bằng sắt Tử Vi cung. Vẫn là được đổi tới lão lãnh đạo bộ pháp nha. Không ai chú ý Chư Bát Giới biến hóa trong lòng, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng lúc này đều bận bịu thẩm vấn lao yêu. Nói: "Sư Đà lĩnh nội tình hình làm sao?" Tôn Ngộ Không níu chim yêu cổ áo, quanh thân dựng lên màu đỏ tươi hỏa diễm. Chim yêu đau được trợn tròn mắt, gào thét nói: "Các ngươi chết chắc rồi." Đại vương nhóm sớm bố trí hạ thiên la địa võng. Chỉ là Tuần Sơn tiểu có 48,000 tiểu yêu, càng đừng nhắc tới Tam Đại Thánh, ái chà chà. Còn tại mạnh miệng. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh. Hắn hướng đến không phải là đối với loại này thương thiên hại lý yêu vật thủ hạ lưu tình. Đang định ra tay bảo chế yêu nghiệt này, tiểu gặp Đường Tam Tạng đột nhiên giơ tay, "Ngộ Không, tạm tha nó tính mạng. Người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, hỏi rõ liền thôi. Ngươi này hòa thượng đúng là hiểu chuyện." Chim yêu nghe nói cao giọng nói, "Hòa thượng ngươi bây giờ thả ta còn đến kịp, tiểu ngươi này giải tướng, coi như tiến nhập sư đà lĩnh, ta bảo đảm ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng." Thốt ra lời này xuất khẩu, một bên Chư Bát Giới lập tức tiểu mất hứng. "Cái quái gì vậy, nhà các ngươi đại vương còn là một nhà khống. Lớn lên đẹp trai không giết đúng không? Dù sao cũng ngươi cái này đầu lợn nhất định là nhất định sẽ chết." Chim yêu tuy rằng bị tóm, nhưng vẫn nhưng mà kiên cường cực kỳ. Nó sức mạnh nơi tự nhiên là sư đà lĩnh ba vị đại vương thực lực tương đại. Mắt nhìn con chim này yêu sống chết không nói. Đường Tam Tạng đột nhiên đưa tay bắt được chim yêu đầu lâu. "Ngươi muốn làm gì?" Chim yêu nghi ngờ nhìn trước mặt mi thanh mục tú hòa thượng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có đống cắt lớn năm đấm. Đường Tam Tạng không nói hai lời, ôm lấy quả đấm. Nguyên bản chim yêu xem thường, dù sao người phàm nắm đấm chẳng lẽ có thể đánh được động nó. Đã trúng mấy quyền, chim yêu tiểu đàng hoàng. Trước mặt hòa thượng này nắm đấm quá quái dị, rõ ràng không bao nhiêu lực đạo, nhưng đánh vào người liền ngũ tạng lục phủ đều đang đau đớn. Cái cảm giác này tiểu giống thể nội có sâu kiến cắn xé giống như vậy, thật sự là đau đớn khó nhịn. Cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi, Đường Tam Tạng chắp hai tay. Thí chủ nếu như không nguyện ý phối hợp, Bần tăng cũng hiểu sơ quyền cước. Hắn vừa không để Tôn Ngộ Không động thủ, cũng không đúng không đúng thiện tâm, mà là sợ Tôn Ngộ Không không chế không tốt cường độ, đem yêu nghiệt này cho trưởng đập chết. Cái kia hắn nhưng là không có địa phương hỏi thăm tin tức. Sa tăng từ bọc hành lý móc ra khẩu yêu tác, đem chim yêu trói gô. Chư Bát Giới đạp một cước, nói mau: "Sư Đà lĩnh ba vị đại vương đều có ai? Thành thật bàn giao tiểu cho ngươi thống khoái, bằng không." Chim yêu cười thảm, còn nghĩ mạnh miệng, nhưng nhớ lại bị đánh thống khổ, cũng chỉ có thể đàng hoàng bàn giao. Sư Đà lĩnh ba vị đại vương theo thứ tự là Thanh Mao sư tử quái, Hoàng Nha lão tượng, Thỏ Thai giải tinh. Ba vị đại vương là một tháng trước đột nhiên xuất hiện ngày đó là Đống Quốc hữu 1/3 quốc dân tiểu hóa thành đồ ăn, còn lại không có chết đều vào Hoan Hỉ giáo. Hoan Hỉ giáo. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đường Tam Tạng hai mặt nhìn nhau. Này Hoan Hỉ giáo từ Lao Hán trong miệng cũng nghe được, lúc đó còn không có còn kịp cụ thể hỏi. Đường Tam Tạng mở miệng truy hỏi, Hoan Hỉ giáo là làm gì sao? Đều gọi Hoan Hỉ giáo, còn có thể là làm gì sao? Chim yếu ôi ôi nở nụ cười. Đương nhiên là lùng bắt giống như ngươi thanh tú nhân tộc dâm vui chứ. Lấy kinh tiểu đội. Bọn họ dọc theo con đường này vào Nam ra Bắc, đụng phải yêu nghiệt cũng là nhiều vô số kể. Nhưng mà chơi như thế hoa, vẫn là lần thứ nhất gặp. Đây là bình thường yêu quái có thể làm được chuyện sao? Không chỉ lấy kinh tiểu đội không có kéo ở trên trời cao ba vị Bồ Tát cũng là một mặt khó bỡ. Ta tiểu biết cái kia bảy da lông mang giáp, ở mức sinh chứng hóa hạng người, không làm được cái gì chuyện tốt. Phổ Hiên mặt lộ vẻ không thích. Văn Thủ cũng là ghét bỏ không ngớt. Trường Nhĩ động tác này xác thực có tổn thương phong hóa. Quan Âm Bồ Tát không có tỏ thái độ, nhưng ý tứ cũng giống như nhau. Ba vị Bồ Tát đều bất mãn Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại sư Đà lĩnh hành động, nhưng làm sao bọn họ còn thật không quản được Trường Nhĩ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng bọn họ cơ bản đồng cấp, đồng thời sâu nhận phương Tây nhị thánh tín nhiệm. Ba vị Bồ Tát nếu như nghĩ mệnh lệnh Trường Nhĩ trên căn bản là không thể. Trở về sau này, ta nhất định thương hắn. Phổ Hiên tức giận bất bình. Chính nói đây, chân trời xẹt qua một tia Phật quang, rơi vào rồi ba vị Bồ Tát trong tay. Đại Lôi Âm Tử Nguy, nhanh về. Chương 683, chim sẻ tại sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử. Chương 683, chim sẻ tại sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử. Cực nóng Phật quang rơi vào ba vị Bồ Tát trong tay, sau đó một đạo đưa tin xuất hiện tại trừ Bồ Tát trước mặt. Đại Lôi Âm Tử Nguy, nhanh về. Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm. Ba vị Bồ Tát hai mặt nhìn nhau, không quá lý giải Quảng Thành Tử ý tứ. Chẳng lẽ có người đánh lên Linh Sơn? Nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn này hai vị thánh nhân không là đã từ hỗn độn ở ngoài trở về sao? Nếu thật là tại phương Tây nhị thánh đều ở nhà dưới tình huống có người đánh lên Linh Sơn, vậy bọn họ trở lại cũng khẳng định không dùng. Như vậy nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu. Từ Phật quang hình thành văn tự chưa vào ba vị Bồ Tát trong linh đài. Này mấy ngày Linh Sơn phát sinh chuyện tại ba vị Bồ Tát trong đầu lấy tốc độ cực nhanh qua một lần. Chốc lát sau đó, Phổ Hiền mới hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Văn Thủ cùng Quan Âm cũng đều đông nhiên tỉnh ngộ, trong miệng một lời nói, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới bọn họ không tại Linh Sơn thời điểm phát sinh như thế nhiều chuyện. Nhìn dáng dấp chúng ta muốn trước tiên về một chuyến Linh Sơn, con đường sau đó e sợ chỉ có thể dựa vào ngươi đi một mình. Phổ Hiền nhìn phía Quan Âm Bồ Tát, thu vào Quảng Thành Tử mệnh lệnh, Phổ Hiền cùng Văn Thủ lập tức liền muốn đuổi về Linh Sơn, không thể lưu lại nữa trợ giúp Quan Âm. Bất quá nghĩ đến coi như chỉ có Quan Âm Bồ Tát một người vấn đề cũng không lớn. Dù sao Ma Tổ La Hầu đã xác định ít nhất đều là trọng thương. Tự từ La Hầu bị thương nặng, ma Phật cũng là không có lại xuất hiện. Không có ma đạo can thiệp Tây Thiên lấy kinh vẫn là tốt đi. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở Bạch Liên bên trên, tay cầm ngọc tịch bình, nhìn hữu thần thánh không thể xâm phạm. Hai vị sư huynh yên tâm trở lại, nơi này giao cho ta, sẽ không xảy ra vấn đề. Ma Phật không ra, Tây Như Hạ Châu bên trong Quan Âm không có thể đối phó nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan Âm tự nhận là sẽ không ra cái gì phiền phải lớn. Ba vị Bồ Tát rất nhanh tiểu tiến hành giao tiếp nghi thức. Sau này Phổ Hiền cùng Văn Thủ thoát khỏi Quan Âm Bồ Tát, một đường hướng lấy Linh Sơn phương hướng bay đi. Trên đường trở về Văn Thủ Bồ Tát trầm mặc không nói. Những người khác không quá giải ma Phật, vì lẽ đó phổ biến cho rằng hỗn độn cuộc chiến, La Hầu bị Dương Mi lão tổ tính toán, rơi được cái nửa chết nửa sống hạ trạng. Nhưng trong đám người này khẳng định không bao hàm Văn Thủ Bồ Tát. Văn Thủ vẫn cứ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người ma Phật ấn ký. Này ấn ký không có biến mất, càng không có yếu đi dáng vẻ. Thậm chí Văn Thủ một khi làm ra luyện hóa ấn ký tư thế, thân thể tiểu sẽ một trận đâm nhói. Loại cảm giác đó là từ trong tới ngoài, từ nhẹ nhàng đến không cách nào nhịn được. Văn Thủ không nghi ngờ chút nào, một khi hắn quyết tâm trừ khử ấn ký, ma Phật ấn ký bên trong gửi lực lượng sẽ đem hắn chấm đốt, thẳng đến cháy hết. Đó là liền ba hồn bảy vía đều không cách nào chạy trốn ma diễm. Cái này rất hiển nhiên cùng trong tin đồn đã trọng thương, thậm chí khả năng đã ngã xuống Ma Tổ La Hầu không phối hợp. Nếu không phải là toàn bộ Hồng Hoang chỉ có La Hầu tinh thông ma đạo, Văn Thủ đều muốn hoài nghi Ma Tổ La Hầu trên thực tế cùng ma Phật không độc thân. Đã như vậy, cái kia ma Phật lại ở trong bóng tối mưu tính cái gì? Văn Thủ ngại với thực lực có hạn, toàn cục góc nhìn không đến được thánh nhân độ cao đó, cái khác thánh nhân cũng sẽ không chủ động tiết lộ có liên quan tin tức. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, ma Phật có phải hay không lại nấp trong bóng tối chuẩn bị hạ cờ lớn. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu xuất hiện tiểu sâu sắc ô can, khó có thể bị loại bỏ. Nghĩ một hồi đều không có đáp án xác thực. Văn Thủ cũng chỉ có thể vây vây đầu, xua tan tạp niệm trong đầu. Nghĩ như thế nhiều cũng vô dụng, lo sợ không đâu thôi. Hắn có thể làm, cần phải làm kỳ thực cũng rất có hạn. Bây giờ bất quá là ẩn nấp hạ xuống, đợi đến lại lần nữa bị khải dùng xong. Hồng Hoang giống hắn như vậy tu sĩ còn có rất nhiều. Hay hoặc là nói thánh nhân bên dưới tu sĩ phần lớn đều là như hắn như vậy. Bọn họ không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có bị lựa chọn vận mệnh. Văn Thủ cùng Phổ Hiền thân ảnh biến mất tại phía chân trời. Nhìn theo hai người bọn họ ly khai ngoại trừ Quan Âm ở ngoài, xa xa còn có hai bóng người. Này hai bóng người đều mặc cùng người áo bào đen, toàn thân bị che đậy, hoàn toàn không nhìn ra thân thể ngoại hình. Nhưng vào lúc này, sư đà lĩnh bên trong nổi lên một trận yêu gió. Đêm này trên người của hai người áo bào đen thổi được bay phần phật. Bị gió thổi lên áo bào đen lộ ra hai người bên ngoài. Bên trái người, một thân vàng lóng lánh bộ lông, mặt lông lôi cống trùy. Chính là bị Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế sau đó Tôn Ngộ Không. Phía bên phải người, khuôn mặt trắng non như tuyết, con người trong suốt như suối, môi như anh đào, trong tóc cánh hoa run rẩy, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt mùi hoa. Chính là sai coi Tôn Ngộ Không là Thành Lục Nhĩ Mi Hầu, liều mạng giải cứu Hoa Tiên Tử. Cái kia ngày thông qua ma sát dẫn tinh thạch, hướng ma Phật tượng vàng ước nguyện sau đó, Hoa Tiên Tử không chịu nổi gánh nặng, hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lại lần nữa thức tỉnh liền gặp được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thực tại không đành lòng lừa dối vị này liều mạng giải cứu hắn tiên tử, tự đem chính mình đã biết chuyện toàn bộ bê ra. Cũng chính là cái kia một thiên Hoa Tiên Tử biết rồi Lục Nhĩ Mi Hầu muốn làm đại sự là cái gì. Lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thân lấy thay Linh Minh Thạch Hầu bước lên Tây Hành Đường. Hai khỉ đều thân là bốn đại linh hầu nhưng chuyển đổi mệnh lý. Lục Nhĩ Mi Hầu đã biến thành Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu đã biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Hoa Tiên Tử không minh bạch Lục Nhĩ Mi Hầu tại sao muốn làm như vậy. Rõ ràng Lục Nhĩ Mi Hầu không phải như thế khỉ. Nếu như là chỉ nghĩ tên Dương Hồng Hoàng, rõ ràng còn có biện pháp tốt hơn. Dù sao Lục Nhĩ Mi Hầu trải qua Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần dạy dỗ, thực lực còn tại Tôn Ngộ Không bên trên. Tại Tôn Ngộ Không khuyên bảo hạng, thêm vào Hoa Tiên Tử vốn là tâm tư kín đáo. Này hoa một cái một khỉ suy đoán Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau e sợ còn có sau màn hắc thủ. Dù sao trong truyền thuyết Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì nghe trộm đạo tổ giảng đạo, cuối cùng rơi xuống cái pháp bất truyền Lục Nhĩ hạ tràng. Tình huống như thế nghĩ tại Hồng Hoang tu hành thật sự là quá khó khăn. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại cứ biểu hiện ra mạnh hơn Tôn Ngộ Không sức chiến đấu, bản thân này tiểu ý vị sâu xa. Tôn Ngộ Không nghĩ muốn đoạt về chính mình thân phận. Hoa Tiên Tử thì lại nghĩ điều tra chuyện chân tướng. Hoa một cái một khỉ ăn nhịp với nhau, cũng đồng thời tổ đội theo đuôi lấy kinh tiểu đội. Việc này Hàn Việt là biết đến. Hắn cũng biết lấy kinh tiểu đội bên người là liên tục có Bồ Tát đi theo. Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử chỉ muốn tới gần tiểu nhất định sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó Hàn Việt tiểu đưa cho nho nhỏ trợ giúp. Hoa Tiên Tử cùng Tôn Ngộ Không trên người khoác áo bào đen chính là Hàn Việt làm, có thể ngăn cách hết thể tra xét thủ đoạn, coi như là thiên đạo cũng khó có thể phát hiện. Cung cấp một ít nhỏ bé trợ giúp sau đó, Hàn Việt tiểu không có lại để ý tới bọn họ. Hắn đã trước đó tính qua một quẻ. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dây dưa không rõ việc, đợi đến lấy kinh tiểu đội đăng lên Linh Sơn thời gian, tự nhiên sẽ có kết cục. Trước đó, quái tượng tuy rằng có nhảy lên, nhưng vẫn nhưng mà tại khả năng khống chế phạm vi bên trong. Dĩ nhiên, Hàn Tuyệt có thể yên tâm vẫn là bởi vì Hoa Tiên Tử trong tay còn có ma sắt dẫn tinh thạch. Có này đồ vật tại hắn bất cứ lúc nào có thể cơ giới hàng thần. Cứu vớt đội ngũ với trong nước lửa. Chương 684, Phương Tây Nhị Thánh vô cùng bảo tay, Phổ Hiền cùng Văn Thủ Ngứa. Chương 684, Phương Tây Nhị Thánh vô cùng bảo tay, Phổ Hiền cùng Văn Thủ Ngứa Linh Sơn đỉnh. Hàn Tuyệt nhìn rực rỡ quang trên cầu một đám Phật giáo tu sĩ nhất thời ngứa. Thế nào như thế nhiều người? Nếu là hắn nhớ không nhầm tại Phật giáo trận pháp chỉ là nhóm nhỏ tài nghệ. Trước chuẩn đề cũng đã nói Phật giáo tu hành qua trận pháp tu sĩ đại khái là 3000 không tới. Đây là đem những học nghệ kia không tinh cùng người mới học đều xem như là tình huống, có thể nói là hàm lượng nước không ít. Nếu thật là đem những này hàm lượng nước toàn bộ nặng đi ra, Hàn Tuyệt phỏng đoán trong Phật giáo trận pháp miễn cưỡng có thể nhìn tu sĩ đại khái chỉ có mấy trăm người, thậm chí đều có khả năng không tới. Nhưng trước mắt rực rỡ quang trên cầu có bao nhiêu người? Hàn Tuyệt chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua phát hiện đủ có 1-2 bằng nhiều. Hơn nữa con số này còn tại không ngừng gia tăng. Đơn nhìn con số này so với năm đó được xưng vạn tiên đến hướng thiệt giáo đều muốn 2 người. Bất quá cũng chỉ là nhìn đoạn người thôi. Người nhiều cũng không đại biểu Phật giáo đã vượt qua thiệt giáo. Vạn tiên đến chầu đó là chỉ thiệt giáo đơn tiên nhân số lượng tiểu đã vượt 10.000, trên thực tế số lượng vậy thì càng nhiều. Mà Phật giáo tuy rằng người nhiều, nhưng Hàn Tuyệt phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn cũng còn thuộc về người phàm giai đoạn. Cũng chính là luyện khí hóa hư khoảng cách thành tiên còn xa. Nhưng chính là như thế một đám người phàm là thế nào bước lên rực rỡ quang cầu đâu? Hàn Tuyệt không có chủ động tìm kiếm, liền phát hiện đáp án. Tiểu tại cách đó không xa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai bên trái phải, dường như ông hành ông cắt một loại không ngừng đem trong Phật giáo người nhét vào rực rỡ quang cầu bên trong. Nhét không được làm sao đây? Đáp án dĩ nhiên là trực tiếp truyền tống đến Linh Sơn đỉnh. Chuẩn đề hai tay một khắc không ngừng mà đem Phật giáo môn nhân truyền tống đến Linh Sơn đỉnh, một bên làm trong miệng còn một bên nhắc tới, có học hay không được sẽ trước tiên không nói, trước tiên tất cả đều cho đưa lên. Vì là cái này nhằm vào Dương Mi lão tổ trận pháp, Phương Tây Nhị Thánh nhưng là bỏ ra khá nhiều đời giá cả. Hy vọng lấy lại vốn xác suất lớn là không thể nào. Bây giờ chỉ có thể hy vọng môn hạ đệ tử có thể tại Hàn Tuyệt trong tay học được điểm đồ vật, chỉ cần có thể học được coi như lấy lại vốn. Chuẩn đề cũng không trông mong bọn họ có thể minh bạch bao nhiêu, chỉ cần có thể lĩnh ngộ từng điểm, đã đủ một chúng đệ tử nhận bất tận. Hàn Tuyệt, hắn nói thế nào như thế nhiều người. Một nhìn đúng như dự đoán là Phương Tây Nhị Thánh tác phẩm. Bất quá cân nhắc đến tương lai Vô Thiên sẽ làm chủ Linh Sơn, Hàn Tuyệt cũng là không thèm để ý Phương Tây Nhị Thánh mở ám. Dù sao cũng không quản thế nào hoạt động, thịt đều nát tại trong nồi, thế nào tính đều không thiệt tỏi nha. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng Hàn Tuyệt cũng không phải người nào đều giao. Trận pháp chi đạo nếu như không có thiên phú học cũng là học của công, không bằng nhanh chóng chuyển tu hắn nói, như vậy cũng không cho đến lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt suy tư chốc lát thì có chủ ý sau một khắc, Linh Sơn đỉnh mây mù quần quần như sôi, chín đạo tử kim sắc cổ sáng chui từ dưới đất lên ngút trời, hỗn độn tinh không lại rơi xuống số đạo kim quang, này hai loại tuyệt nhiên bất đồng lực lượng, tại Linh Sơn bên trên đan dệt thành thần bí khó lường đồ văn. Cổ xưa trận văn chậm rãi chuyển động, một hoàn phủ lấy một hoàn, mỗi một đường thẳng cái đều lấp lóe hỗn độn thần mang, giống như ẩn chứa khai thiên lực địa vĩ lực. Đột nhiên biến hóa dẫn đến vô số Phật giáo tu sĩ ngây người. Nhìn về phía cái kia trôi nổi với chân trời cổ xưa trận văn suy nghĩ xuất thần, phản phất ý thức đều bị hút vào trong đó. Còn có hơn 90% người không minh bạch thâm ý trong đó. Theo càng ngày càng nhiều Phật giáo tu sĩ rơi vào thất thần trạng thái, bọn họ thể biểu cũng xuất hiện điểm điểm tinh quang. Sau một khắc, chỉ nghe bá một tiếng, tựu có tu sĩ bị từ Linh Sơn đỉnh đưa đi xuống. nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó Linh Sơn đỉnh thoáng hiện tinh quang càng ngày càng nhiều, vô số Phật giáo đệ tử hai mắt vô thần bị đưa đi xuống, bị đưa đến Linh Sơn dưới chân. Chốc lát sau đó, đám tu sĩ này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy hối hận, bỏ mất cơ duyên a. Có người bị loại bỏ, tự nhiên cũng có người nhìn minh bạch vòm trời bên trên cổ xưa trận văn. Đây là trận đồ, có ngộ tính chắc tuyệt hạng người, một con mắt liền bị trận đồ hấp dẫn, cả người run rẩy, trong mắt phóng ra cuồng nhiệt hào quang. Trong trận đồ, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, khi thì ngưng tụ thành khai thiên phủ bóng mờ, khi thì hóa thành chiến thần pháp tướng, lại hóa thành vạn ngàn tinh thần, diễn dịch thiên địa sơ khai bao la cảnh tượng. Bọn họ nhìn thấy không chỉ có là trận đồ, càng là thiên đạo chí lý, là từ tuyên cổ tới nay huyền diệu nhất trận pháp chi đạo. Theo trận đồ vận chuyển, một đám Phật giáo trận pháp tu sĩ khi thì mừng rỡ như điên, khi thì mặt mày u rũ. Bọn họ tu vi cực kỳ hạ, có thể lý giải bộ phận đã là khá là khó khăn. Nhưng coi như chỉ là lý giải bộ phận, một đám trận pháp tu sĩ thức hải bên trong ầm ầm vang vọng, vô số tối nghĩa khó hiểu trận pháp chi thức như thủy triều vào tới, đối với trận pháp chi đạo lý giải cũng tại liên tục tăng lên. Mà tại chính giữa trận đồ, Hàn Tuyệt bóng mở như ẩn như hiện, quan sát chúng sinh, khóe miệng mang theo một nụ cười. Hắn ở giữa không trung khắc in ra trận pháp cũng không khó. Tiểu là năm đó hắn một lần tiếp xúc trận pháp thời gian, Vân Tiêu tiên tử dạy cho hắn kim quang trận. Đương nhiên hắn hiện tại phục hiện ra tới cũng không phải là nguyên bản, mà là thay đổi sau đó phiên bản. Tuy rằng khá có khó khăn, nhưng đối với những nhiều năm kia chìm đắm trận pháp chi đạo tu sĩ nhất định sẽ có được. Chờ bọn hắn tìm hiểu gần đủ rồi, đối với trận pháp chi đạo lý giải tất nhiên là rất là tinh tiến, sau này có thể càng tốt hơn cho Hàn Tuyệt làm châu ngựa. Hoàn thiện Phật giáo trận pháp cũng phải cần không ít nhân thủ. Có bọn họ tại cũng là không cần Hàn Tuyệt tự mình ra tay rồi. Cho đến những bị kia truyền tống đi tu sĩ, Hàn Tuyệt cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, dù sao hắn không là đến làm từ thiện. Chứ những thứ này ra trận pháp tu sĩ thu hoạch tràn đầy ở ngoài. Phật giáo một đám La Hán cùng Bồ Tát cũng đều có chỗ được. Bọn họ tuy rằng không tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng tu vi cao thầm, có thể thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Tại trận pháp tu sĩ trong mắt trước mắt cổ xưa trận văn là một vòng tiếp một vòng, diệu thủ sẵn có huyền diệu trận pháp. Nhưng tại Chư La Hán, Bồ Tát trong mắt thì lại có thể nhìn ra cổ xưa trận văn bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, có thể nói mỗi một đạo trận văn đều có thể cụ tượng thành pháp tắc vật dẫn. Cái kia loại huyền diệu khó hiểu cảm giác để cho bọn họ mê. Khác một bên, Linh Sơn ở ngoài, Phổ Hiền cùng Văn Thủ đã chạy tới Linh Sơn ở ngoài. Hai người còn chưa tới Linh Sơn, tiểu đã thấy Linh Sơn đỉnh từ pháp tắc lực lượng đan dệt mà thành đồ văn. Pháp tắc lực lượng. Phổ Hiền cùng Văn Thủ liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấu khiếp sợ cùng hoan hỉ. Đuổi trên đường trở về hai người tiểu nói chuyện phiếm qua có thể hay không đụng tới thánh nhân giảng đạo. Bây giờ vừa đến Linh Sơn tiểu đụng phải, không thể không nói, thật sự là thật trùng hợp. Tuy rằng không phải nói chuyện tu hành chi đạo, nhưng trận pháp chi đạo nội hàm pháp tắc lực lượng, loại suy hạ cũng có thể cho bọn họ không ít mới dẫn dắt. Phổ Hiền cùng Văn Thủ không nói hai lời trực tiếp hướng Linh Sơn đỉnh bay đi. Cách được càng gần cảm xúc càng sâu, chỗ tốt tự nhiên cũng là càng nhiều, căn bản không có không tới gần đạo lý. Mới đến giữa sườn núi đây, Phổ Hiền cùng Văn Thủ liền phát hiện một bóng người quen thuộc. Chầm trước chốc lát, Phổ Hiền mới dò xét tính mở miệng. Như Lai. Phía trước thân ảnh rõ ràng run lên, nhưng có lẽ là nghe được là Phổ Hiền âm thanh, vì lẽ đó chậm chậm quay đầu lại. Đúng như dự đoán là Quảng Thành Tử Phật Như Lai. Như Lai, Phật Tổ. Phổ Hiền cùng Văn Thủ liền đội vàng hành lễ, hai người bọn họ nhưng là Quảng Thành Tử tay trái tay phải. Hành lễ qua sau đó, Phổ Hiền không nhịn được hỏi, Phật Tổ, ngươi thế nào không lên núi trái lại tại dưới núi chờ? Ngốc cái gì? Ta là tới lưu công. Quảng Thành Tử nói quay đầu rời đi. Hắn nào có ý nói mình là nghĩ kiếm không? Phổ Hiền cùng Văn Thủ hai mặt nhìn nhau, nhưng cơ duyên tại trước cũng lười được tra cứu, vừa muốn lên núi tựu phát hiện bị một luồng vô hình lực lượng cho ngăn ở sườn núi. Phổ Hiền cùng Văn Thủ đồng thời đều ngỡ. Bọn họ tựu nói Quảng Thành Tử tại sao không lên núi? Chính nửa ngày là tăng không lên.